Chương 1817, đáng ăn đòn. Chương 1817, đáng ăn đòn. Mà ngay sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, Hỏa Ngân và Ô Trạch đã dẫn người đổi tới. Khi nhìn thấy những thi thể xung quanh, hai người không hề tức giận, mà ngược lại còn hưng phấn. Điều này có nghĩa, Lâm Tiêu đã xuất hiện ở đây, hắn đang ở trong vòng vây mà họ đã giăng sẵn. Lập tức hạ lệnh, thu hẹp vòng vây. Hỏa Ngân và Ô Trạch đồng thời nói. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cẩn thận di chuyển, phối hợp với không gian trận pháp, cuối cùng đã đến trước một ngọn băng sơn. Nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai, Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, trực tiếp xuyên vào bên trong băng sơn, sau đó dừng lại, khôi phục lại đường đi như cũ, tiếp đó, lại mở rộng không gian xung quanh thêm một chút, coi như tạo ra một tiểu đạo phủ, rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trước khi tu luyện, việc Lâm Tiêu cần làm là luyện hóa địa tâm hỏa liên này, biến nó thành vật của mình. Lật tay, tiểu hắc tháp xuất hiện, Lâm Tiêu linh thức dò vào trong đó. Tiểu hắc tháp, bên trong tầng thứ nhất, địa tâm hỏa liên vẫn đang chạy loạn khắp nơi, không ngừng va chạm vào thành tháp xung quanh, tia lửa bắn tung tóe, muốn trốn thoát ra ngoài, nhưng dù nó dễ rủa thế nào, vẫn là vô ích. Cứ như vậy, trong tháp, một vệt sáng lửa qua lại xuyên toa, va chạm, rất không yên phận. Muốn luyện hóa địa tâm hỏa liên này, phải lấy nó ra trước đã. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đang chuẩn bị, định thả địa tâm hỏa liên ra, dùng thôn linh quyết luyện hóa. Đúng lúc này, địa tâm hỏa liên, thấy nhiều lần thử không có kết quả, dường như có chút tức giận, bắt đầu nổi điên, chạy loạn xạ trong tháp, đâm ngang đâm dọc. Mà lúc này, chính giữa trong tháp, Tiểu Bạch đang ngủ say, toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng. Bụt. Địa tâm hỏa liên thấy vậy, lại trực tiếp đâm về phía Tiểu Bạch, định chút giận lên người nó. Bùm. Một tiếng nổ vang, Tiểu Bạch đang ngủ say, trực tiếp bị địa tâm hỏa liên hút bay, nặng nề đập vào thành tháp. Gào. Đột nhiên, Tiểu Bạch mở mắt, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, trong mắt lửa giận bùng cháy, nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm là kẻ nào đã quấy rầy nó tu hành. Giây tiếp theo, ánh mắt Tiểu Bạch khóa chặt vào địa tâm hỏa liên, nó thoáng ngẩn ra, dường như có chút kỳ quái, sao trong tháp này lại có thêm thứ này, nhưng ngay sau đó là sự tức giận. Mặc kệ nó là thứ gì, dám quấy rầy nó tu hành thì phải trả giá. Mà địa tâm hỏa liên thấy Tiểu Bạch tỉnh lại thì lơ lửng giữa không trung, thân thể run lên, ngọn lửa cũng theo đó nhảy nhót, dường như đang chế nhạo, cũng giống như đang khiêu khích. Nhưng ngay sau đó, nó liền hối hận. Gào. Bị ngắt quãng tu hành, còn bị khiêu khích, Tiểu Bạch lập tức nổi giận, trong tiếng gầm giận dữ, hai chân đạp mạnh, hóa thành một vệt kim quang, bắn bổ ra, nhắm thẳng vào địa tâm hỏa liên. Ầm. Địa tâm hỏa liên cũng không chịu yếu thế, toàn thân lửa cháy hừng hực, trực tiếp đâm về phía Tiểu Bạch. Bùm. Giây tiếp theo, cả hai đột ngột chạm trán. Mà Tiểu Bạch dường như đối với nhiệt độ cao của địa tâm hỏa liên không hề sợ hãi, trực tiếp một đuốt tắt vào địa tâm hỏa liên. Bùm. Một tiếng nổ vang, địa tâm hỏa liên run lên dữ dội, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập vào thành tháp, ngọn lửa bắn tung tóe, mơ hồ dường như có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Gào. Kèm theo một tiếng gầm giận dữ, một vệt bạch quang lóe lên, địa tâm hỏa liên vừa mới nổi lên lại bị Tiểu Bạch hút bay. Bùm. Địa tâm hỏa liên hung hăng đập vào thành tháp, ngọn lửa như lông vũ không ngừng bắn tung tóe, khiến ngọn lửa trên địa tâm hỏa liên rung động không ngừng. Địa tâm hỏa liên ẩn chứa nhiệt lượng kinh người, sở trường của nó cũng là đốt cháy ở nhiệt độ cao, ngay cả cao thủ như Hoàng Ngân, Ô Trạch cũng không dám dễ dàng chạm vào, nhưng đối với Tiểu Bạch mà nói, lửa mạnh đối với nó không có tác dụng, ưu thế của địa tâm hỏa liên không phát huy được, cũng vì thế bị Tiểu Bạch đè ra đánh. Gào. Tiểu Bạch không định tha cho địa tâm hỏa liên, lúc này nó đang rất tức giận, chưa đợi địa tâm hỏa liên đứng dậy, trực tiếp nhảy tới, một vớt tóm lấy nó. Bùm. Bùm. Lúc này Tiểu Bạch đã biến thành hình thái đại bạch, tóm lấy địa tâm hỏa liên, liền đập xuống đất, rồi giẫm đạp, trong tháp truyền đến một loạt tiếng va chạm, địa tâm hỏa liên không ngừng tiếp xúc thân mật với mặt đất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, điên cuồng giãy giụa, lửa mạnh bắn tung tóe, giống như một thợ rèn đang rèn sắt. Đến sau cùng, địa tâm hỏa liên ngay cả sức lực giãy giụa cũng không còn, phát ra tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, ngọn lửa trên người cũng đã mờ đi rất nhiều, chớp tắt không ngừng, giống như một con gà trống bị nhổ đi rất nhiều lông, bị đánh gục trên mặt đất. Mà lúc này, Tiểu Bạch dường như cũng đã xả giận đủ, không, cũng có thể là hơi mệt, tiện tay ném một cái, địa tâm hỏa liên liền bị ném sang một bên, nằm trên đất, co giật không ngừng. Mà từ đầu đến cuối, chứng kiến tất cả những điều này, Lâm Tiêu thì khỏe miệng giật giật, có chút không nói nên lời. Cảnh tượng này, nhìn thế nào, cũng giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, gây rối, bị cha mẹ đánh cho một trận tơi bời, lúc này mới ngoan ngoãn lại. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Bạch này, nổi giận lên, quả thật rất bạo lực, nhớ lại cảnh địa tâm hỏa liên bị đánh tơi tả lúc nãy, Lâm Tiêu cũng không khỏi nuốt nước bọt, may mà bình thường, hắn đối xử với Tiểu Bạch cũng không tệ. Nói ra, địa tâm hỏa liên này cũng có chút xui xẻo, đã phải tấm sát, lại dám quấy rầy Tiểu Bạch thanh tu, mà Tiểu Bạch vừa hay không sợ lửa mạnh của nó, kết quả suýt nữa bị đánh cho ra bã. Tuy nhiên, Lâm Tiêu vốn còn đang lo lắng về việc luyện hóa địa tâm hỏa liên, như vậy ngược lại đã tiết kiệm cho hắn không ít công sức, địa tâm hỏa liên nửa sống nửa chết này hẳn là rất dễ luyện hóa. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, tiểu hắc tháp lóe lên ánh sáng, địa tâm hỏa liên liền xuất hiện bên ngoài. Chương 1818, nhất vật hàng nhất vật. Chương 1818, nhất vật hàng nhất vật. Lúc này, địa tâm hỏa liên nằm trên đất, ngọn lửa trên người yếu ớt nhảy nhót như ngọn nến trước gió. Dĩ nhiên, địa tâm hỏa liên vốn không có sinh mệnh, chỉ là có chút linh trí, bị Tiểu Bạch đánh cho một trận tơi bời, nhiều nhất là mất đi một ít năng lượng, không có gì đáng ngại, qua một thời gian sẽ từ từ hồi phục. Mà bây giờ cũng chính là thời cơ tốt nhất để luyện hóa địa tâm hỏa liên. Vận chuyển thôn linh quyết, lực thôn vệ bao phủ địa tâm hỏa liên, ý thức của Lâm Tiêu dung nhập vào trong địa tâm hỏa liên, cảnh cáo nó không được chống cự, phải vì hắn mà dùng. Mà đúng lúc này, địa tâm hỏa liên lại đột nhiên giãy giụa kịch liệt, điên cuồng chống cự sự xâm nhập ý thức của Lâm Tiêu, thậm chí còn bùng phát lửa mạnh. Khốn kiếp! Lâm Tiêu tay run lên, ngã ngửa ra sau, một ngọn lửa mạnh từ trước mặt hắn lướt qua, nhiệt độ nóng bỏng làm cháy một lỗ trên áo của hắn. May mà hắn kịp thời né tránh, nếu không bị ngọn lửa này đánh trúng, hậu quả khó mà tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi có chút tức giận, địa tâm hỏa liên này đã ra nông nỗi nửa sống nửa chết rồi mà vẫn còn chống cự, quả thật không biết điều. Luyện cho ta không tin. Lâm Tiêu sắc mặt trầm xuống, lại một lần nữa thi triển thôn linh quyết, bao phủ địa tâm hỏa liên, cố gắng một hơi luyện hóa nó, thu làm của mình. Tuy nhiên, địa tâm hỏa liên lại một lần nữa liều mạng phản kháng, lại còn bùng phát nhiều lửa mạnh hơn. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đành phải dừng lại, vội vàng vận chuyển linh nguyên chống cự. May mà địa tâm hỏa liên bị tiểu bạch hành hạ một trận, nguyên khí tổn thương nặng nề, uy lực lửa mạnh đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn đáng sợ, suýt nữa đã đốt thủng hộ thể linh nguyên của Lâm Tiêu. Lần này, Lâm Tiêu càng tức giận không tìm được, nhưng nhất thời cũng không làm gì được địa tâm hỏa liên này, không dám mạo hiểm nữa. Hắn không có thể chất biến thái như tiểu bạch, đối với lửa mạnh của địa tâm hỏa liên vẫn rất kiêng kỵ. Đúng rồi, tiểu bạch. Bất chợt, Lâm Tiêu dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn địa tâm hỏa liên đang nằm trên đất hồi phục, khoe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Bù. Giây tiếp theo, Lâm Tiêu đưa tiểu bạch từ trong tháp ra ngoài, sau đó dùng tâm cảnh truyền âm dặn dò tiểu bạch một số việc. Sau khi mọi việc hoàn tất, Lâm Tiêu lại một lần nữa thi triển thôn linh quyết, bắt đầu luyện hóa địa tâm hỏa liên. Mà lần này, địa tâm hỏa liên lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng phản kháng. Tiểu bạch đã sớm đoán trước, Lâm Tiêu nhìn tiểu bạch bên cạnh. Gào. Lúc này, tiểu bạch đến trước mặt địa tâm hỏa liên, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nó, nhe răng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Bị tiểu bạch nhìn chằm chằm, địa tâm hỏa liên vốn đang phản kháng kịch liệt, ngọn lửa trên người đột nhiên rung động, giây tiếp theo lại trực tiếp ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn nằm trên đất, mặc cho Lâm Tiêu luyện hóa. Thành công rồi. Lâm Tiêu cười hưng phấn, mặt đầy vẻ đắc ý, quả nhiên nhất vật hàng nhất vật. Rất nhanh, Lâm Tiêu thuận lợi luyện hóa địa tâm hỏa liên, lòng bàn tay mở ra, tâm niệm vừa động, một vệt lửa hiện ra, sau đó hóa thành hình dạng một đóa hỏa liên đang cháy, có thể tùy ý lớn nhỏ, thu phóng tự nhiên. Hu hu. Sau khi giúp giải quyết địa tâm hỏa liên, tiểu bạch lại chạy đến bên cạnh Lâm Tiêu, vẻ đáng thương nhìn hắn. Cái gì? Ngươi muốn Long Nguyên? Lâm Tiêu mí mắt cụp xuống, hay là cho ngươi ít linh thảo nhé? Hu hu. Tiểu bạch lắc đầu, tỏ ý mình gần đây đã đổi khẩu vị mới. Được, được rồi. Do dự mãi, nhớ lại cảnh tượng địa tâm hỏa liên bị đánh tơi tả, Lâm Tiêu vẫn lấy ra một viên Long Nguyên, mặt có chút đau lòng. Dù sao, thứ như Long Nguyên có thể gặp không thể cầu, hắn cũng phải liều mạng già mới kiếm được. Bây giờ tổng cộng chỉ có 4 viên, trong đó một viên còn bị dùng mất một phần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên trong Long Nguyên ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào, ngay cả hắn dùng thôn linh quyết cũng chỉ dám hấp thu 1/3 năng lượng, mà tiểu bạch khoảng thời gian này lại đã hoàn toàn tiêu hóa, tốc độ này quả thật có chút đáng sợ. Bụt. Long Nguyên vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt biến mất, giây tiếp theo đã xuất hiện trên móng vuốt của tiểu bạch. Đây là viên cuối cùng, còn lại đều là của ta rồi. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, nói. Hu hu. Tiểu bạch gật đầu, bộ lông mềm mại cọ cọ vào ống quần Lâm Tiêu, giây tiếp theo trực tiếp tiến vào tiểu hắc tháp. Mà Lâm Tiêu thì nhìn về phía địa tâm hỏa liên. Địa tâm hỏa liên này là một món pháp bảo thuộc tính hỏa, nhờ nó có thể giúp ta nhanh chóng nâng cao hỏa chi ý cảnh, hơn nữa còn có thể dùng để chiến đấu. Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ là đột phá tu vi, đám người hỏa ngân và ô trạch kia bây giờ chắc chắn đang thu hẹp vòng đây, ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực trước khi chúng tìm thấy nơi này. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu thu lại địa tâm hỏa liên, ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Khi còn ở Vạn Huyết Tông, phong chi ý cảnh của Lâm Tiêu đã đạt đến nhập môn trung kỳ đỉnh phong, những ngày này rèn luyện ở băng hỏa sơn lĩnh, bình cảnh càng có dấu hiệu lỏng lẻo, cách đột phá đã rất gần. Nhưng đôi khi thường chỉ là một ranh giới mong manh, một lớp giấy cửa sổ lại rất khó vượt qua. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua, phong chi ý cảnh của Lâm Tiêu lại vẫn dậm chân tại chỗ, không có dấu hiệu đột phá. Nhíu mày, Lâm Tiêu tĩnh tâm lại, tiếp tục thăm ngộ. Lại một ngày nữa trôi qua, vẫn không có chút tiến triển nào. Ngày thứ ba, sau mấy canh giờ tu luyện, Lâm Tiêu mở mắt, mày nhíu chặt. Chương 1819, đồng loạt đột phá. Chương 1819, đồng loạt đột phá. Cứ thế này không phải là cách, nếu hôm nay vẫn không thể đột phá, chẳng lẽ cứ phải tiếp tục như vậy sao? Lâm Tiêu mày nhíu chặt, mấu chốt là bây giờ thời gian cấp bách, trong phạm vi mấy trăm dặm, một đám cao thủ Thiên Ma Cốc và Thánh Môn đều đã nhắm vào hắn, bây giờ chắc chắn đang không ngừng thu hẹp vòng đây, ai biết được bao lâu nữa sẽ tìm thấy nơi này. Hắn phải nhanh chóng đột phá đến thánh linh cảnh tam trọng, nếu không tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Cứ tiếp tục như thế này, nếu vẫn không đột phá được phong chi ý cảnh, Lâm Tiêu nhíu mày lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít áo nghĩa tinh thạch. Khác biệt là những viên áo nghĩa tinh thạch này đều là màu trong suốt, thiên địa áo nghĩa tinh thạch. Trước đó ở một động phủ, Lâm Tiêu tình cờ lấy được những viên thiên địa áo nghĩa tinh thạch này, vừa đúng 100 viên. Thiên địa áo nghĩa tinh thạch là do hỗn độn sơ khai hình thành, đối với việc lĩnh ngộ tất cả các loại thiên địa ý cảnh đều có hiệu quả tuyệt vời, nhưng cũng vì môi trường sinh ra đặc thù, thiên địa áo nghĩa tinh thạch bây giờ dùng một viên là mất một viên, cơ bản không thể tái sinh. Cho nên Lâm Tiêu trước đó còn dự định đợi tất cả các loại ý cảnh nâng lên cấp 3 rồi mới dùng thiên địa áo nghĩa tinh thạch cùng nhau nâng cao ý cảnh. Dù sao ý cảnh càng về sau càng khó nâng cao, như vậy mới có thể vận tận kỳ dụng. Nhưng rõ ràng tình hình hiện tại khiến hắn không thể không dùng trước một ít áo nghĩa tinh thạch, nếu không rất có thể mạng cũng không còn. Bắt đầu thôi. Lâm Tiêu cũng không phải người do dự thiếu quyết đoán, lập tức bóp nát một viên áo nghĩa tinh thạch, khí tức ý cảnh vô cùng tinh thuần lan tỏa ra, khiến Lâm Tiêu tinh thần phấn chấn, không khỏi thầm than, khí tức ý cảnh thật cô đọng. Cũng có trách, dù sao cũng là do hỗn độn sơ khai thai nén mà thành, tự nhiên ẩn chứa khí tức bản chân, nguyên thủy nhất. Hơn nữa, luồng khí tức ý cảnh này không thuộc về bất kỳ loại ý cảnh nào, nhưng lại bao hàm bất kỳ loại ý cảnh nào, ảo diệu vô cùng. Ngưng khí tinh thần, Lâm Tiêu lấy ra ngộ đạo chi, toàn tâm toàn ý chỉ bảo, việc lĩnh ngộ ý cảnh. Cảm nhận kỹ lưỡng, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng. Lúc này, thiên địa ý cảnh vô cùng rõ ràng, bao bọc lấy hắn, trong phút chốc, rất nhiều thứ mơ hồ, không xác thực trước đó, đều được giải quyết dễ dàng, khiến Lâm Tiêu vô cùng vui mừng, men theo cảm giác này, tiếp tục thăng ngộ. Đáng nói là, thiên địa áo nghĩa tinh thạch có thể đồng thời nâng cao nhiều loại ý cảnh, mà Lâm Tiêu lĩnh ngộ 4 loại ý cảnh, nói cách khác, lúc này, không chỉ là phong chi ý cảnh, 3 loại còn lại, hỏa, lôi, kiếm, cũng đều đang nâng cao. Không lâu sau, Lâm Tiêu lật tay, gọi điệu tâm hỏa lên ra, như vậy, hỏa chi ý cảnh có thể nâng cao nhanh hơn. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua. Cùng lúc đó, bên ngoài băng sơn, đám người thánh môn và thiên ma cốc đều đang giáo diết tìm kiếm Lâm Tiêu, áp dụng phương pháp tìm kiếm tiểu trải thảm, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Hai bên đều muốn tìm thấy Lâm Tiêu đầu tiên, lấy được điệu tâm hỏa liên. 3 ngày, vòng vây không ngừng thu hẹp, từ 300 dặm ban đầu đã xuống còn 270 dặm. Trong động băng, Lâm Tiêu vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Thời gian như nước chảy, vòng vây đã thu hẹp xuống còn phạm vi 100 dặm, vòng vây càng nhỏ, thu hẹp càng nhanh. Chết tiệt, tên nhóc này rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Đã gần nửa tháng rồi, sao ngay cả bóng người cũng không tìm thấy? Hoàng Ngân có chút mất kiên nhẫn nói, hắn bắt đầu lo lắng, liệu có phải trong quá trình tìm kiếm, họ đã bỏ sót điều gì đó, đối phương bây giờ đã không còn trong vòng đây, nếu như vậy, tìm kiếm tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Yên tâm, trung đội trưởng, bên cạnh, một thanh niên nói, những ngày này, chúng ta vẫn luôn cử huynh đệ canh gác xung quanh, còn bố trí linh văn trận pháp, đảm bảo ngay cả một con muỗi cũng không bay ra được, hơn nữa vẫn luôn dùng trận bản dò xét khí tức, tên nhóc đó nhất định vẫn còn trong vòng vây của chúng ta, chắc chắn không chạy thoát được. Ừm, vậy thì tốt, thông báo xuống dưới, nhất định không được bỏ sót bất kỳ nơi nào, đội của tên Nhậm Hàn kia cũng đang tìm kiếm, còn có đám người Thiên Ma Cốc, nhất định không thể để chúng giành trước. Hoàng Ngân trầm giọng nói. Vâng. Trong động băng, Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, tinh quang bắn ra. Phong chi ý cảnh cuối cùng cũng đột phá đến nhập môn hậu kỳ. Lâm Tiêu mặt không giấu được vẻ kích động, tất cả những điều này quả thật không dễ dàng có được. Xem thử các loại ý cảnh khác. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, kiểm tra phù văn ý cảnh trong thức hải. Nhìn một cái, Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc, rồi sau đó là vui mừng khôn xiết. Lôi chi ý cảnh, từ cấp 3 nhập môn hậu kỳ, nâng lên hậu kỳ đỉnh phong, tiến gần tiểu thành. Kiếm ý, cũng trực tiếp từ bán bộ tiểu thành, vô hạn tiếp cận kiếm ý hữu hình thực sự, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Hỏa chi ý cảnh, tiến bộ lớn nhất, trực tiếp từ cấp 1 nhập môn hậu kỳ, nhảy vọt lên viên mãn, chỉ còn một bước là có thể đạt đến cấp 2. Dù sao, hỏa chi ý cảnh, hiện tại chỉ là ý cảnh cấp 1, thiên địa áo nghĩa tinh thạch, đối với ý cảnh cấp 3 đều có hiệu quả nâng cao rất mạnh, ý cảnh cấp 1 tự nhiên nâng cao nhanh hơn. Thiên địa áo nghĩa tinh thạch, hiệu quả quả nhiên phi thường, bốn loại ý cảnh đều có sự nâng cao không nhỏ. Lâm Tiêu lộ vẻ hưng phấn, liếc nhìn dưới chân, là một đống mảnh mỡ. Những ngày này, để đột phá ý cảnh, hắn đã dùng hết 20 viên thiên địa áo nghĩa tinh thạch. Chương 1820, Thánh linh cảnh tam trọng chương 1820, Thánh linh cảnh tam trọng đối với hắn, người sở hữu thôn linh quyết, tốc độ này tuyệt đối là quá chậm, áo nghĩa tinh thạch bình thường, một ngày hắn có thể tiêu hao hàng trăm viên. Nhưng thiên địa áo nghĩa tinh thạch ẩn chứa khí tức ý cảnh vô cùng tinh thuần, gần nhất với bản chân của ý cảnh, lại còn tồn tại lâu không tan, kéo dài rất lâu cũng không tiêu tán, cho nên nửa tháng Lâm Tiêu chỉ dùng hết 20 viên. Tuy rất đau lòng, nhưng dù sao hiệu quả bày ra ở đây, tất cả cũng đều đáng giá. Phong chi ý cảnh đột phá, nên nâng cao tu vi rồi. Lâm Tiêu hai nắm tay siết chặt, trong mắt tinh quang lóe lên, giờ phút này, hắn đã chờ đợi rất lâu. Lật tay, lấy ra một viên Long Nguyên, chính là viên Long Nguyên đã dùng mất 1/3, ngay sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu luyện hóa, hấp thu năng lượng trong đó. Mà lúc này, vòng đây cũng ngày càng nhỏ lại, đã không đủ phạm vi 80 dặm. Trong phạm vi 80 dặm này, đệ tử thánh môn, Thiên Ma cốc đều đang nghiêm ngặt tìm kiếm, 7-800 người. Phần lớn là võ giả, cũng có linh văn sư, không ngừng thu hẹp vòng đây. 80 dặm, 70 dặm, 60 dặm. Trong động băng, Lâm Tiêu đang điên cuồng thôn vệ năng lượng Long Nguyên. Long Nguyên đã để rất nhiều ngày, nhiệt lượng đã tiêu tán đi rất nhiều, cộng thêm năng lượng vô cùng tinh thuần, không cần luyện hóa nhiều, liền có thể trực tiếp hấp thu. Thôn linh quyết vận chuyển, Long Nguyên rung động kịch liệt, năng lượng cuộn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể Lâm Tiêu, khiến khí tức trên người Lâm Tiêu tăng lên không ngừng. Hiện nay, phong chi ý cảnh đã đột phá, tu vi nâng cao, tự nhiên thông suốt không trở ngại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người Lâm Tiêu bùng phát ra, trong khí phủ, linh nguyên cuộn cuộn, lao nhanh, không gian xung quanh rung động như gợn nước. Một lát sau, luồng khí tức này lắng xuống, thu vào trong cơ thể. Thánh linh cảnh tam trọng. Đến băng hỏa sơn lĩnh, gần 2 tháng sau, tu vi của Lâm Tiêu cuối cùng cũng đột phá. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu lại không có ý định dừng lại, nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu tiếp tục vận chuyển thôn linh quyết, thôn phệ năng lượng trong Long Nguyên. Mà lúc này, bên ngoài băng sơn, vòng đây đã thu hẹp xuống còn 30 dặm. Cùng lúc đó, đội của Hoàng Ân cuối cùng cũng có chút phát hiện. Đội trưởng, xem kìa, là khí tức của tên nhóc đó. Trên trận bàn, có phản ứng rồi. Lúc này, một thanh niên tóc ngắn chạy tới, nói, người này là một nhị tinh thánh đồ. Ta xem. Nhận lấy trật bàn, Hỏa Ngân ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tốt, tên lúc này quả nhiên vẫn còn trong vòng đây, theo vị trí trên trật bàn, khu vực đó, tìm kiếm kỹ lưỡng, một góc cũng không được bỏ sót. Vâng. Lập tức, trung đội của Hỏa Ngân, gần 100 người, hướng về phía khu vực mà trận bàn phản ứng, đây là một khu rừng, tuyết trắng bao phủ, băng sơn nối liền. Tìm kỹ cho ta. Hỏa Ngân ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu tìm kiếm, mà Hỏa Ngân cũng tham gia vào. Không biết từ lúc nào, một canh giờ trôi qua, mọi người không có bất kỳ phát hiện nào. Trong nháy mắt, lại một canh giờ nữa trôi qua. Lần này, mọi người gần như đã lật tung cả khu rừng, nhưng vẫn không có chút phát hiện nào, ngay cả bóng người cũng không tìm thấy. Chết tiệt, chắc chắn là các ngươi đã bỏ sót chỗ nào đó, tiếp tục tìm. Nhìn vị trí nhấp nháy trên trận bàn, Hỏa Ngân hét lên, từ đầu đến cuối, khí tức của đối phương vẫn ở gần đây, chưa từng di chuyển, nhất định là ở gần đây. Tuy nhiên, nửa canh giờ sau, mọi người vẫn không phát hiện, chỉ còn thiếu nước đào sâu 3 thước. Điều này khiến sắc mặt Hỏa Ngân lập tức trầm xuống. Rõ ràng đối phương đang ở gần đây, nhưng họ lại không tìm thấy, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương có thể lên trời xuống đất, hay là trận bàn này có vấn đề? Lắc đầu, Hỏa Ngân phủ nhận những phỏng đoán này, họ đi suốt quãng đường đến đây, trận bàn mới có phản ứng, đối phương nhất định ở gần đây, chắc chắn là họ đã bỏ qua chỗ nào đó. Thử, ta không tin ngươi có thể trốn vào trong cái đá. Lúc này, Hỏa Ngân lạnh lùng quát, toàn thân bùng lên lửa mạnh kinh người, sóng lửa ngút trời. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn nắm chặt tay, đột nhiên một quyền đánh xuống đất. Bùng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng cuồng bạo từ dưới chân Hỏa Ngân điên cuồng tàn phá, quét sạch tám phương, lửa mạnh cuộn như biển lửa lan tràn ra. Trong nháy mắt, phạm vi 200 trượng, tất cả cây cỏ lập tức hóa thành cho bụi, tuyết động lập tức bốc hơi, để lộ ra mặt đất cháy đen. Cho ta tìm kiểu này, cho dù đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra hắn. Hỏa Ngân hét lên. Những người khác thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó nhộn nhịp gật đầu, trực tiếp bắt đầu tấn công rừng cây xung quanh. Ầm ầm. Trong chốc lát, năng lượng cuộn, kinh khí bắn loạn xạ, rừng cây gần đó bị tàn phá không thương tiếc, san thành bình địa. Cùng lúc đó, trong động băng, Lâm Tiêu đang nhanh chóng hấp thu năng lượng Long Nguyên, viên Long Nguyên vốn căng mọng óng ánh, lúc này đã dần mở đi, rõ ràng năng lượng đã cạn kiệt. Đúng lúc này, toàn bộ động băng rung chuyển dữ dội, nên nói là cả ngọn băng sơn đều rung chuyển, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc này, bên ngoài băng sơn, một đám đệ tử thánh môn đang tấn công các băng sơn xung quanh, trong đó cũng bao gồm cả ngọn băng sơn mà Lâm Tiêu đang ở nhóc con. Ta không tin, ngươi còn có thể biến mất, ngươi không thoát được đâu. Hỏa Ngân gầm lớn, toàn thân khí ngọn lửa cuộn cuộn, khí tức bùng phát, năm ngón tay siết chặt, năng lượng vô tận và lửa mạnh ngưng tụ, theo một quyền hắn đánh ra, một quyền mang lửa mạnh to bằng ngôi nhà, gào thét lao về phía một ngọn băng sơn. Mà ngọn băng sơn này, vừa hay là ngọn mà Lâm Tiêu đang ở chương 1821, bốn vị trung đội trưởng chương 1821, bốn vị trung đội trưởng thế là bùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, quyền mang lửa mạnh hung hăng đánh vào băng sơn, năng lượng cuộn cuộn đột nhiên nổ tung, cuốn lên sóng khí dữ dội, tàn phá lang động. Giây tiếp theo, cả ngọn băng sơn cao trăm trượng rung chuyển dữ dội, rồi sau đó trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số tảng băng bắn tung tóe khắp nơi. Một số tảng băng còn chưa bay được bao xa đã bị ngọn lửa mãnh liệt làm tan chảy. Mà ngay khi băng sơn vỡ nát, vô số tảng băng rơi xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Tiêu vẫn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm hờ, khí tức trên người dâng trào, áo bào phồng lên, tay cầm Long Nguyên đang hấp thu. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng vô số tảng băng rơi xuống. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngừng tấn công, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu thì vững như Thái Sơn, mí mắt cũng không động đậy, mặc cho gió lạnh thổi qua, vô số tảng băng rơi xuống người, như tượng băng không hề nhúc đích. Nhóc con khá lắm, hóa ra ngươi trốn ở trong này, thật là có tài. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tiêu, Hỏa Ngân đầu tiên là sức sở, rồi sau đó là một nụ cười âm hiểm, nụ cười rất tàn nhẫn, nửa tháng này, thật khiến ta tìm kiếm khổ sở, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi cứ thế mà chết. Phong tỏa xung quanh, đừng để hắn trốn thoát. Hỏa Ngân vung tay. Bụt, bụt. Trong nháy mắt, đệ tử thánh môn thân hình lóe lên, bao vây chặt chẽ xung quanh. Đến lúc này rồi, còn có tâm trạng tu luyện, giả vờ trấn tĩnh, thử hự, ngươi dù có tu luyện mấy năm, cũng không phải đối thủ của ta, nhận mệnh đi. Hỏa Ngân cười lạnh, thấy Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, lập tức khiến Hỏa Ngân có cảm giác bị coi thường, không khỏi tức giận, ánh mắt lạnh lùng, chết đến nơi rồi, ta cho ngươi giả vờ im lặng, ta cho ngươi giả vờ. Ầm. Lời vừa dứt, lại thấy Hỏa Ngân khí tức bùng lên, lửa mạnh quần quần tuôn ra, năm ngón tay siết chặt, định ra tay. Ha ha, Hỏa Ngân, không ngờ lại để ngươi tìm thấy trước. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn truyền đến, ngay sau đó, một bóng người lao nhanh tới, mấy lần lóe lên, liền xuất hiện ở đây. Đây là một thanh niên tóc trắng, trước ngực có khắc 3 ngôi sao, đại diện cho thân phận tam tinh thánh đồ của hắn. Nhâm Hàn. Nhìn thấy người đến, Hỏa Ngân hai mắt híp lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Bụt, bụt. Tiếp đó, một trận tiếng xe gió vang lên, gần trăm bóng người bay tới, đáp xuống sau lưng thanh niên tóc trắng, rõ ràng đây cũng là một trung đội của thánh môn. Hỏa Ngân, lâu rồi không gặp, xem ra ngươi dường như đã tìm thấy người ngươi cần tìm. Nhâm Hàn cười nói, nhưng trong mắt Hỏa Ngân, nụ cười này lại đầy vẻ âm hiểm. Vốn dĩ hắn phát hiện Lâm Tiêu đầu tiên, định bắt giữ hắn, độc chiếm địa tâm hỏa liên, lần này xem ra kế hoạch sắp đổ bể. Nhâm Hàn này và hắn đều là trung đội trưởng của thánh môn, cũng đều là tam tinh thánh đồ, thực lực hai người cũng ngang tài ngang sức, hơn nữa thế lực mà họ thống lĩnh cũng gần như nhau. Có thể nói, dù là thực lực hay thế lực, đối phương đều không hề thua kém hắn, hắn muốn độc chiếm địa tâm Hỏa Liên, e rằng rất khó. Ha ha, xem ra chúng ta đến không muộn. Lúc này, một tiếng cười tà dị chuyển đến, ngay sau đó, hai luồng ma quang từ chân trời lướt qua, từ xa đến gần, mấy hơi thở liền xuất hiện ở đây. Hai thanh niên áo đen đều là Tam Tinh Ma Đồ, một trong số đó chính là Ô Trạch. Vụt, vụt. Tiếp đó, tiếng xe gió vang lên, hàng trăm bóng ma bay tới, đáp xuống sau lưng hai người, chính là một đám đệ tử Thiên Ma Cốc, về số lượng hoàn toàn không thua kém Thánh Môn. Đến đây, trong phạm vi 300 dặm, gần như tất cả đệ tử Thiên Ma Cốc và Thánh Môn đều đã hội tụ ở đây, tổng cộng 4 trung đội, 2 trung đội Thiên Ma Cốc, 2 trung đội Thánh Môn, khoảng 500 người. Ô Trạch, Mạc Đồng, hai người các ngươi cũng đến rồi. Nhìn thấy người đến, Hỏa Ngân và Nhậm Hàn đều nhíu mày, vốn dĩ chỉ là sự cạnh tranh nội bộ Thánh Môn, nhưng bây giờ, Thiên Ma Cốc cũng đến nhiều người như vậy, tình hình phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nói, Thiên Ma Cốc và Thánh Môn đều đang tấn công Băng Hỏa Sơn Lĩnh, cướp đoạt địa bàn của Vạn Huyết Tông, nhưng thực tế, giữa họ vẫn là quan hệ cạnh tranh, liên quan đến vấn đề lợi ích, hai bên chắc chắn sẽ không nương tay. Giống như bây giờ, họ đều muốn lấy được địa tâm Hỏa Liên, nếu hai bên đều không chịu nhượng bộ, thế tất khó tránh khỏi một trận chém giết. Sao? Không chào đón chúng ta sao? Ha ha, Hỏa Ngân, chính là tên nhóc này, đã lấy đi địa tâm Hỏa Liên sao? Trông có vẻ cũng không ra gì, xem ra địa tâm Hỏa Liên này vô duyên với ngươi, hay là cứ để cho Thiên Ma Cốc chúng ta đi. Mạc Đồng cười nói, dường như đang thăm dò. Hừ hừ, để lấy được địa tâm Hỏa Liên này, ta đã tốn không ít công sức, ngươi một câu đã muốn lấy đi, ngươi đang đùa sao? Hỏa Ngân cười lạnh, trong lời nói có chút không vui. Nói không phải vậy, ngươi tốn nhiều công sức như vậy, chẳng phải vẫn chưa lấy được sao? Theo ta thấy, địa tâm Hỏa Liên này, kẻ mạnh thì được, ngươi phát hiện trước, cũng không nhất định là của ngươi. Bên cạnh, Ô Trạch lắc đầu nói. Nói hay lắm, kẻ mạnh thì được, không nói nhiều lời vô ích, vậy thì xem thử, ai có bản lĩnh hơn? Nhậm Hàn trầm giọng nói. Xem tình hình, vì địa tâm Hỏa Liên, hai bên đều không chịu được bộ, nếu đã như vậy, trận chiến này, là khó tránh khỏi. Chương 1822, gươm giáo đối đầu. Chương 1822, gươm giáo đối đầu. Tốt, vậy thì xem ai có bản lĩnh hơn. Ô Trạch sắc mặt lạnh đi. Cảnh tượng lập tức ngưng đọng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, mùi thuốc súng ngày càng nồng đậm. Đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc nhìn nhau chằm chằm, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Ầm. Lúc này, Hỏa Ngân dẫn đầu bộc phát, khí tức dâng lên, hóa thành một vệt lửa, lao vút ra. Tuy nhiên, hắn không ra tay với Ô Trạch và những người khác, mà trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Chỉ cần có thể giành được địa tâm Hỏa Liên trước, sẽ nắm được thế chủ động, đến lúc đó, với thực lực của hắn, việc toàn thân rút lui không khó. Nghĩ hay lắm. Ô Trạch ánh mắt lạnh lùng, chân đạp mạnh, hóa thành một luồng ma quang, lao vút ra, chặn đường Hỏa Ngân. Thiên Ma Sát. Ô Trạch hét lớn, ma khí cuồn cuộn, đột nhiên một chảo bổ ra, một chảo mang màu đen khổng lồ, xé rách không khí, vồ về phía Hỏa Ngân. Hỏa Phân Trường. Bất đắc dĩ, Hỏa Ngân xoay người, đột nhiên một trường đẩy ra. Bùm. Một tiếng nổ vang, ma khí cuồn cuộn, lửa mạnh quét qua, cuốn lên sóng khí cuồng bạo, hóa thành sóng xung kích quyết tán ra, khiến hai người thân thể chấn động, đồng thời lùi lại. Mà bên kia, Nhậm Hàn và Mạc Đồng thì thờ ơ nhìn nhau, vẻ ngoài bình lặng, nhưng lại là sóng ngầm cuồn cuộn. Đột nhiên, trong mắt hai người, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Gần như đồng thời, hai người biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hai bóng người, một đen một xanh, đột ngột va chạm vào nhau. Bùm. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, ma quang dâng trào, hàn khí ngút trời, hai người đồng loạt lùi lại, ngay sau đó lại lao về phía nhau. Cứ như vậy, bốn vị trung đội trưởng bắt đầu giao đấu trước. Giết. Tiếp đó, những nhị tinh thánh đồ của Thánh Môn cũng lập tức buộc phát ra tay. Nhị tinh ma đồ của Thiên Ma Cốc tự nhiên nên chiến. Còn những đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc khác thì vẫn chưa động thủ. Nếu họ cũng ra tay, thì thật sự sẽ biến thành một trận đại chiến, hai bên khó tránh khỏi thương vong nặng nề, sự việc cũng sẽ khó mà kết thúc. Chẳng bằng chỉ để những chiến lược cao cấp đối đầu quyết định thắng thua, như vậy tổn thất cũng sẽ nhỏ hơn nhiều, coi như là sự ngầm hiểu giữa hai bên. Còn Lâm Tiêu, nhất thời ngược lại không ai để ý đến hắn. Trong mắt mọi người, Lâm Tiêu giống như cá nằm trên đất, chỉ có thể mặc cho họ sâu xé, chỉ cần bên nào thắng, về cơ bản địa tâm Hỏa Liên cũng là của họ. Ầm ầm. Chiến huống kịch liệt, bốn vị tam tinh thánh đồ, mấy chục vị nhị tinh thánh đồ điên cuồng giao đấu. Chiến trường chuyển lên không trung, nhất thời năng lượng như thủy triều cuồn cuộn không ngừng, ma quang lấp lánh, thánh quang tung hành, thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, đánh nhau khó phân thắng bại. Hàn băng thần mâu. Nhậm Hàn hét lớn, toàn thân tỏa ra hàn khí kinh người, phạm vi trăm trượng không gian đều đóng băng từng tấc, hàn khí bức người. Theo hai tay hắn hợp lại, những băng chi ý cảnh này nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cây hàn băng trường mâu. Hàn băng trường mâu dài 3 trượng, tinh xảo trong suốt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Nhậm Hàn hai tay đẩy về phía trước, hàn băng trường mâu vút một tiếng xuyên qua không khí, bắn bùng ra. Thiên Ma Trảm. Bên kia, Mạc Đồng hét lớn, toàn thân ma khí cuồn cuộn, sau lưng hắn ngưng tụ ra hai đôi cánh đen khổng lồ, năng lượng ồ ạt rót vào trong đó, theo đôi cánh đột ngột vỗ một cái, hai lưỡi đao ma đen sắc bén bay chém ra. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh khí cuồn cuộn, hàn băng trường mâu và lưỡi đao ma nhộn nhịp nổ tung, bùng lên cơn cuồng phong năng lượng mãnh liệt, hóa thành từng vòng sóng xung kích quét năng ra. Bút. Thân thể chấn động, Nhậm Hàn và Mạc Đồng bị năng lượng tản dần xung kích, đồng thời lùi mạnh. Tuy nhiên lúc này, khoe miệng Mạc Đồng lại nết lên một nụ cười lạnh lẽo. Hoàng Bét. Nhậm Hàn sắc mặt biến đổi, lập tức nhận ra điều không ổn. Chỉ thấy Mạc Đồng hướng lùi lại chính là hướng chiến đấu của Hỏa Ngân và Âu Trạch, tất cả những điều này đã sớm bị Mạc Đồng tính toán, hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Bút. Mạc Đồng chân đạp một cái, mượn lực lùi mạnh, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Hỏa Ngân và Âu Trạch. Mà lúc này, Hỏa Ngân vừa mới đối chưởng với Âu Trạch, đang lùi về phía sau, lúc này, một bóng ma từ bên sườn cực nhanh lao tới. Hỏa Ngân đồng tử co rút, trên đường lùi mạnh, cố gắng hết sức thúc dục linh nguyên, tuy nhiên, vừa mới giao đấu với Âu Trạch xong, nhất thời không kịp ngưng tụ quá nhiều linh nguyên, chỉ có thể dốc hết sức lực, một chưởng đánh ra. Bùm. Một tiếng nổ lớn, năng lượng bắn tung tóe, kinh khí cuồn cuộn, không gian liên tục rung chuyển. Giây tiếp theo, Hỏa Ngân trực tiếp bị đánh bay, thổ huyết bay lùi. Bút. Cùng lúc đó, nhân cơ hội này, Âu Trạch thân hình lóe lên, mấy lần lóe lên, đã áp sát Lâm Tiêu, định đoạt lấy Điệu Tâm Hỏa Liên. Chết tiệt. Bên kia, Nhậm Hàn cấp tốc chạy tới, nhưng Âu Trạch rõ ràng gần Lâm Tiêu hơn, mặc cho hắn tăng tốc hết sức, hiển nhiên đã không kịp. Không tiếp. Hỏa Ngân đang bay lùi, thấy Âu Trạch đã ra tay, lập tức sắc mặt u ám, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Thiên Ma Trảm. Thấy Âu Trạch đã đến gần Lâm Tiêu, toàn thân khí tức bùng nổ, ma khí ngút trời, sau lưng đôi cánh ma đột ngột vỗ một cái, hai lưỡi đao ma chém về phía Lâm Tiêu. Không gian rung động, lưỡi đao ma cắt xé, mang theo tiếng rít chói tai, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Chiêu này, Âu Trạch dùng 8 thành lực, thánh linh cảnh ngũ trọng, cũng có thể lập tức hạ sát, tuy cảm thấy không cần thiết, nhưng cẩn thận vẫn hơn, cố gắng một đòn hạ gục đối phương, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thấy Lâm Tiêu sắp toi mạng. Chương 1823, một chiêu, giết ngươi. Chương 1823, một chiêu, giết ngươi vụt. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đang chuyên tâm tu luyện, đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra, một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột phóng thẳng lên trời. Bút, bút. Hai lưới đao ma đang bay tới, trực tiếp bị luồng khí tức này chặn lại, ngay sau đó nhộn nhịp vỡ nát. Cái gì? Cảnh tượng này khiến mọi người trong sân đều sững sờ. Âu Trạch cũng ngay tại chỗ ngẩn người, không ngờ chiêu sát thủ mà hắn dày công chuẩn bị lại bị đối phương dễ dàng hóa giải như vậy, thật sự khó tin. Mà lúc này Lâm Tiêu đã từ đứng dậy, bàn tay nắm chặt Long Nguyên còn sót lại hóa thành cho bụi, bay lượn. Giờ phút này từ trên người Lâm Tiêu một luồng linh nguyên cuồng bạo dâng trào, lao nhanh không ngừng, áo bào phồng lên, tóc bay phấp phới, gió lạnh thổi qua, tuyết hoa rơi là tả. Lấy Lâm Tiêu làm trung tâm, phạm vi mấy chục trượng tuyết bay đều tan chảy, không thể đến gần, không gian cũng gợn sóng, rung động không ngừng. Sau khi hấp thu trọn vẹn một viên Long Nguyên năng lượng, Lâm Tiêu lúc này tu vi lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến thánh linh cảnh tam trọng hậu kỳ. Thêm vào đó, bốn loại ý cảnh của hắn đều tăng lên không ít, dung hợp lại với nhau, cộng thêm vạn long chiến thể, ngụy thần cấp linh mạch của hắn, cho dù là cao thủ thánh linh cảnh lục trọng, cũng có thể tiêu diệt. Lúc này Lâm Tiêu có thể nói là công lực đại tăng, khí tức cuồn cuộn, nắm tay siết chặt, lực lượng bùng nổ ngưng tụ lại, không khí vang lên tiếng lách cách. Mà toàn trường mọi người, lúc này đã ngừng giao đấu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Tiêu. Nhóc con, giao Điệu Tâm Hỏa Liên ra đây, ta có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Lúc này, Hỏa Ngân lên tiếng, dùng giọng điệu ra lệnh. Dĩ nhiên, lúc này hắn cũng đã nhận ra, khí tức trên người Lâm Tiêu đã thay đổi, nhưng theo hắn thấy, tu vi của đối phương dù sao cũng thấp hơn hắn, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Còn việc vừa rồi, làm vỡ nát lưới đao ma của Âu Trạch, cũng chỉ là Âu Trạch nhất thời sơ suất, không dùng nhiều sức mà thôi. Tuy nhiên lúc này, sắc mặt Âu Trạch lại có chút nghiêm trọng, hắn rất rõ, chiêu vừa rồi, hắn đã dùng đến 8 thành lực, thánh linh cảnh ngũ trọng, cũng có thể trực tiếp hạ sát, nhưng lại bị khí tức của đối phương làm vỡ nát. Đối phương thậm chí còn chưa ra tay. Quan trọng hơn là, tu vi của đối phương tuyệt đối không đủ thánh linh cảnh ngũ trọng, thậm chí còn dưới thánh linh cảnh tứ trọng, nhưng lại có thể dễ dàng đỡ được một đòn này của hắn, thật sự không thể tin nổi. Ở thánh linh cảnh, có thể vượt cấp chiến đấu, đã được coi là thiên tài, có thể vượt 2 cấp, có thể gọi là tuyệt thế thiên tài, mà vượt 3 cấp, cho đến nay, hắn vẫn chưa từng thấy. Trực giác mách bảo hắn, thanh niên trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Nhóc con, giao Điệu Tâm Hỏa Liên ra, Thiên Ma Cốc ta sẽ không làm có ngươi, Mạc Đồng ta xin đảm bảo, sẽ không để thánh môn động đến một sợi tóc của ngươi. Lúc này, Mạc Đồng lên tiếng, dĩ nhiên, hắn chỉ nói miệng, sau khi lấy được Điệu Tâm Hỏa Liên, hắn mới lười quản sống chết của đối phương, chỉ muốn binh không đổ máu, cố gắng không động thủ thì không động thủ, tiết kiệm chút sức lực. Hơn nữa, hắn mơ hồ có cảm giác, nếu thật sự động thủ, e rằng họ sẽ không chiếm được chút lợi thế nào. Muốn lấy Điệu Tâm Hỏa Liên, lúc này, Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một đường cong, lật tay, hỏa quang dâng lên, rồi sau đó hóa thành một đóa hỏa liên đang cháy, vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Điệu Tâm Hỏa Liên. Lập tức, mọi người ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào đóa hỏa liên trong lòng bàn tay Lâm Tiêu. Trong mắt đầy vẻ nóng bỏng và tham lam, đặc biệt là Hỏa Ngân, hắn tu luyện Hỏa Chi Ý Cảnh và công pháp thuộc tính hỏa, nếu có thể lấy được Điệu Tâm Hỏa Liên, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tuy nhiên giây tiếp theo, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, thu Điệu Tâm Hỏa Liên lại. Không ngờ, nhanh như vậy, ngươi đã luyện hóa Điệu Tâm Hỏa Liên, nhưng không sao, sau khi giết ngươi, ta lại luyện hóa Điệu Tâm Hỏa Liên, nó vẫn là của ta. Hỏa Ngân cười lạnh lùng, liếm môi, trong mắt sát khí lóe lên, hắn đã không thể chờ đợi, muốn giải quyết Lâm Tiêu, lấy được Điệu Tâm Hỏa Liên. Nhóc con, ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra Điệu Tâm Hỏa Liên, nếu không hậu quả tự gánh. Âu Trạch trầm giọng nói, nếu không cần thiết, hắn không muốn giao đấu với đối phương. Nói nhảm nhiều quá, muốn lấy Điệu Tâm Hỏa Liên, e rằng các ngươi vẫn chưa có bản lĩnh đó. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, muốn đánh thì đánh, các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Rất nhiều người xung quanh đều nhìn nhau, còn tưởng mình nghe nhầm, tên nhóc này nói gì, muốn bốn vị trung đội trưởng cùng lên. Là đầu góc đối phương bị lừa đá hỏng rồi, hay là thai họ có vấn đề? Nhóc con khá lắm, chết đến nơi rồi, còn dám phát lác, đối phó với ngươi, cần gì chúng ta bốn người ra tay, ngươi cũng xứng sao? Trong vòng 3 chiêu, ta nhất định đánh bại ngươi. Hỏa Ngân sát khí lạnh lùng nói, lời nói này của đối phương, không nghi ngờ gì là đang khiêu khích, khiến hắn tức giận, muốn cho đối phương biết thế nào là trời cao đất rộng. Mà Nhậm Hàn, Ô Trạch và Mạc Đồng cũng không khỏi nổi giận, cho dù thực lực đối phương không tệ, nói muốn một mình đánh bốn người bọn họ, quả thực là khiêu khích trắng trợn, thật quá ngu ngốc, quá kiêu ngạo. Một chiêu, giết ngươi. Lúc này, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói một câu, giọng điệu thờ ơ, như thể đang kể một sự thật. Chương 1824, chiến chương 1824, chiến lập tức, toàn trường yên tĩnh, rồi sau đó bùng lên tiếng cười chế nhạo ngút trời, những người xung quanh, từng người một nhìn Lâm Tiêu bằng ánh mắt như nhìn một tên ốc, nếu câu nói trước đó được coi là khiêu khích, thì câu nói này, không nghi ngờ gì là ngu xuẩn, thật không biết, là hắn ốc, hay là coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc, mà nói ra những lời ngu ngốc không thực tế như vậy. Ngay cả Ô Trạch và Mạc Đồng, hai người vốn còn có chút kiêng dè, cũng không khỏi lắc đầu cười lạnh, vốn dĩ, họ còn tưởng, đối phương không đơn giản, bây giờ xem ra là họ nghĩ nhiều rồi, chỉ là một tên, có chút bản lĩnh, nhưng chỉ biết khoác lác khoe khoang mà thôi. Mà Hỏa Ngân nghe vậy, lại tức giận đến bật cười, nụ cười vô cùng âm hiểm, tàn nhẫn, hắn đã quyết định, sẽ không để Lâm Tiêu chết dễ dàng như vậy, nhất định phải để hắn chịu đựng mọi đau khổ trên đời, để hắn chết một cách thê thảm. Ầm. Tiếp đó, Hỏa Ngân trực tiếp bùng nổ khí tức, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một vệt lửa, lao vút ra, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Liệt diễm cùng sư quyền. Hỏa Ngân gầm lớn, toàn thân bùng lên sóng khí nóng rực, lửa mạnh tiêu đốt, cả người như một hỏa nhân, theo năm ngón tay hắn xiết lại, vô tận hỏa chi ý cảnh điền cuồng tập trung, một quyền đánh ra, một quyền mang lửa mạnh lao ra, trên đường, hóa thành một con sư tử lửa khổng lồ, gầm thét lao tới. Mà bên kia, Lâm Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn con sư tử lửa gầm thét lao tới, mắt thấy đã áp sát, lúc này, lại thấy trong mắt Lâm Tiêu một tia sáng lạnh leo lóe lên, hai ngón tay như kiếm, chém ra. Bùm. Giây tiếp theo, kiếm khí chém qua, tiếng gầm của con sư tử lửa đột ngột dừng lại, trực tiếp bị chém thành hai nửa, vỡ nát. Tiếp đó, kiếm khí vẫn sắc bén, tiếp tục chém về phía Hỏa Ngân, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cái gì? Hỏa Ngân đồng tử co rút, không ngờ, chiêu thức mà hắn tự hào lại bị đối phương tiện tay một kiếm đánh tan, mà lúc này, tiếng nổ khí sắc bén truyền đến, đã không cho hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng lại một lần nữa đánh ra một quyền. Bút. Gần như đồng thời, Lâm Tiêu chân đạp hư không, người kiếm hợp nhất, lao vút ra. Bùm. Ngay khoảnh khắc Hỏa Ngân một quyền đánh tan kiếm khí, một vệt kiếm mang màu vàng kim đột ngột chém tới, nhanh chóng phóng đại trong mắt hắn. Phá cho ta! Thiên Hỏa Hùng Sư Quyền. Hỏa Ngân gầm lớn, gân xanh trên cánh tay nổi lên, một kiếm này khiến hắn cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, ra đầu tê dại, không dám chậm trễ, dốc hết sức lực đánh ra một quyền mạnh nhất. Gào! Quyền xuất, kèm theo tiếng gầm kinh thiên động địa, ba con sư tử lửa lao ra, mỗi con sư tử đều do lửa mạnh ngưng tụ mà thành, cháy hùng hực, mang theo khí thế bá đạo vô song, gào thét lao ra. Mỗi con sư tử đều có thể dễ dàng xé nát một võ giả thánh linh cảnh ngũ trọng, ba con hợp lại, thánh linh cảnh lục trọng bình thường cũng không dám coi thường. Hỏa Ngân dù sao cũng là một tam tinh thánh đồ, dưới sự bùng nổ toàn lực, thực lực vẫn rất mạnh mẽ, chỉ tiếc hắn lại gặp phải Lâm Tiêu hiện tại. Chạm. Khí tức dâng lên, ý cảnh bùng phát, Lâm Tiêu chiến lược đạt đến đỉnh phong, cố gắng tốc chiến tốc thắng, trường kiếm vung nhanh, trong nháy mắt chém ra hàng trăm đạo kiếm khí liên miên không dứt, va chạm với ba con sư tử lửa. Bùm, bùm. Một loạt tiếng nổ vang không ngừng vang lên, mười mấy kiếm ban đầu quả thực bị ba con sư tử lửa xé nát, nhưng kiếm khí quá nhiều, quá nhanh, liên tục không ngừng, mấy chục kiếm sau, ba con sư tử đã không chống đỡ nổi, bị nhiều đạo kiếm khí đánh trúng. Tiếp đó, dưới sự áp sát của hàng trăm đạo kiếm khí, ba con sư tử lửa trực tiếp bị nghiền nát, lửa mạnh bắn tung tóe. Mà tất cả những điều này chỉ trong mấy mắt. Giây tiếp theo, hàng trăm đạo kiếm khí đan xen thành lưỡi kiếm, bao phủ Hỏa Ngân. Thấy chiêu sát thủ của mình bị đối phương dễ dàng đánh tan, Hỏa Ngân sắc mặt đại biến, mà lúc này, một mảng lớn kiếm khí chém tới, đã không thể tránh né. Thôi thì, Hỏa Ngân cắn răng, lửa mạnh ngút trời, trực tiếp lao lên. Xoẹt, xoẹt. Kiếm khí ngút trời quét tới, Hỏa Ngân hai nắm đấm liên tục vung ra, đánh ra từng đạo quyền mang, tuy nhiên kiếm khí quá nhiều, quá nhanh, lại còn sắc bén vô cùng, một đạo kiếm khí dễ dàng chém nát 5-6 đạo quyền mang. Bùm, bùm. Quyền mang liên tiếp vỡ nát, trong nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng, kiếm khí uy thế không giảm, phong tỏa không gian của Hỏa Ngân, chém về phía hắn. Hoàng bét. Hỏa Ngân đồng tử co rút, cảm nhận được nguy cơ tử vong, tuy nhiên, mặc cho hắn vùng vẫy phản công thế nào, kiếm khí như vô tận, căn bản không chống đỡ nổi. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, cánh tay, ngực của Hỏa Ngân đều bị kiếm khí lướt qua, khiến hắn tâm thần chấn động, mà ngay khoảnh khắc mất tập trung này, mấy đạo kiếm khí đã xuất hiện trước mặt hắn, chém về phía đầu hắn. Giờ phút này, Hỏa Ngân tim như treo lên cổ họng, kiếm khí quá nhanh, hắn đã không thể né tránh. Vụt. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hỏa Ngân, trong tay một cây trường thương múa loạn, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, từng con hàn băng cự long gầm thét, bay lượn ra. Bùm, bùm. Kiếm khí và băng long gặp nhau, tiếng nổ không ngừng, không gian rung động không ngừng. Nhân cơ hội này, Hỏa Ngân thân hình lóe lên, trốn sang một bên, mà người ra tay chính là Nhậm Hàn. Tuy rằng cả hai đều muốn lấy được Điệu Tâm Hỏa Liên, ngày thường ở Thánh Môn cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng lúc này, đối mặt với cường địch, vẫn phải đồng lòng đối ngoại, huống hồ Nhậm Hàn rất rõ, nếu Hỏa Ngân xảy ra chuyện, chỉ còn lại một mình hắn, đối mặt với Ô Trạch và Mạc Đồng, tuyệt đối không phải đối thủ. Hơn nữa, thực lực của thanh niên trước mắt này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, thiếu Hoàng Ân, bên họ sẽ mất đi một trợ lực. Hoàng Ân vừa mới thoát chết trong gang tấc, lúc này lòng vẫn còn sợ hãi, tim đập loạn xạ, vừa rồi nếu không phải Nhậm Hàn kịp thời ra tay, e rằng hắn đã toi mạng. Chương 1825, tiêu diệt Tam Tinh Thánh Đồ. Chương 1825, tiêu diệt Tam Tinh Thánh Đồ. Một chiêu, đối phương lại thật sự chỉ dùng một chiêu, đã suýt nữa tiêu diệt hắn. Mà xung quanh những người trước đó chế nhạo Lâm Tiêu thì từng người một biểu cảm cứng đờ, vừa rồi họ đã nhìn rất rõ ràng, nếu không phải Nhậm Hàn ra tay, Hỏa Ngân thật sự sẽ bị đối phương một chiêu tiêu diệt. Họ vốn tưởng câu nói đó của đối phương căn bản là vô căn cứ, bây giờ xem ra đó là sự thật. Một bên Ô Trạch và Mặc Đồng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút ngưng trọng. Có thể một chiêu đã đẩy Hỏa Ngân vào thế tuyệt vọng, cho dù là họ cũng tuyệt đối không làm được, huống hồ chiến lực của Hỏa Ngân cũng không chênh lệch với họ là bao. Điều này cho thấy thực lực của đối phương vượt xa họ. Thánh linh cảnh, cho dù chỉ chênh lệch một kỳ, khoảng cách cũng sẽ rất rõ ràng. Bốn người họ tuy là Tam Tinh Ma Đồ và Thánh Đồ, nhưng cũng chỉ là chiến lực thánh linh cảnh lục trọng sơ kỳ. Cùng lên. Lúc này, Ô Trạch lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía hai người Hoàng Ân. Hoàng Ân và Nhậm Hàn nhìn nhau, gật đầu. Tình hình hiện tại, nếu không liên thủ, đơn đả độc đấu, họ không có chút cơ hội thắng nào, chỉ có liên thủ mới có cơ hội. Sớm đã bảo các ngươi cùng lên đi, đỡ tốn thời gian. Lâm Tiêu thờ ơ nói, từ từ siết chặt chuôi kiếm. Lên. Ầm. Ầm. Mấy người cũng không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp bùng nổ khí tức, toàn lực bộc phát, lao về phía Lâm Tiêu. Bốn người đều là tu vi thánh linh cảnh lục trọng, lúc này khí tức đồng thời bùng nổ, khí thế kinh thiên. Thiên Hỏa Hùng Sư Quyền, Hàn Băng Long Thần Quyết, Thiên Ma Đại Pháp, Thiên Ma Trảm. Trong chốc lát, bốn người toàn lực bộc phát, nhộn nhịp tung ra những chiêu sát thủ của mình, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, định một đòn tiêu diệt đối phương. Hóa Cực Thức. Lâm Tiêu hét lớn, kiếm ý ngút trời, hình thành hộ thể kiếm khí, bao quanh cơ thể, thân thể căng phồng, ý cảnh bùng phát, chiến lực nâng lên đến cực hạn, trường kiếm vung nhanh, chém ra vô tận kiếm khí, đồng thời chân đạp một cái, lao vút ra. Bùm. Bùm. Trên hư không, đòn tấn công của hai bên va chạm, tiếng nổ liên tiếp, tiếng gầm không ngừng, kinh khí bắn tung tóe, năng lượng cuộn cuộn, không gian chấn động không ngừng. Chạm. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang bắn ra, trường kiếm vung nhanh, linh nguyên sôi trào, phối hợp với kiếm ý đã vô cùng tiếp cận kiếm ý hữu hình, mỗi đạo kiếm khí đều có thể tiêu diệt một vị thánh linh cảnh ngũ trọng. Mà hắn trong nháy mắt, liền có thể chém ra hàng trăm đạo kiếm khí, uy lực có thể tưởng tượng được. Dù lấy một địch bốn, Lâm Tiêu vẫn không hề lép vế, thậm chí còn chiếm chút ưu thế. Mà bên kia, Hỏa Ngân và những người khác thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến thế, bốn người họ liên thủ lại không chiếm được chút lợi thế nào. Hơn nữa, tu vi của đối phương còn thấp hơn họ. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một tuyệt thế yêu nghiệt, phải nổ cỏ tận gốc để trừ hậu họa. Nhưng hiện tại, dường như họ vẫn chưa có bản lĩnh đó. Xung quanh, những nhị tinh ma đồ và thánh đồ cùng những người khác đều đứng ở xa quan chiến, muốn giúp đỡ, nhưng cũng là lực bất tòng tâm, mức độ chiến đấu này, họ tham gia vào chỉ uổng công làm bia đỡ đạn. Trích Tinh Thủ. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, lại thấy Lâm Tiêu lòng bàn tay hướng lên trời, một tay điên cuồng xuất kiếm, tay kia nhanh chóng tụ khí. Ầm. Theo một trường hắn đánh ra, linh nguyên hùng hồ đồ tuân ra, trường lực cuồng bạo, áp đảo trời đất, như sóng thần bành trướng tuân ra, không gian rung chuyển dữ dội. Vốn dĩ, Lâm Tiêu chỉ dựa vào kiếm khí, đã ngang tài ngang sức với Hỏa Ngân và những người khác, bây giờ, thêm vào trường lực, cục diện lập tức thay đổi. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian đột nhiên chấn động, trong nháy mắt, tất cả các đòn tấn công nhộn nhịp nổ tung, năng lượng như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành từng vòng sóng xung kích, quét năng ra. Trong chốc lát, hư không một mảnh hỗn loạn, khí lưu bạo động, mơ hồ không rõ. Bút, bút. Dưới sự xung kích của kình khí mãnh liệt, bốn người Hoàng Ân đều bị hất văng ra, lùi mạnh về phía sau. Xoẹt. Mà đúng lúc này, tiếng không khí bị xé rách vang lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên hai. Trong nháy mắt, Hoàng Ân sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người, lại thấy một đạo kiếm mang sắc bén đã xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn thân thể chấn động, vội vàng liều mạng bộc phát, hỏa chi ý cảnh điên cuồng dâng lên, hình thành từng tấm kết lửa chắn trước mặt, đồng thời hộ thể linh nguyên điên cuồng vận chuyển. Bùm, bùm. Mấy tiếng nổ vang, kiên lửa trực tiếp bị kiếm mang phá vỡ, kiếm mang trực tiếp đâm vào hộ thể linh nguyên. Một tiếng nổ vang, giây tiếp theo, hộ thể linh nguyên cũng trực tiếp bị đâm thủng. Phụt. Chỉ thấy trong sân, một đạo kiếm mang lóe lên, trên hư không, Hỏa Ngân thân thể đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn, trước ngực đã xuất hiện một lỗ máu, trước sau thông suốt, máu chảy không ngừng. Ta mang theo vẻ mặt đầy không cam lòng, Hỏa Ngân ánh mắt tăng dã, sinh cơ tuyệt diệt, thi thể rơi xuống đất. Vút. Lâm Tiêu tay vẫy một cái, thu nhẫn chứa vật đi. Hỏa Ngân. Nhậm Hàn sắc mặt biến đổi, không khỏi gầm lên. Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn sắc mặt biến đổi, một mảng lớn kiếm khí chém về phía hắn. Chặn lại. Nhậm Hàn gầm lớn, vừa lùi, vừa không ngừng múa trường thương, đánh ra từng đạo thương mang, cản trở kiếm khí. Tuy nhiên, đối mặt với vô tận kiếm khí, hắn căn bản không chống đỡ nổi, liên tục thất bại. Phun một tiếng, cánh tay hắn bị kiếm khí rạch một đường máu, máu tươi bắn tung tóe. Theo bản năng, tay cầm thương run lên. Xoẹt. Đúng lúc này, Nhậm Hàn đồng tử đột nhiên co rút, chỉ thấy một đạo kiếm mang, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, lại thấy trước ngực đã bị xuyên thủng. Đến đây, Nhậm Hàn chết. Trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi, hai vị trung đội trưởng của Thánh môn liên tiếp bỏ mạng. Phía dưới, đám người Thánh môn và Thiên Ma cốc thấy cảnh này, kinh hai cột độ, suýt nữa hồn bay phách lạc. Chương 1826, muộn rồi chương 1826, muộn rồi bụt. Bụt. Một bên, Ô Trạch và Mạc Đồng đội vàng tụ lại với nhau, sau khi chứng kiến cái chết của Hỏa Ngân và Nhậm Hàn, họ đã không dám ôm bất kỳ hy vọng nào vào Địa Tâm Hỏa Liên đó nữa, hiện tại, giữ mạng là quan trọng nhất. Huynh đệ, Địa Tâm Hỏa Liên, chúng ta không cần, đó là thứ ngươi xứng đáng có được, chuyện này cứ thế bỏ qua, từ nay mọi người nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Ô Trạch xua tay nói. Không sai, Địa Tâm Hỏa Liên là thứ ngươi xứng đáng có được, chúng ta lập tức rời đi, lập tức rời đi. Mạc Đồng cũng đuổi theo. Thực lực của đối phương thật sự đáng sợ, bốn người họ liên thủ lại không địch lại, huống hồ bây giờ Hỏa Ngân và Nhậm Hàn đã chết, chỉ còn lại hai người họ, càng không phải đối thủ. Thứ ta xứng đáng có được. Lúc này Lâm Tiêu lại cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh lùng. Vừa rồi sao các ngươi không nói như vậy, sớm nói như vậy chẳng phải không có chuyện gì rồi sao? Nghe vậy, Ô Trạch và Mạc Đồng hai người ánh mắt khẽ động, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghe ý của đối phương chắc là không định truy cứu nữa. Nhưng ngay sau đó Lâm Tiêu lại chuyển giọng, chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Lời vừa dứt, Lâm Tiêu trong mắt sát ý nở rộ, trong sân gió lạnh thổi qua, nhất thời, Ô Trạch và Mạc Đồng hai người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Bút, chân đạp một cái, Lâm Tiêu cũng không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp lao về phía hai người Ô Trạch. Chết tiệt, nhóc con, nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Lửa giận của Thiên Ma Cốc ta, ngươi không chịu nổi đâu. Ô Trạch giận dữ nói. Tuy nhiên Lâm Tiêu lại làm như không nghe thấy, cứ thế lao tới, kiếm khí sắc bén bao phủ hai người. Bất đắc dĩ, hai người Ô Trạch đành phải cố gắng hết sức chống cự. Tuy nhiên vừa rồi bốn người họ liên thủ còn hơi lép vế, huống hồ bây giờ chưa được mấy hiệp, họ đã liên tục bại lui, không chút sức chống đỡ. Xoẹt. Mà lúc này, kiếm khí sắc bén vô song lại một lần nữa quét tới. Rút. Mạc Đồng hét lên. Ô Trạch gật đầu, xoay người định bỏ chạy. Mà đúng lúc này, một luồng trưởng lực đột nhiên ập tới, trực tiếp đánh vào lưng hắn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Ô Trạch thân thể chấn động, hoàn toàn không ngờ lại có người đánh lên hắn, trực tiếp bay về phía trước, hướng bay chính là hướng Lâm Tiêu đang lao tới. Trong cơn kinh hãi, Ô Trạch vội vàng quay đầu, lại thấy Mạc Đồng cười lạnh nhìn hắn một cái, xoay người cực nhanh lướt đi. Trong nháy mắt, Ô Trạch mặt như cho tàn, hắn không ngờ Mạc Đồng đồng môn để sống sót lại lấy hắn làm lá chắn. Xoẹt. Mà lúc này kiếm khí liên miên đã chém tới. Mạc Đồng, ngươi không được chết tử tế. Trong tiếng gầm tuyệt vọng, Ô Trạch cố gắng hết sức chống cự, tuy nhiên vẫn bị vô tận kiếm khí nghiền nát. Chạy mau, mau chạy. Cùng lúc đó, đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc trong sân hoàn toàn hồn bay phách lạc, liều mạng bỏ chạy. Tổng cộng 4 trung đội, mấy trăm người như chim vỡ tổ hoảng loạn bỏ chạy. Giết. Lâm Tiêu trong mắt sát khí nổi rộ, trường kiếm trong tay rung động không ngừng, tê vang long không dứt, dường như đang khát máu tươi tới nhuần, khát khao sớm được tham gia vào bữa tiệc chém giết này. Xoẹt. Lâm Tiêu chân đạp hư không, người kiếm hợp nhất hóa thành một vệt kiếm mang rực rỡ, xé rách không khí, trực tiếp lao vào đám đông. Trong chốc lát, như hổ vào bầy dê, vô tận kiếm khí nở rộ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, kiếm khí tung hành, sắc bén chém giết, máu tươi bắn tung tóe, từng thi thể rơi xuống đất. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, tam tinh thánh đồ cũng có thể tiêu diệt, huống hồ là những người này, nhị tinh thánh đồ về cơ bản có thể hạ sát trong nháy mắt, những người khác thì càng không cần phải nói. Đây hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều, mà những đệ tử Thiên Ma Cốc và Thánh Môn đó cũng hoàn toàn không có ý định chống cự, chỉ lo một mực điên cuồng bỏ chạy. Họ biết chống cự cũng chỉ có con đường chết, chỉ có không ngừng chạy mới có thể có một tia hy vọng sống sót. Xoẹt, xoẹt. Trong sân, tiếng nổ khí sắc bén không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng máu tươi bắn tung tóe. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu dừng lại, đứng yên trên hư không. Lúc này, xung quanh đã không còn một bóng người, chỉ có mặt đất phía dưới là từng thi thể. Liếc nhìn sơ qua, ít nhất cũng có hàng trăm thi thể, máu chảy thành sông, tuyết trắng đã bị nhuộm đỏ, như một tấm thảm đỏ khổng lồ trải trên mặt đất. Do số lượng người quá đông, chạy trốn về mọi hướng, Lâm Tiêu cũng không thể giải quyết hết, nhưng dù vậy, số người chết dưới tay hắn đã không ít, trong đó bao gồm mấy chục nhị tinh thánh đồ và ma đồ. Liếc nhìn những thi thể đó, Lâm Tiêu rút sạch máu trên kiếm, xoay người rời khỏi đây. Mà ngay sau khi Lâm Tiêu đi không lâu, phía chân trời xa một luồng sáng lóe lên, ngay sau đó luồng sáng nhanh chóng từ xa đến gần, giây tiếp theo xuất hiện ở đây. Tổng cộng 3 người, người đứng đầu là một nam tử trung niên mặc áo bào của thánh môn, nhìn kỹ trên ngực hắn có khắc một hình mặt trăng huyết, điều này đại diện người này là một thánh sứ. Tức là chúng ta vẫn đến muộn. Một trong số đó than thở. Rốt cuộc là ai làm, mười mấy nhị tinh thánh đồ còn có hai vị trung đội trưởng đều chết ở đây, chẳng lẽ là Ninh trưởng sinh đó? Một người khác nhíu mày nói. Không phải, từ vết thương tại hiện trường và thủ pháp xem ra, thực lực của người này hẳn là dưới Ninh trưởng sinh đó. Hơn nữa Ninh trưởng sinh thăng ngộ là vô tình kiếm ý, mà kiếm ý còn sót lại ở đây của người này vẫn chưa nhập đạo, rõ ràng không phải Ninh trưởng sinh. Thánh sứ khẽ lên tiếng, nhìn về phía chân trời xa, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hồi lâu thở dài một tiếng, ánh mắt có chút lạnh lùng, xem ra sau này băng hỏa sơn linh này thánh môn ta lại thêm một phiền phức rồi. Chương 1827, vào thành. Chương 1827, vào thành. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu bay một mạch, một canh giờ sau hắn dừng lại trên một ngọn núi băng, tay lật một cái lấy ra một tấm bản đồ, xem qua một chút rồi lướt đi. Một nén hương sau, phía trước không xa xuất hiện đường nét của một tòa thành trì, vẫn là một tòa băng thành, nhưng không phải tòa thành lúc trước mà là một tòa khác. Băng hỏa sơn lĩnh, những băng thành tương tự thế này còn rất nhiều, trên bản đồ núi liền thành một tuyến phòng thủ dài dằng dặc, chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cùng với việc từng tòa thành trì thất thủ, tuyến phòng thủ này sẽ ngày càng lùi về sau, cho đến khi tất cả thành trì đều bị chiếm đóng. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã đến trước cổng thành, xuất trình lệnh bài rồi thuận lợi vào thành. Tòa băng thành này lớn hơn tòa thành lúc trước rất nhiều, khoảng gấp 3 lần. Thành trì cũng chia lớn nhỏ, thường được chia làm hai loại, thành trì lớn và thành trì nhỏ. Tòa thành mà Lâm Tiêu đang ở chính là thành trì lớn, bất kể là quân đồn trú hay diện tích, đều nhiều hơn tòa thành lúc trước rất nhiều. Trong thành, thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua, trên đường phố rất ít thấy cư dân, cũng giống như trước đó, về cơ bản đã hoàn toàn biến thành một cứ điểm quân sự. Đi trên đường phố, có thể phát hiện, trong thành xây rất nhiều nhà băng, từng tòa nhà băng san sát nhau, diện tích cũng không nhỏ. Những nhà băng này được thiết lập riêng cho các đệ tử Vạn Huyết Tông mới vào thành, quân đồn trú có nơi ở riêng, còn các đệ tử từ tổng bộ hoặc các thành trì khác đến chi viện thì có thể ở trong những nhà băng này. Những chuyện này cũng là do Lâm Tiêu vừa mới dò hỏi được. Đến trước một tòa nhà băng, trước cửa băng có một dấu hiệu giọt máu, lúc này, dấu hiệu đang phát sáng, biểu thị bên trong đã có người. Thế là, Lâm Tiêu tiếp tục đi, rất nhanh, hắn tìm được một tòa nhà băng không có người. Sau khi vào trong, Lâm Tiêu đóng cửa băng lại, lấy ra những thu hoạch mấy ngày nay, đại khái kiểm kê một chút. Nhẫn 3 sao, tổng cộng 3 chiếc, nhẫn 2 sao, tổng cộng 57 chiếc, nhẫn 1 sao, 160 chiếc, ngoài ra còn có rất nhiều nguyên thạch, áo nghĩa tinh thạch, đan dược các loại, cùng một số vật liệu, những thứ này quá phức tạp, Lâm Tiêu không đếm kỹ, định bụng sau khi về lại phân tông sẽ bán đi. Một số vật liệu luyện khí, linh binh các loại thì được Lâm Tiêu ném vào luyện kiếm hồ. Nói ra, từ khi khí vận chi chiến kết thúc, đã gần một năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu cách một thời gian lại bỏ vào một ít vật liệu luyện khí, phẩm cấp của những thanh phi kiếm này cũng không ngừng tăng lên, xem ra, khoảng cách tăng lên đến tiên giai hẳn là không còn xa nữa. 36 thanh kiếm tiên giai, chỉ nghĩ thôi, Lâm Tiêu đã không khỏi nết mép cười, trong lòng có chút kích động. Những chiếc nhẫn chứa vật này, hẳn là có thể đổi được hơn 300 điểm công hiến, đủ để ta đổi lấy một ít thiên tài địa bảo rồi. Lâm Tiêu khẽ nói. Tuy nhiên, hắn không có ý định rời đi ngay, dù sao, đến băng hỏa sơn lĩnh này chưa đầy 2 tháng, hơn nữa, theo tình hình hiện tại, hắn hoàn toàn có thực lực lấy được nhiều điểm cống hiến hơn, ai lại chê điểm cống hiến nhiều chứ. Hơn nữa, cho dù có trở về cũng chỉ là tu luyện, hắn ngược lại cảm thấy, ở băng hỏa sơn lĩnh này, trong lịch cảnh và chiến đấu, thực lực có thể tăng lên nhanh hơn, ngược lại bằng không, đảo đảo tiếp tục ở lại đây. Trong nhà băng, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, tay lật một cái, địa tâm hỏa liên xuất hiện, sau đó lại lấy ra ngộ đạo chi, bắt đầu thăng ngộ hỏa chi ý cảnh. Hiện nay, hỏa chi ý cảnh đã đạt đến nhất cấp viên mãn. Lâm Tiêu muốn nhanh chóng đột phá lên nhị cấp, dù sao phong lôi ý cảnh nhất thời cũng không đột phá được. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, dưới sự hỗ trợ gấp 3 của Điệu Tâm Hỏa Liên, Nộ Đạo Chi và Áo Nghĩa Tinh Thạch, hỏa chi ý cảnh của Lâm Tiêu cuối cùng cũng thuận lợi đột phá lên nhị cấp. Ra ngoài đi dạo chút đi. Sau khi đột phá, tâm trạng Lâm Tiêu rất tốt, bước ra khỏi nhà băng. Lúc này, bên ngoài đã là hoàng hôn. Chân trời, tà dương như máu, ánh chiều tà rơi xuống tòa băng thành này, tựa như mặt biển sóng gợn lăn tăn, phản chiếu ánh sáng của bạn. Khoảnh khắc này, cả tòa băng thành như được đúc từ thủy tinh, rực rỡ tỏa sáng, tràn ngập khí tức tuyệt mỹ. Không tự chủ được, Lâm Tiêu bước lên tường thành, đứng trên thành, phóng tầm mắt ra xa, bất giác một bóng hình xinh đẹp hiện lên trong đầu hắn, nghĩ tới nghĩ lui, khoe miệng Lâm Tiêu không tự chủ nết lên một đường cong, trên mặt có nụ cười, có mong đợi, còn có một chút ngọt ngào. Huynh đệ. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến, kéo Lâm Tiêu từ giấc mộng đẹp trở về hiện thực. Lâm Tiêu hơi sững sờ, quay người lại, chỉ thấy một thanh niên da ngăm đen đứng trước mặt, trên mặt nở nụ cười. Còn nhớ ta không? Thanh niên da ngăm đen cười nói. Tự nhiên nhớ, bình rượu đó, đa tạ. Lâm Tiêu cười nói, ôn quyền hành lễ. Người này chính là người mà hắn gặp ở quán rượu trong băng thành khi mới đến băng hỏa sơn lĩnh, lúc đó, người này còn mời hắn qua uống rượu cùng. Nhưng sau đó, chưa uống được mấy chén, đột nhiên có chuyện xảy ra, những người này liền rời khỏi quán rượu. Lâm Tiêu không ngờ lại có thể gặp lại đối phương ở đây. Chương 1828, chuyện xưa chương 1828, chuyện xưa tương phùng chính là hữu duyên, tự giới thiệu một chút, ta tên Phó Phong. Tiêu Lâm, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hai người ôn quyền hành lễ. Phó Minh, sao ở đây chỉ có một mình ngươi? Những người khác đi cùng ngươi đâu? Lâm Tiêu hỏi. Đều không còn nữa. Phó Phong thở dài một hơi, trong mắt thoáng qua một tia cô đơn và bi thương. Xin lỗi. Không sao, chuyện này ta cũng đã trải qua không chỉ một hai lần. Nói ra, ta thật sự là mạng lớn. Nói rồi, Phó Phong đi dọc theo tường thành về phía trước. Ngày đó, chúng ta từ quán rượu ra, nhận được tin tức, đuổi đến một nơi chi viện. Kết quả đến nơi thì đã quá muộn. Trên đường trở về, chúng ta không may gặp phải một trung đội thánh môn. Chúng ta liều mạng chạy trốn, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Tuyết lở xảy ra, ta mới may mắn thoát được một kiếp. Nói rồi, Phó Phong thở dài một hơi, nắm đấm không khỏi siết chặt lại. Lũ chó chết này, sau này ta nhất định phải giết thêm mấy tên tạp chủng thánh môn, báo thù cho huynh đệ đã chết của ta. Lâm Tiêu đi theo sau, không nói gì. Có lẽ đây chính là chiến tranh đi. Giống như vị lão giả kia đã nói, sinh tử thương bạn. Có lẽ hôm nay còn nói cười vui vẻ với người, cùng nhau uống rượu, cùng nhau bàn luận lý tưởng hoài báo của huynh đệ. Ngày mai có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mà từng lần sinh ly từ biệt sẽ khiến người ta từng lần đau buồn, khó chịu, dần dần trái tim cũng sẽ trở nên lạnh lùng, tê liệt đi. Đây có lẽ chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, bất giác, trời đã tối. Đến, uống một chén đi. Phó Phong ngồi xuống, lấy ra một bình rượu, từ từ tu một ngụm, ném cho Lâm Tiêu. Nhận lấy bình rượu, Lâm Tiêu cũng uống một ngụm, rượu rất mạnh, vừa ở vào cổ họng đã cay xè, từ khoang miệng lan xuống dạ dày, rất nhanh, một luồng hơi nóng cuộn lên trong cơ thể. Vừa rồi, là nhớ đến người đẹp phải không? Phó Phong cười nhạt. Đúng vậy. Lâm Tiêu sờ sờ mũi, trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng lại không khỏi thở dài, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng. Thật tốt, 8 năm trước, ta có một người vợ chưa cưới, nàng đối với ta rất tốt, mỗi ngày nấu cơm nấu canh, may vá ba miễu, chăm sóc mẹ ta, lo liệu mọi việc trong nhà đâu ra đó, có thể thấy là thật lòng muốn sống cùng ta. Chỉ tiếc, lúc đó ta còn trẻ, say mê võ đạo, không cam chịu tầm thường, chỉ nghĩ đến việc tạo dựng danh tiếng trên con đường võ đạo, công thành danh thoại, đối với tình cảm nam nữ, căn bản không có tâm tư gì. Phó Phong nói rồi, lại tu một bụng rượu, kết quả, ta để lại một phong thư, rời bỏ nàng, sau đó, trải qua một phen nỗ lực gia nhập Thiên Huyền Bực Phân Tông, kết quả, đến Phân Tông rồi mới biết, người mạnh hơn ta quá nhiều, ta lại là người rất yếu thắng, liều mạng tu luyện, nhưng có những thứ, quả thực không thể cưỡng cầu, thiên phú thứ này, rất nhiều lúc, chỉ dựa vào nỗ lực quả thực rất khó bù đắp. Sau này, ta cũng dần dần chấp nhận hiện thực, trong từng lần thất bại, bị mài mòn góc cạnh, không biết từ lúc nào, bắt đầu chán ghét cuộc sống này, sau này, ta xin nghỉ phép về quê, muốn đi thăm nàng, kết quả dò hỏi được, nàng đã đợi ta tròn 5 năm, cho đến khi mẹ ta qua đời, nàng mới lấy chồng, bây giờ cũng đã là vợ người ta, còn có 2 đứa con, nhìn thấy cảnh cả nhà 4 người họ vui vẻ hòa thuận, ta cũng không đi làm phiền họ, rời khỏi quê hương. Nói rồi, Phó Phong khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu, hốc mắt có chút ẩm ướt, con người này, luôn là lúc có được thì không biết quý trọng, đến khi mất đi rồi mới hối hận. Nhưng lúc đó, đã quá muộn rồi, Tiêu Lâm, huynh đệ ta là người từng trải, nếu có người mình thích, tuyệt đối đừng phụ lòng người ta, cũng tuyệt đối đừng bỏ lỡ, rất nhiều chuyện, một khi đã bỏ lỡ, thật sự là hối tiếc cả đời. Từ đó về sau, ta liền ở lại tông môn, những năm gần đây, lãnh địa của Vạn Huyết Tông liên tục bị xâm lược, ta liền lang thang ở các chiến tuyến, chết thì cũng chết rồi, dù sao cũng không còn gì vướng bận, nhưng, ta quả thực là mạng lớn, lại kỳ tích sống sót đến bây giờ. Nói rồi, Phó Phong có chút tự giễu cười, lại tu mấy ngụm rượu, sau đó đưa cho Lâm Tiêu. Trước đó, ngươi ở trong quán rượu, nhìn thấy vị lão phụ nhân kia, trưởng phu của bà là trưởng lão Vạn Huyết Tông, con trai là đệ tử Vạn Huyết Tông, mấy năm trước chết trên chiến trường, nghe nói lúc đó lão phụ nhân kia nghe tin tại chỗ đã ngất đi. Sau khi tỉnh lại, cả người trở nên tinh thần hoảng hốt, thường xuyên lẩm bẩm một mình, từ đó về sau một mình trông coi quán rượu này, gặp ai cũng nói chiến công hiển hách của con trai bà, có phải bà ấy cũng nhờ người mang ít quần áo cho con trai bà không? Phó Phong hỏi. Nghe vậy, bình rượu đang giơ lên của Lâm Tiêu khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Phó Phong lắc đầu cười, phản ứng của hắn cũng giống như lúc nghe chuyện này. Lâm Tiêu im lặng, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hóa ra, chồng và con trai của bà lão kia đã hy sinh, bà một mình trông coi quán rượu, ở lại trong thành, có lẽ cũng là muốn ở gần họ hơn một chút, có lẽ là đang ảo tưởng một ngày nào đó họ có thể trở về. Chương 1829, Binh Lâm Thành Hạ. Chương 1829, Binh Lâm Thành Hạ. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi thở dài một hơi, hắn tin rằng những chuyện như thế này tuyệt đối không chỉ có một trường hợp, nếu không có chiến tranh, cũng sẽ không có nhiều bi kịch như vậy. Nhưng chỉ cần có người, có dạ tâm, chiến tranh sẽ không bao giờ biến mất, sự tham lam của kẻ bề trên, dạ tâm không bao giờ lấp đầy, người chịu khổ chịu nạn lại là chúng sinh. Giây phút này, Lâm Tiêu đột nhiên có một ý nghĩ, nếu hắn có đủ sức mạnh, trở thành người đứng đầu nhất, có lẽ sẽ có thể khống chế mọi thứ, ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Nhưng muốn trở thành người đứng đầu nhất, quá khó. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu lắc đầu quậy quậy, ý nghĩ tuy tốt, nhưng để thực hiện, khó như lên trời. Nói cho cùng, chúng ta đều chỉ là quân cờ mà thôi, bị bàn tay vận mệnh thao túng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Phó Phong thở dài nói, từ cực lại không biết đã tu bao nhiêu rượu, cuối cùng nằm vật ra đất, ngủ say sưa, bình rượu lăn sang một bên. Lời tuy nói vậy, mệnh ta do ta không do trời. Lâm Tiêu khẽ nói, đứng dậy, nhìn về phía bầu trời sao vô tận xa xăm, trong mắt lóe lên một tia kiên định không thể lay chuyển, nhặt lấy bình rượu, đón lấy cơn gió lạnh thổi tới, uống cạn phần rượu mạnh còn lại. Ngày hôm sau, khi mặt trời buổi sớm từ từ nô lên, Lâm Tiêu đã ở trong nhà băng tu luyện. Hiện nay, hỏa chi ý cảnh đã đột phá đến nhị cấp, bây giờ hắn phải nhanh chóng đột phá kiếm ý, đạt tới hữu hình kiếm ý thực sự. Hữu hình kiếm ý cũng chia thành hạ thừa và thượng thừa, uy lực của hạ thừa kiếm ý sánh ngang với tam cấp ý cảnh tiểu thành bình thường, thượng thừa sánh ngang với viên mãn. Nếu đột phá đến hữu hình kiếm ý, uy lực của lượng cực kiếm quyết cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Nhưng kiếm ý, dù sao trong vô vàn ý cảnh cũng tương đối đặc thù, sức sát thương mạnh, muốn đột phá, tất nhiên cũng khó hơn các ý cảnh khác. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Tiêu nghiên cứu kiếm ý, nhưng vẫn chưa nắm được mấu chốt, ở điểm giới hạn, mặc cho hắn cố gắng thế nào, thử đủ mọi cách, vẫn không qua được cửa ải này. Mà đúng vào ngày này, trên tường thành, đột nhiên vang lên tiếng trống trận trầm đục. Cùng lúc đó, tâm thần Lâm Tiêu khẽ động, tay lật một cái, lệnh bài xuất hiện, ánh sáng lóe lên, ngay sau đó, Lâm Tiêu lập tức bước ra khỏi nhà băng. Trong băng thành, tiếng trống trận dồn dập, các đội tuần tra trên đường phố nhộn nhịp lao tới cửa thành, trong thành, từng bóng người phóng lên trời, nhộn nhịp hướng về cổng thành tập trung, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Lâm Tiêu cũng theo đó bay về phía tường thành. Lơ lửng trên không, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn xa, ánh mắt chợt nghiêm nghị. Ầm ầm ầm. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ như sấm rền, đó là linh áp, âm thanh nghiền nát không khí. Trên tường thành, mọi người ngưng thần chờ đợi, nhìn thẳng về phía trước. Vút, vút. Rất nhanh, tiếng nổ vang bị tiếng xe gió sắc bén thay thế. Ngay sau đó, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng mây đen kịt, nhanh chóng tràn về phía này, nhưng rõ ràng đó không phải là mây đen gì cả, mà là những bóng người tụ lại. Đại trận khởi. Lúc này, trên tường thành, một lão giả tóc trắng hô lớn. Theo lệnh của ông, lập tức cả tòa băng thành, trên tường thành, trước cổng thành, xung quanh thành trì, linh văn lóe sáng, ánh sáng kinh thiên, từng đạo linh văn nhanh chóng hiện ra, đan xen vào nhau, hình thành từng tòa trận pháp, chồng chéo, kết hợp, ánh sáng lộng lẫy, bao phủ toàn bộ băng thành vào trong. Trong chốc lát, cả tòa băng thành phản chiếu ánh sáng hoa lệ, vô cùng đẹp mắt. Nhưng không ai để ý đến những điều này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía trước, không khí có chút ngột ngạt. Vút, vút, tiếng xe gió dày đặc truyền đến, nhìn thoáng qua, đám mây đen kia tản ra, hóa thành từng chấm đen nhỏ, tựa như đàn chim trời che kín bầu trời, bay về phía băng thành. Nhiều người quá. Ánh mắt Lâm Tiêu chợt nghiêm nghị, khi những người này đến gần, hắn ước chừng ít nhất cũng có hơn 1000 người, toàn bộ đều là tu vi thánh linh cảnh. Rất nhanh, những người này dừng lại cách cổng thành 50 dặm, đối đầu với các đệ tử Vạn Huyết Tông trên không trung băng thành. Tiến La Quỷ, lâu rồi không gặp, ha ha. Phía trước, trong đám đệ tử thánh môn, đứng đầu là mấy bóng người, một lão giả áo bào trắng trong số đó cười lạnh, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ, dưới sự gia trì của Linh Nguyên, cuồn cuộn truyền đến. Nguyên Hải cảnh. Sắc mặt Lâm Tiêu chợt nghiêm nghị, Linh Nguyên hùng hậu như vậy, khí thế này, tuyệt đối là võ giả Nguyên Hải cảnh, lão giả áo bào trắng này, hẳn là một vị trưởng lão của thánh môn. Hơn nữa, trực giác mách bảo hắn, mấy người bên cạnh lão giả áo bào trắng kia, rất có thể cũng đều là Nguyên Hải cảnh. Trên tường thành, một lão giả tóc bạc trắng thơ, nhưng tinh thần quắc thước, lạnh lùng đáp lại, Tư Mã Trường Không, đúng là lâu rồi không gặp, từ 3 tháng trước bị ta một trưởng đánh bị thương, bất đắc dĩ phải rút quân, lần này lại đến rồi, xem ra vết thương của ngươi cũng đã lành kha khá rồi, sao, lại muốn nếm mùi thất bại nữa à? Ha ha. Nghe vậy, Tư Mã Trường Không cười lạnh một tiếng, nhưng là nụ cười giả tạo, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, lần trước nếu không phải ta sơ suất, ngươi chưa chắc đã làm ta bị thương được, lần này, chúng ta chơi trò mới, các ngươi có dám không? Cho gì? Tiến đang nói. Rất đơn giản, Tư Mã Trường Không cao giọng nói, lần này không phải là cuộc đối đầu giữa ngươi và ta, mà là cuộc đối đầu của những người bên dưới, ngươi và ta, mỗi bên cử ra 3 người, tương ứng với tu vi thánh linh cảnh tam, tứ, ngũ, đấu võ đài, 3 trận thắng 2, thế nào? Tại sao ta phải đánh với các ngươi? Lão tử không có thời gian rảnh rỗi đó. Tiến Đan lạnh nhạt nói, một khi có người ra khỏi thành, đều sẽ có rủi ro. Ha ha, ngươi không muốn, ta cũng không có cách nào, xem ra, Vạn Huyết Tông, bất kể từ trên xuống dưới, đều chỉ là một lũ chuột nhát gan mà thôi. Tư Mã Trưởng Không cười lạnh. Ngươi không cần khích ta, phép khích tướng vô dụng. Tiến Đan lạnh giọng nói, ngươi thật sự không cử người ra trận. Tư Mã Trưởng Không hỏi, khoe miệng nết lên một đường con quỷ dị. Ý của ta đã rất rõ ràng. Tiến Đan nói, ha ha, hy vọng lát nữa ngươi cũng có thể nói như vậy. Tư Mã Trưởng Không cười lạnh một tiếng, rồi vỗ tay, đưa lên. Lập tức, Tiến Đan nhíu mày, đột nhiên có một dự cảm không lành. Chương 1830, so tài chương 1830, so tài ngay sau đó, chỉ thấy mấy đệ tử thánh môn áp giải một số bóng người lên phía trước. Những người này bị trói chặt mang lên, sắc mặt trắng bệnh, khắp người đầy vết thương, khí tức yếu ớt, rõ ràng đều đã bị phong bế linh nguyên. Khi nhìn thấy những người này, trên tường thành, sắc mặt Tiến Đan và những người khác đều biến đổi, những người này rõ ràng đều là đệ tử Vạn Huyết Tông, trong thành có một số người còn quen biết họ. Quỳ xuống. Mấy đệ tử thánh môn quát lạnh, nhưng những đệ tử Vạn Huyết Tông này đều như không nghe thấy. Lập tức, một thanh niên mặt ngựa trong số đó sắc mặt trầm xuống, ầm một tiếng, một luồng khí tức tuôn ra, ép về phía hơn 10 đệ tử Vạn Huyết Tông. Ừ. Những người này còn muốn chống cự, nhưng bị phong bế linh nguyên, lại thêm vết thương không nhẹ, căn bản không chống đỡ nổi, dù không cam lòng, nhưng vẫn phải từng người một rên rỉ, buộc phải quỳ gối cho đến khi quỳ xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong băng thành, tất cả mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Tiến La Quỷ, những người này đều là đệ tử Vạn Huyết Tông của các ngươi đó, ngươi hiểu ý ta chứ? Câu nói vừa rồi, ngươi có muốn nói lại một lần nữa không? Tư Mã Trưởng Không nết miệng cười, trong lời nói mang theo ý uy hiếp trần trụi. Điều này khiến cho đám người trong thành sắc mặt vô cùng khó coi, từng người nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết làm thế nào. Trong sân, rơi vào im lặng. Tiến Đan mặt mày xa sầm, nhìn thoáng qua những đệ tử Vạn Huyết Tông kia, lại nhìn thoáng qua bức tường thành dưới chân, do dự không quyết. Nếu hắn đồng ý yêu cầu của Tư Mã Trường Không, sự an toàn của những đệ tử ra trận kia sẽ được đảm bảo như thế nào? Hơn nữa, cả tòa băng thành cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu hắn không đồng ý, kết cục của những đệ tử Vạn Huyết Tông kia có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, Tiến Đan tiến thoái lưỡng nan. Ra tay. Đúng lúc này, Tư Mã Trường Không lạnh nhạt nói. Phụt. Lời vừa dứt, ánh đao lóe lên, ngay sau đó, một đệ tử Vạn Huyết Tông đầu lìa khỏi cổ, máu tươi văng tung tóe. Lập tức, trong băng thành, lòng người chấn động. Chấm đã. Tiến Đan vội vàng vẫy tay. Tiếp tục. Lúc này, Tư Mã Trường Không lại nói. Phụt. Phụt. Lần này, hai cái đầu người trực tiếp bay lên, máu tươi phun trào. Tiếp tục. Tiếp theo, Tư Mã Trường Không lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối, mí mắt cũng không nhấc lên. Mắt thấy, ánh đao lại sắp rơi xuống. Dừng tay, ta đồng ý. Lúc này, Tiến Đan hô lớn, nắm đấm siết chặt, dù trong lòng không cam tâm, nhưng bắt ông ta trơ mắt nhìn từng đệ tử Vạn Huyết Tông chết trước mắt mình, thực sự không nỡ. Trong băng thành, mọi người cũng phẫn uất vô cùng, nhìn thấy đồng môn bị tàn sát, họ lại không thể làm gì, thực sự bất tức đến chết, họ hận không thể bây giờ xông ra ngoài, cùng đám tạp chủng thánh môn kia quyết một trận tử chiến. Nhưng nhiệm vụ của họ là đồn trú thành trì, không thể tự ý hành động. Phụt. Tuy nhiên, lời của Yến Đan vừa dứt, ánh đao vẫn rơi xuống, lại một cái đầu người bay lên, máu tươi văng xa 3 thước. Ngươi, Yến Đan tức giận chỉ vào Tư Mã Trường Không. Xin lỗi, đao không thu lại kịp, được rồi, chúng ta tiếp tục bàn bạc đi. Tư Mã Trường Không cười âm hiểm, khiến sắc mặt Yến Đan càng thêm u ám, nhưng dù sao con tin cũng đang ở trong tay đối phương, cũng không có cách nào, đành phải nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ngươi vừa nói, đệ tử hậu bối giao đấu, ta không có ý kiến, nhưng quân đội của các ngươi phải lui ra ngoài 50 dặm, để phòng các ngươi nhân cơ hội đột kích. Yến Đan nói, 50 dặm ra ngoài. Tư Mã Trường không hai mắt hơi híp lại, một lúc lâu sau, gật đầu, được, có thể, vốn dĩ là so tài công bằng, chúng ta tự nhiên sẽ không xem bảo, nếu ngươi không yên tâm, chúng ta lui lại là được. Ngoài ra, quy tắc phải thay đổi một chút, võ giả đối chiến, tu vi phải chọn trong thánh linh cảnh tam trọng, ngũ trọng và thất trọng, hơn nữa, tuổi tác dưới 30. Yến Đan bổ sung, được, không vấn đề. Tư Mã Trường không thuận miệng đáp ứng, hắn tự tin, bất kể là tu vi nào, ưu thế bên hắn đều vượt xa Vạn Huyết Tông. Được, vậy thì bắt đầu đi. Chỉ cần bên chúng ta thắng, các ngươi phải thả người. Yến Đan nói, có thể, nhưng quy tắc các ngươi đã định, thứ tự sẽ do ta quyết định. Đầu tiên là cuộc đối đầu của thánh linh cảnh ngũ trọng, Lương Côn, ngươi ra đi. Tư Mã Trường không nói. Lời vừa dứt, một thanh niên đầu đinh bước ra, người này cao bảy thước, khỏe mạnh cường tráng, chắp tay sau lưng, ánh mắt như dao, cho người ta cảm giác vô cùng tinh nhuệ, tựa như một khối thép đã được tôi luyện ngàn lần. Lui. Tư Mã Trường không ra lệnh một tiếng, lập tức mọi người bay lùi về phía sau, một lát sau đã lui ra ngoài 50 dặm. Mà thanh niên tinh nhuệ kia, Lương Côn chân đạp một cái, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng, đến cách cổng thành vài dặm, hơi ôm quyền, thánh môn Lương Côn, thánh linh cảnh ngũ trọng, nhị tinh thánh đồ, Vạn Huyết Tông, ai xin chỉ giáo, ta đến thử sức ngươi. Lúc này, trong băng thành, một giọng nói vang lên, ngay sau đó, một thanh niên cao lớn phóng lên trời, trận pháp trước cổng thành hơi rung động, gợn sóng lan tan, hiện ra một lỗ hổng, người này chân đạp một cái, bay ra khỏi băng thành. Vạn Huyết Tông, Trần Dương, đến lấy mạng chó của ngươi. Thanh niên cao lớn liên tiếp đạp mấy bước, xuất hiện cách Lương Khôn trăm trượng, mặt đầy sát khí nói, vừa rồi, trong số mấy đệ tử Vạn Huyết Tông bị chém đầu, có một người bạn thân của hắn, lúc này, trong lòng Trần Dương lửa giận ngùn ngụt, sát tâm đại thịnh, hắn nhất định phải giết chết kẻ trước mắt này, tế vong linh bản hắn. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ không biết thực lực của ngươi có mạnh như vậy không? Lương Khôn cười lạnh, đợi đến lúc ngươi chết, ngươi sẽ biết. Chương 1831, thua thảm. Chương 1831, thua thảm. Bút. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trần Dương chân đạp một cái, khí tức đột nhiên bùng lên, tu vi thánh linh cảnh ngũ trọng lộ rõ, tay nắm chặt một cây trường thương màu bạc trong tay, thân hình như điện, người thương hợp nhất, hóa thành một đạo thương mang màu bạc, bắn nhanh ra. Trần Dương sư minh, giết hắn, báo thủ cho huynh đệ đã chết. Trên tường thành, có người hô lớn. Xoẹt. Không khí bị xé rách, tiếng rít chói tai đột ngột vang lên, trong nháy mắt, thương mang màu bạc đã áp sát Lương Khôn. Có chút thú vị. Lương Khôn cười lạnh một tiếng, khí tức bùng nổ, tay nắm chặt, cũng là một cây trường thương màu trắng, thân hình lóe lên, xông ra giết. Một bạc một trắng, trong nháy mắt, hai đạo thương mang gặp nhau, va chạm mạnh mẽ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, không khí vỡ tung, kinh khí bắn tung tóe, ngay sau đó, thương mang màu bạc rung động dữ dội, lùi nhanh về phía sau trăm trượng, mới ổn định được thân hình. Chết tiệt, sao có thể? Trần Dương mày níu chặt, trong lòng kinh hãi, hắn và đối phương cùng là thánh linh cảnh ngũ trọng, chỉ mới một chiêu, hắn đã bị đánh lui, hơn nữa hắn thậm chí còn cảm thấy đối phương chưa dùng hết sức. Trong băng thành, mọi người cũng lộ vẻ kinh ngạc, Trần Dương, trong số những người ở thánh linh cảnh ngũ trọng, cũng được coi là cao thủ trong thành, nếu không Yến Đan cũng sẽ không yên tâm để hắn ra ngoài, nhưng không ai ngờ, chiêu giao đấu đầu tiên, Trần Dương đã bị đánh lui trăm trượng, chỉ khi chênh lệch rất lớn mới xuất hiện tình huống này. Đương nhiên, cũng có thể là Trần Dương kinh địch, không nghiêm túc, nhưng chỉ có Trần Dương biết, một thương vừa rồi, hắn đã dùng hơn 7 thành lực. Trên tường thành, Yến Đan nhíu mày. Mà Lâm Tiêu cũng sắc mặt nghiêm trọng, Lương Côn này, tuy chỉ là tu vi thánh linh cảnh ngũ trọng, nhưng thực lực thật sự, e rằng tuyệt đối không chỉ có vậy. Ngươi không phải đối thủ của ta, quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lương Côn khẽ rung cây trường thương trong tay, mũi thương chỉ vào Trần Dương, giọng điệu có chút kiêu ngạo và khinh miệt. Mới chỉ là chiêu đầu tiên, theo chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Đối phương ngông cuồng như vậy, khiến sắc mặt Trần Dương trở nên u ám, lửa giận bốc lên, chân đạp một cái, không gian rung động, lại lần nữa bắn nhanh ra. Thiên Long cuồng vũ. Trần Dương hét lớn, khí tức cuồn cuộn, trường thương liên tục bung lên, cùng với tiếng rồng ngâm vang lên, từng con rồng bạc ngưng tụ thành hình, gầm thét, lao về phía trước. Thử. Lương Côn kinh thường, bộc phát linh nguyên, thương xuất như rồng, ngưng tụ từng đạo thương mang màu trắng, mang theo ánh sáng thánh khiết, phá không mà ra. Vút. Vút. Thương mang sắc bén, trong nháy mắt gặp phải ngân long. Một loạt tiếng nổ vang lên, giữa trời đất truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ngân long, ngay sau đó trực tiếp bị thương mang xuyên thủng, lần lượt nổ tung, kinh khí bắn tứ tung. Cái gì? Sắc mặt Trần Dương biến đổi, đột nhiên cơ thể hắn run lên, sống lưng lạnh toát. Đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Một giọng nói chế nhạo truyền đến từ bên hai, khiến Trần Dương như có gai sau lưng, ngay sau đó là tiếng nổ vang khi không khí bị xuyên thủng. Lập tức Trần Dương không dám sơ suất, tránh né đã không kịp, xoay người liền đâm ra một thương bằng hết sức lực. Gần như đồng thời, mũi thương của Lương Côn tỏa ra ánh sáng thánh khiết chói mắt, nhanh như chớp đột ngột đâm tới. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, ngay sau đó, một luồng sức mạnh cường hãn từ mũi thương của phát điên cuồng tràn tới, khiến cánh tay Trần Dương tê dại, bàn tay cầm thương không khỏi buông lỏng. Mà đúng lúc này, thương mang màu trắng trong nháy mắt đã đến, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy trong sân xuất hiện một bóng trắng tàn ảnh. Ngay sau đó, cơ thể Trần Dương đột nhiên run lên, đồng tử co rút lại, chỉ thấy giữa lông mày hắn xuất hiện một lỗ máu to bằng quả trứng gà, máu tươi không ngừng chảy ra. Vút. Ngay sau đó, phía sau Trần Dương, một đạo thương mang màu trắng thu lại, Lương Côn hiện thân, vẻ mặt thản nhiên, tay vẫy một cái, thu lấy nhẫn chữ vật của Trần Dương, còn thi thể của Trần Dương thì rơi xuống đất. Khung cảnh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh lặng. Trong băng thành, lặng ngắt như tờ, rất nhiều người mở to mắt, ngơ ngác nhìn thi thể Trần Dương rơi xuống, trên mặt không che giấu được một tia kinh hãi. Phải biết rằng, trong Thánh Linh cảnh ngũ trọng, Trần Dương đã được coi là cao thủ, kết quả lại bị đối phương mấy chiêu giết chết, đây là điều không ai ngờ tới, cùng là Thánh Linh cảnh ngũ trọng, trên lệch lại lớn đến vậy sao? Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi có chút nghi ngờ, Lương Côn kia thật sự là Thánh Linh cảnh ngũ trọng sao? Nhưng nghĩ lại, Thánh môn luôn cao cao tại thượng, hẳn là không thèm dở trò này, hơn nữa, nếu tu vi đối phương không đúng, Trần Dương giao đấu với hắn cũng nhất định có thể cảm nhận được, rõ ràng tu vi đối phương không có vấn đề. Nhưng chênh lệch này quả thực quá lớn, trong lúc nhất thời, trong băng thành, rất nhiều võ giả đều bị chấn trụ, Lương Côn này lại mạnh đến vậy sao? Đã sớm bảo ngươi cầu xin tha mạng, đã ngươi muốn chết thì thành toàn ngươi. Trên hư không, Lương Côn cười lạnh, ánh mắt khiêu khích quét về phía băng thành, Thánh Linh cảnh ngũ trọng, còn ai dám đến một trận? Phía sau, Tư Mã Trường Không khoe miệng nhếch lên, đáp ý bước dầu, trong mắt lặng lẽ lóe lên một tia hàn quang. Đối mặt với sự khiêu khích của Lương Côn, trong băng thành, một tiếng quát lạnh vang lên. Vạn Huyết Tông, Vương Hàn, xin chỉ giáo. Lời vừa dứt, chỉ thấy một bóng người lướt ra khỏi thành, đứng sừng sững trên hư không, đối đầu với Lương Côn. Chương 1832, Tiêu Ngạo. Chương 1832, Tiêu Ngạo. Vương Hàn, tu vi Thánh Linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thực lực hơn hẳn Trần Dương lúc trước một bậc, có hắn ra tay, tên Lương Côn này tuyệt đối không thể phách lối được nữa. Đúng vậy, trên sát địch bảng của Thiên Huyền vực chúng ta, Vương Hàn sư minh cũng xếp trong top 30, với thực lực của hắn, tuyệt đối có thể cho đối phương biết tay. Trong băng thành, vô số người bàn tán, đối với Vương Hàn tràn đầy lòng tin. Thế nhưng Lâm Tiêu lại khẽ nhíu mày, hắn cảm giác sự việc không hề đơn giản như vậy, thực lực của tên Lương Côn kia tuyệt đối không chỉ là những gì hắn vừa thể hiện. Tiến Đan không nói gì, nhưng giữa đôi mày cũng khó giấu vẻ lo lắng, cảm giác của hắn giống hệt Lâm Tiêu, nhưng trong tình huống này, bắt buộc phải có người đứng ra, bằng không, trận này coi như bọn họ đã tê, chỉ mong là hắn đã quá lo xa. Người tên Vương Hàn hả, ngươi không phải đối thủ của ta, vì xuống giật đầu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lương Côn nhìn Vương Hàn đang bước tới, vẻ mặt không chút che giấu sự khinh miệt, nghe giọng điệu của hắn, dường như có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Tên ngãi ngu cuồng, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Vương Hàn trầm giọng, trong mắt lóe lên sắc khí, tay vừa nắm lại, một thanh chiến đao đã hiện ra. Vậy sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao bắt ta trả giá? Lương Côn chẳng hề để tâm, nói giọng khiêu khích. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Bụt. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Vương Hàn lóe lên, xách đao lao về phía Lương Côn. Ha ha, trong vòng 10 chiêu, giết ngươi. Lương Côn cười lạnh lùng, một tia sát khí lóe lên trong mắt, chân đạp mạnh xuống đất, cũng cầm thương lao ra. Trong nháy mắt, đao mang và thương mang va chạm. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, đao mang trực tiếp bị đẩy lùi, liên tiếp lùi lại mấy chục trượng, Vương Hàn mới đứng vững lại được, sát mặt nghiêm trọng. Xoẹt. Ngay khi hắn vừa đứng vững, một đạo thương mang màu trắng đột nhiên bắn tới, trong nháy mắt đã áp sát. Phá cho ta. Vương Hàn hét lớn, khí tức cuồng bạo tôn trào, dốc hết toàn lực, một đao chém mạnh ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, kinh khí bắn ra từ phía, ngay sau đó, Vương Hàn lại bị đẩy lùi. Sao có thể? Vương Hàn không khỏi kinh hô, hắn gần như dốc toàn lực, vậy mà vẫn bị đối phương đẩy lùi, hắn chính là tu vi Thánh Linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, xét về chiến lực, thậm chí có thể đối đầu với Thánh Linh cảnh lục trọng bình thường, vậy mà bây giờ lại bị đối phương một thương đánh lui. Xoẹt. Thế nhưng, không đợi hắn kịp suy nghĩ, tiếng xé gió chói tai đã đuổi theo sát gót, nhân lúc Vương Hàn chưa đứng vững, thương mang lại lần nữa lao tới. Vương Hàn chỉ đánh dốc toàn lực chống đỡ. Ầm. Một tiếng nổ vang, Vương Hàn lại lùi, ngay lúc này, thương mang lại lần nữa ập đến, không hề cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Ầm. 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 Cứ như vậy, thương mang liên tiếp không ngừng lao tới, mỗi một đòn đều đánh lui Vương Hàn, thời gian để hắn lấy lại thăng bằng ngày càng ngắn. Sau vài đợt tấn công, Vương Hàn đã hoàn toàn bị áp chế, liên tục bại lui. Khi đạo thương mang thứ 7 đánh tới, Vương Hàn trực tiếp bị đánh bay, lồng ngực khí huyết cuộn trào, khoe miệng dỉ máu, hắn liều mạng muốn nhanh chóng đứng vững, thế nhưng lúc này, đạo thương mang thứ 8 đã đến. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển, Vương Hàn chưa kịp đứng vững lại bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ầm. Tiếp đó, thương thứ 9, hắn lại bị đánh bay, liên tiếp phun ba ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức đã suy yếu đi không ít, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Chiêu thứ 10. Lúc này, giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Vương Hàn, khiến tim hắn run lên, một luồng sát khí đáng sợ khóa chặt lấy hắn, khiến sắc mặt Vương Hàn biến đổi dữ dội, vội vàng muốn né tránh. Thế nhưng lúc này, sau 9 thương liên tiếp tấn công, hắn đã bị trọng thương, thực lực hiện tại của hắn chưa bằng một nửa lúc trước, huống chi đang trên đà bay lùi, căn bản không có chỗ mượn lực. Xoẹt. Thương mang sắc bén, đạo thương mang thứ 10 lao tới, Vương Hàn không thể tránh né, chỉ đành cắn răng chống đỡ. Thế nhưng, uy lực của đạo thương mang thứ 10 này lại mạnh hơn 9 đạo trước đó rất nhiều. Trong nháy mắt, Vương Hàn lộ vẻ tuyệt vọng, hóa ra đối phương vẫn chưa dùng hết sức, lúc này hắn đã trọng thương, tuyệt đối không thể nào đỡ nổi. Ầm. Tiếng nổ vang không ngừng, Vương Hàn liều mạng phản kích, nhưng lại bị thương mang một đòn đánh tan, sau đó thương mang xuyên qua ngực hắn. Vương Hàn chết. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lương Côn vẫy tay, thu lấy nhẫn chữ vật của Vương Hàn, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh lẽo, đệ tử Vạn Huyết Tông, thật khiến người ta thất vọng, trình độ này mà cũng dám ra đây đeo xấu, hóa ra, Vạn Huyết Tông đều là một đám đồ bỏ đi thế này. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, đám đông trong băng thành đều tức giận, đây quả thực là sự khiêu khích và sỉ nhục trần trụi. Sao hả?
Không phục.
Vậy thì cử người khác ra đây đánh với ta đi. Lương Khôn cười lạnh, mũi thương chỉ về phía băng thành. Khốn kiếp, dám sỉ nhục vạn huyết tông ta, ta giết ngươi. Chết tiệt, quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng, để ta đến đấu với ngươi. Trong phút chốc, từ trong băng thành, từng bóng người lao vút lên trời, định xông ra khỏi thành. Đứng lại. Lúc này, một giọng nói quát lạnh, chính là Yến Đan. Lập tức, trong thành im bặt. Trận này, chúng ta thua. Hồi lâu sau, Yến Đan lên tiếng. Chương 1833, Bạch Y Kiếm Tu, Ninh Trường Sinh. Chương 1833, Bạch Y Kiếm Tu, Ninh Trường Sinh cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người trong thành đều lộ vẻ không thể tin nổi, cùng với sự không cam lòng. Tại sao? Yến trưởng lão, mới có hai hiệp, chúng ta không thể cứ thế nhận thua được. Đúng vậy, tuy là ba hiệp thắng hai, nhưng vừa bắt đầu chúng ta đã nhận thua, tình hình sau này sẽ rất bất lợi. Yến trưởng lão, để tôi xuất chiến, tôi nhất định có thể thắng. Mọi người nhao nhao lên tiếng, không muốn cứ thế nhận tê tất cả câm miệng cho ta. Đúng lúc này, Yến Đan quát lên một tiếng, khiến cả sân lặng ngắt như tờ. Hiệp này, chúng ta nhận thua. Yến Đan lặp lại, trong lòng thầm than. Ông ta nào có muốn thua, tuy rằng họ chỉ cử ra hai người nên chiến, nhưng hai người này, trong thánh linh cảnh ngũ trọng, đều là cao thủ, đặc biệt là Vương Hàn, tu vi thánh linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trong toàn bộ băng thành, ở cấp độ thánh linh cảnh ngũ trọng, thực lực hơn hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù có, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà tên Lương Khôn kia, rõ ràng thực lực vượt xa Vương Hàn, cho dù họ có cử thêm người nên chiến, cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Như vậy, ngược lại thà dứt khoát nhận thua, tránh thêm thương vong. Mọi người cứ nghe theo Yến trưởng lão đi, ngài ấy cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Bên cạnh, một vị chấp sự lên tiếng, khuyên giải mọi người. Đúng vậy, nhận thua đi, ba hiệp thắng hai, chúng ta cuối cùng chưa chắc đã thua. Một vị chấp sự khác cũng nói, ông ta rất rõ ràng, mọi người đây là bị lửa giận làm cho mất lý trí, đợi họ bình tĩnh lại, sẽ hiểu quyết định của Yến trưởng lão là đúng. Dù trong lòng không cam tâm, mọi người cũng đành phải tuân theo mệnh lệnh. Ha ha, cứ vậy đi. Thấy đối phương đã nhận thua, Lương Khôn còn không quên khiêu khích lắc đầu, xoay người quay trở lại, khiến không ít đệ tử Vạn Huyết Tông nghiến răng ken két. Được, trận đầu chúng ta thắng, trận thứ hai này nha. Tư Mã Trưởng không suy nghĩ một chút, đang định lên tiếng, thì thấy Yến Đan giành nói trước, trận thứ hai này, đến lượt chúng ta quyết định rồi, quyết chiến ở Thánh Linh cảnh tam trọng, thế nào? Nghe vậy, Tư Mã Trưởng không lại cười ha ha, Yến lão quỷ, lúc trước đã nói rõ rồi, quy tắc do các ngươi định, chúng ta đều đã tuân thủ, lui ra ngoài 50 dặm, đệ tử Thánh Linh cảnh tam, ngũ, thất trọng tỷ thí, thứ tự này đều do chúng ta quyết định. Chẳng phải đều như nhau sao? Thánh linh cảnh tam trọng và thất trọng, có gì khác biệt chứ? Yến Đan nói. Ha ha, đương nhiên có khác biệt, đừng tưởng ta không biết người đang tính toán gì, theo ta nói, vậy thì cứ tỉ thí thánh linh cảnh thất trọng trước. Tư Mã Trưởng không cười lạnh nói. Nếu Yến Đan muốn cho đệ tử thánh linh cảnh tam trọng tỉ thí trước, hẳn là bên bọn họ chắc chắn có ưu thế, người có thể dùng được tương đối nhiều, như vậy, hắn lại cố tình không cho toàn nguyện, chọn đệ tử thánh linh cảnh thất trọng tỉ thí trước, như thế, khả năng bọn họ thắng sẽ lớn hơn, có lẽ không cần đến ba hiệp đã có thể phân định thắng tê. Đương nhiên, thắng thua không quan trọng, chủ yếu là chuyện kia, có thể tiến hành thuận lợi là được. Thánh linh cảnh thất trọng. Sắc mặt Yến Đan có chút khó coi, Tư Mã Trưởng không thấy vậy, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Thế nhưng ngay sau đó, lại thấy Yến Đan gật đầu, được. Trường Sinh, giao cho ngươi. Yến Đan nói. Vâng. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong đám đông, một bóng người áo trắng bước ra. Người này, một thân áo trắng, dung mạo lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm, khí tức trên người bình lặng như nước, nhưng lại tựa như có dòng chảy ngầm cuộn trào, bất cứ lúc nào cũng có thể dấy lên sóng to gió lớn, khiến người ta không dám coi thường. Là hắn. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, đột nhiên nhận ra người này. Vị Bạch Y kiếm tu này chính là người hắn gặp ở đại sảnh nhiệm vụ khi mới đến Vân Tông Tiên Huyền vực, lúc đó, hắn đã cảm thấy người này không tầm thường, không ngờ lại gặp ở đây. Ninh Trường Sinh, lại là Ninh Trường Sinh. Nhìn thấy vị Bạch Y kiếm tu này, rất nhiều người không khỏi kinh hô, ánh mắt nhìn về phía người kia, tràn đầy vẻ kính phục. Ngay cả trong mắt mấy vị chấp sự cũng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Ninh Trường Sinh là ai? Lâm Tiêu lộ vẻ nghi hoặc, nhìn phản ứng của những người này, dường như người này rất lợi hại. Ninh Trường Sinh mà ngươi cũng không biết, mới đến hả? Bên cạnh, có người khinh bị liếc Lâm Tiêu một cái, sau đó giải thích, Ninh Trường Sinh chính là thiên tiêu đệ nhất của phân tông Thiên Huyền vực chúng ta. Đồng thời, cũng là người đứng đầu sát địch bảng của Băng Hỏa Sơn lĩnh hiện tại. Sát địch bảng? Sát địch bảng chính là một bảng xếp hạng do Thiên Huyền vực chúng ta lập ra để khuyến khích mọi người chống lại ngoại địch, thống kê số lượng kẻ địch mà mỗi đệ tử Vạn Huyết Tông giết được, ta nói cho ngươi biết nhé, mấy năm nay, số thánh đồ và ma đồ chết dưới tay Ninh Trường Sinh lên đến hơn 3000 người, ngay cả thánh sứ cũng có hơn 100 vị. Hơn 3000 người. Lâm Tiêu trừng mắt, kinh ngạc nói, tuy là thống kê của mấy năm, nhưng con số này quả thực rất kinh người, chẳng trách lại đứng đầu sát địch bảng. Lợi hại chứ? Thấy bộ dạng này của Lâm Tiêu, người kia vẻ mặt đắc ý, lại nói, Ninh Trường Sinh là một thiên tài kiếm tu, 20 tuổi đã lĩnh ngộ kiếm ý, hiện tại mới 25 tuổi, kiếm ý đã nhập đạo. Nhập đạo kiếm ý? Nghe vậy, Lâm Tiêu không khỏi có chút kinh ngạc. Kiếm ý chia làm vô hình kiếm ý và hữu hình kiếm ý, mà trên hữu hình kiếm ý chính là nhập đạo kiếm ý, đúng như tên gọi. Nhập đạo kiếm ý chính là kiếm tu đã ngộ ra kiếm đạo thuộc về riêng mình, kiếm ý nhập đạo, uy lực căn mạnh, kiếm đạo khác nhau, kiếm ý thi triển ra cũng sẽ có những đặc điểm khác nhau. Thế nhưng, muốn lĩnh ngộ nhập đạo kiếm ý, nếu không sở hữu thiên phú cực mạnh, khó như lên trời, thậm chí rất nhiều kiếm tu cả đời cũng không vượt qua được cửa ải này. Mà Ninh Trường Sinh này, 25 tuổi, kiếm ý đã nhập đạo, quả thực xứng danh thiên tài kiếm đạo. Chương 1834, Diệp Thu chương 1834, Diệp Thu Ninh Trường Sinh này, thiên phú xuất chúng như vậy, tại sao không gia nhập tổng bộ? Lâm Tiêu hỏi.
Ai, thực ra, Ninh Trường Sinh này những năm đầu là một tên ăn mày, lưu lạc đầu đường, suýt nữa chết đói, là một vị trưởng lão của Thiên Huyền vực ta khi ra ngoài, thấy hắn đáng thương liền thu nhận vào, cho hắn làm tập dịch, nhưng không ngờ, thiên phú kiếm đạo của hắn lại cực cao, thậm chí được tông chủ coi trọng, thu làm đệ tử nhập thất. Sau này, tổng bộ nghe tin, cũng từng cử người đến mời, nhưng Ninh Trường Sinh từ chối, để báo đáp ơn cứu mạng của vị trưởng lão kia, thề ở lại phân tông 10 năm, không rời không bỏ, cho nên không đi tổng bộ. Ra là vậy. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, nói như vậy, Ninh Trường Sinh này quả là một người rất trọng tình nghĩa, vì báo ơn mà sẵn sàng từ bỏ tiền đồ của mình. Ninh Trường Sinh bước ra khỏi đám đông, từng bước một, chậm rãi tiến đến ra, hắn đi rất chậm, nhưng lại cho người ta cảm giác rất nhanh đã đi ra ngoài thành. Mà bên kia, sắc mặt Tư Mã Trưởng không lại lập tức trở nên ông trầm. Lão làm sao không biết, lão đã trúng kế. Tiến đan này, rõ ràng là cố ý dùng kế, khiến lão tưởng rằng bọn họ nghiêng về thánh linh cảnh tam trọng hơn, thực tế, thánh linh cảnh thất trọng mới là người bọn họ muốn cử ra hơn. Bởi vì có Ninh Trường Sinh ở đó, phần thắng của bọn họ rất lớn. Ninh Trường Sinh, ở toàn bộ Băng Hỏa Sơn lĩnh, không ai không biết, đặc biệt là đối với Thánh môn, tuyệt đối là kẻ thù số 1, mấy năm nay, số đệ tử Thánh môn chết trong tay hắn, không đếm xuể. Có thể nói, Ninh Trường Sinh chính là một cái gai trong mắt Thánh môn. Thánh môn vẫn luôn giáp tâm, muốn trừ khử hắn, nhưng vẫn chưa thành công, thậm chí còn treo thưởng cực cao, chỉ cần lấy được đầu của Ninh Trường Sinh, có thể trực tiếp được chủ giáo thu làm đệ tử nhập thất, nhưng dù vậy, Ninh Trường Sinh vẫn sống sờ sờ. Lúc này, nhìn thấy Ninh Trường Sinh bước ra, Tư Mã Trưởng không cũng đầy vẻ sát khí, không chỉ lão, vô số đệ tử Thánh môn nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sát ý và tham lam. Thế nhưng, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của mọi người, Ninh Trường Sinh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ung dung tự tại, bước ra, tuy không nói gì, nhưng hắn giống như một thanh lợi kiếm ẩn mình trong vỏ, một khi tuốt vỏ, sẽ tỏa ra ánh sáng chói lòa, khiến người ta không dám kinh thường. Ninh Trường Sinh. Nhìn Ninh Trường Sinh chậm rãi bước tới, sắc mặt Tư Mã Trưởng không có chút âm trầm. Ninh Trường Sinh này, coi như là một con bài tẩy của Vạn Huyết Tông, bên Thánh môn, đệ tử Thánh Linh cảnh thất trọng cũng có một số, nhưng nếu nói có thể thắng chắc Ninh Trường Sinh, thì thực sự không có, dù sao kẻ sau cũng đã lĩnh ngộ nhập đạo kiếm ý, tổng điện thì có mấy người, nhưng không thể tới đây. Quan trọng là, lão không ngờ, Ninh Trường Sinh lại ở trong tòa thành này, hơn nữa, còn nhất thời sơ suất, chúng phải cái bẫy của Yến Đan. Nhưng sự đã đến nước này, lời đã nói ra, như nước đã đổ đi, trước mặt bàn dân thiên hạ, lão không thể nào nuốt lời, nếu đã như vậy, chỉ có thể cử người ra ứng chiến. Suy đi tính lại, Tư Mã Trường không cũng không nghĩ ra nên cử ai xuất chiến, bèn nói, các người, có ai muốn chủ động xuất chiến không? Để ta, giao cho ta đi. Trong chốc lát, một vài đệ tử Thánh môn nhao nhao chủ động xin đi. Thế nhưng, cho dù là bên Thánh môn, võ giả Thánh linh cảnh thất trọng cũng không nhiều. Thánh linh cảnh thất trọng ở Thánh môn đã là thánh sứ, huống chi còn là thánh sứ dưới 30 tuổi, lại càng ít, những người có mặt ở đây đủ điều kiện cũng chỉ hơn 10 người. Đương nhiên, bên Vạn Huyết Tông lại càng ít, ngoài Ninh Trường Sinh ra, chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng có một Ninh Trường Sinh cũng đủ rồi. Mặc dù đều biết thực lực Ninh Trường Sinh không tầm thường, nhưng nếu có thể giết chết hắn, phần thưởng nhận được cũng vô cùng hậu hĩnh, cho nên Tư Mã Trưởng không vừa mở lời, những thánh sứ trẻ tuổi này đều nhao nhao hưởng ứng. Trong mắt bọn họ, Ninh Trường Sinh mạnh, nhưng chưa đến mức vô địch. Ninh Trường Sinh sở dĩ có thể sống đến bây giờ, không phải thực lực bọn họ không đủ, mà là không có cơ hội. Bây giờ, cơ hội đã đến. Ầm! Ngay khi những thánh sứ này nhao nhao xin xuất chiến, một người trong số đó trực tiếp buộc phát khí tức, bước ra, tiến về phía Ninh Trường Sinh. Điều này khiến các thánh sứ khác khẽ sững sờ, nhìn lại Tư Mã Trường Không, cũng không có ý phản đối, không khỏi thầm tiếc nuối. Sớm biết như vậy, bọn họ cũng nên trực tiếp xông lên, thật đáng tiếc cho cơ hội lần này. Mà vị thánh sứ bước ra kia, nhìn tuổi còn trẻ, chắc tuổi Ninh Trường Sinh, một thân hắc bảo, mày kiếm mắt sao, lưng đeo một thanh trường kiếm đen nhánh, hiển nhiên cũng là một kiếm tu. Có thể ở tuổi này trở thành thánh sứ của thánh môn, thiên phú của người này không cần phải nói, hơn nữa các thánh sứ khác nhìn người này bằng ánh mắt cũng không che giấu được vẻ kiêng dè, có thể thấy người này thực lực không tầm thường. Diệp Thu, giết hắn, tổng điện sẽ trọng thưởng. Tư Mã Trưởng không nhắc nhở từ phía sau. Diệp Thu này, trong số hơn 10 vị thánh sứ này, thực lực có thể xếp vào top 5, có hắn ra tay, Tư Mã Trưởng không vẫn có chút nắm chắc. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Diệp Thu không phải đối thủ, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, tiện thể cũng có thể thăm dò hư thực của Ninh Trường Sinh. Vâng, chủ giáo đại nhân. Diệp Thu gật đầu, ánh mắt nhìn Ninh Trường Sinh tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Chỉ cần hắn có thể giết chết người trước mắt này, là có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh của Thánh môn, có thể nổi danh thiên hạ, ở Thánh môn cạnh tranh khốc liệt, đây là một cơ hội hiếm có, nhất định phải nắm bắt. Chương 1835, Hắc Bạch đối quyết. Chương 1835, Hắc Bạch đối quyết. Trên hư không, hai người đứng đối diện nhau, một đen một trắng, tựa như sự đối đầu giữa tà ác và chính nghĩa. Diệp Thu trong mắt tràn đầy sát khí, giống như một thanh huyết kiếm đầy sát khí, phong mang tất lộ, còn Ninh Trường Sinh thì thần sắc lãnh đạm, tựa như một thanh lợi kiếm ẩn chứa sát khí, thoạt nhìn bình lặng không gợn sóng, thực chất là dòng chảy ngầm của trào. Đột nhiên, trong mắt Diệp Thu, một tia hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Gần như cùng lúc, Ninh Trường Sinh cũng đã biến mất không thấy đâu. Ngay khi mọi người còn đang ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng hai người, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, một đen một trắng, hai đạo kiếm quang, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ở giữa sân, mạnh mẽ giao phong. Tia lửa bắn tung tóe, kinh khí tỏa ra từ phía, kiếm quang va chạm, rồi đồng thời bay ngược về sau. Bút. Vừa đứng vững thân hình, Diệp Thu lại lần nữa lao vút ra, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm mang, phá không lao tới. Diệp Thu này, thân là đệ tử thánh môn, kiếm pháp lại thiên về hắc ám. Bút. Bên kia, Linh Trường Sinh cũng lao ra, hóa thành một đạo bạch sắc kiếm mang. Xoẹt. Tiếng kiếm lưỡi đao xé rách không khí vang vọng. Một đen một trắng, hai đạo kiếm mang, tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã lại lần nữa va chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ lớn, kiếm khí bắn ra từ phía, năng lượng cuồn trào, lần này lại là hắc sắc kiếm mang hơi yếu thế hơn, lùi lại xa hơn một chút. Điều này khiến sắc mặt Diệp Thu khẽ trầm xuống, ánh mắt lạnh đi, khí tức tăng vọt, kiếm ý bộc phát, chân đạp mạnh xuống đất, lại lần nữa lao ra. Mà Ninh Trường Sinh cũng trực tiếp thúc giục kiếm ý hữu hình kiếm ý, Diệp Thu kia đã lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý, hơn nữa là thượng thừa hữu hình kiếm ý, sánh ngang với viên mãn của ý cảnh tam cấp bình thường. Thần sắc Lâm Tiêu ngưng tụ, đây chính là ưu thế của kiếm ý, võ giả bình thường, nếu là tu vi thánh linh cảnh thất trọng, ý cảnh cũng chỉ mới đại thành sơ kỳ mà thôi, nhưng nếu là kiếm tu, lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý, uy lực của kiếm ý sánh ngang viên mãn, dựa vào đó, liền có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Giống như Diệp Thu này, tuy là tu vi thánh linh cảnh thất trọng, nhưng sở hữu thượng thừa kiếm ý, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại võ giả cùng cảnh giới. Đương nhiên, muốn lĩnh ngộ ra hữu hình kiếm ý, cũng tuyệt không dễ dàng, giống như Lâm Tiêu, chính là đang kẹt ở bình cảnh. Linh Trường Sinh này, cũng đã đạt tới thượng thừa hữu hình kiếm ý. Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được, đối phương rõ ràng có chút thú liễm. Xoẹt. Tiếng xe gió bén nhọn vang lên, hai đạo kiếm mang lại lần nữa gặp nhau. Kiếm ý của hai người giao phong, trên hư không tựa như có những lưỡi đao vô hình đang cắt xé, bắn ra vô hình kiếm khí, khiến không gian dao động dữ dội. Ầm, ầm. Chỉ thấy trên cao, hai đạo kiếm mang không ngừng giao phong, kinh khí bắn ra, kiếm ảnh trùng trùng, ánh sáng đen trắng giao sai, lấp lóe, khiến người ta hoa cả mắt. Trận chiến của kiếm tu không hề có chút hoa mỹ nào, chính là gọn gàng dứt khoát như vậy. Ầm, ầm. Liên tiếp mấy chục chiêu trôi qua, Diệp Thu dần dần rơi vào thế hạ phòng, bị Linh Trường Sinh áp chế. Hai người tu vi như nhau, nhưng về kiếm ý, rõ ràng Linh Trường Sinh hơn một bậc. Lâm Tiêu nhìn trận chiến trên cao, từ đầu đến cuối, mắt không hề chớp lấy một cái, cẩn thận quan sát, cảm ngộ trận chiến của hai người, sự vận dụng và đặc điểm của kiếm ý, rồi kết hợp với sự hiểu biết của bản thân về kiếm ý, so sánh đối chiếu, ấn chứng. Dần dần, hắn chìm vào một trạng thái không linh. Chết tiệt, phá cho ta. Thánh Thiên kiếm chỉ. Bị đối phương áp chế, Diệp Thu gầm lên, kiếm ý cuồng bạo tôn trào, kiếm ý gần như ngưng tụ thành thực chất, đột nhiên co rút lại ở đầu ngón tay, rồi mạnh mẽ phun ra. Xoẹt. Từng đạo kiếm mang sắc bén, kiếm mang do kiếm ý ngưng tụ thành, liên tiếp bắn ra. Kiếm ý ngưng sơn. Chỉ thấy Linh Trường Sinh không chút hoảng hốt, ý theo kiếm động, theo thanh trường kiếm trong tay hắn múa lên, vô cùng kiếm ý theo đó hội tụ, trước mặt hắn hình thành một ngọn núi. Không phải ngọn núi thật sự, hoàn toàn do kiếm ý tụ tập mà thành, nhưng lại có khí thế của núi, hùng vĩ, bao la, có thể trấn áp tất cả. Giết. Theo một kiếm điểm ra của Linh Trường Sinh, kiếm ý đại sơn mạnh mẽ lao tới. Ầm. Trong khoảnh khắc, kiếm mang và kiếm sơn gặp nhau, ngay sau đó, kiếm mang trực tiếp vỡ nát, kiếm sơn tiếp tục lao tới. Ầm. Ầm. Kiếm mang liên tiếp không ngừng va chạm vào kiếm sơn, nhưng lại bị kiếm sơn trực tiếp đâm vỡ. Phá cho ta. Diệp Thu nhíu chặt mày, hai ngón tay như kiếm, vô tận kiếm ý điên cuồng hội tụ, phóng thích, hình thành từng đạo kiếm mang sắc bén, không ngừng bay chém ra. Thế nhưng, dưới sự va chạm mạnh mẽ của kiếm sơn, kiếm mang căn bản không cản nổi, liên tiếp vỡ nát, rất nhanh, kiếm sơn đã áp sát Diệp Thu, một luồng kiếm ý mạnh mẽ ập tới, khiến thần sắc Diệp Thu run lên, điên cuồng phóng thích kiếm mang. Ầm. Ngay sau đó, kiếm sơn với thế như trẻ tre, lần lượt đánh tan tất cả kiếm mang. Đỡ lấy, sắc mặt Diệp Thu lại biến, vội vàng vận chuyển hộ thể linh nguyên. Một tiếng nổ lớn, thân thể Diệp Thu đột nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi lớn, bay ngược về sau, trên người hắn chi chít những vết kiếm, máu tươi đầm địa. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng xe gió bén nhọn vang lên, Diệp Thu chỉ cảm thấy trước mắt một tia hàn quang lóe qua, ngay sau đó, hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện, một thi thể không đầu đang lùi lại về sau, rồi, đất trời chìm vào một màu đen kịt. Vút. Sau khi giết chết Diệp Thu, Linh Trường Sinh vẫy tay, thu lấy nhận chữ vật. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 1836, Đường Việt chương 1836, Đường Việt kẻ nào chỉ giáo. Ánh mắt Linh Trường Sinh quét về phía thánh môn, khí thế như hồng. Làm tốt lắm, đẹp lắm, dễ hay lắm. Không hổ là Ninh Trường Sinh, thiên tài kiếm tu đệ nhất thiên huyền vực. Trên tường thành, mọi người nhao nhao hô vang, sĩ khí vốn đang sa sút lập tức tăng lên, không hổ là Ninh Trường Sinh, quả nhiên không làm họ thất vọng. Tiến Đan vẫn luôn cho mày, lúc này lông mày cũng giãn ra, lộ ra một nụ cười, trận này bên bọn họ vấn đề hẳn là không lớn. Mà trong đám đông đang reo hò, Lâm Tiêu im lặng không động, lại lộ ra không hợp nhau. Lúc này hắn đã tiến vào một trạng thái không linh, trong đầu không ngừng hiện lại những hình ảnh Ninh Trường Sinh và Diệp Thu chiến đấu, cảm ngộ sự va chạm, vận dụng của kiếm ý đó, sự huyền diệu của hữu hình kiếm ý thực sự. Bên kia, phía Thánh Môn lại chìm vào im lặng. Tư Mã Trường Không sắc mặt vô cùng âm trầm, đương nhiên, chết một Diệp Thu, lão không quan tâm, Thánh Môn của lão thiếu gì thiên tài, chỉ là Ninh Trường Sinh này, dường như thực lực lại có chút tiến bộ, vốn dĩ lão còn tưởng Diệp Thu hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Tiếp đó, Tư Mã Trường Không nhíu mày, đang cân nhắc có nên cử thêm người xuất chiến hay không. Để ta. Lúc này, một thánh sứ bước ra. Đây là một thanh niên cường tráng, tay cầm một cây chiến phủ, toàn thân cơ bắp cuộn, tựa như có thể bổ núi phá đá, mắt trợn tròn, mang đến cho người ta một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Thánh môn, Đường Việt, xin chỉ giáo. Tiếng nói vừa dứt, từ trên người Đường Việt, một luồng khí tức mạnh mẽ quét ra, không gian xung quanh rung chuyển không ngừng. Ngay cả những thánh sư kia cũng không khỏi thần sắc nghiêm trọng. Không ngờ Đường Việt cũng ra tay, tên này là một kẻ hung hãn đấy. Thực lực của Đường Việt còn hơn cả Diệp Thu, lại lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, thế nhưng Diệp Thu chết trong tay Linh Trường Sinh, thực lực hai người, ai mạnh ai yếu, quả thực khó nói. Vô tình kiếm ý của Diệp Thu kia còn chưa thi triển ra đâu. Các thánh sứ này bàn tán, thực lực của Đường Việt trong số bọn họ, chiến lực có thể xếp vào top 3. Vừa rồi, Diệp Thu chết trong tay Linh Trường Sinh, khiến bọn họ không kịp trở tay, bọn họ còn tưởng ít nhất Diệp Thu cũng có thể tự bảo vệ mình, rõ ràng thực lực của Linh Trường Sinh lại tăng lên không ít, điều này khiến những người vốn định xuất chiến đều do dự. Nhưng trong tình huống này, Đường Việt vẫn ra tay. "Ra tay đi." Linh Trường Sinh lạnh nhạt nói. "Buốt." Đường Việt cũng không nhiều lời, vươn vai một cái, chân đạp mạnh xuống đất, giống như một con trâu điên, lao vút ra, nơi hắn đi qua, không khí đều rung chuyển không ngừng. "Giết." Vài hơi thở, Đường Việt đã lao đến trước mặt Linh Trường Sinh, nhảy lên không trung, giơ cao chiến phủ, mạnh mẽ bổ xuống. Kèm theo tiếng rít chói tai, chiến phủ hạ xuống, trong phút chốc, không gian tựa như bị chia làm hai, gợn sóng kịch liệt. "Chém." Linh Trường Sinh lạnh lùng nôn ra một chữ, cổ tay xoay một vòng, tiện tay một kiếm chém chéo lên trời. Keng, ầm, tiếng kim loại va chạm giòn tan, tia lửa bắn tung tóe. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, kình khí cuồng bạo tuôn trào. Lùi lùi lùi. Ngay sau đó, thân thể Linh Trường Sinh chấn động, bay ngược lại mấy chục trượng, lắc lắc cánh tay hơi tê dại. Lực đạo của cú bổ vừa rồi quả thực rất mạnh. Bút. Ngay khi Linh Trường Sinh vừa đứng vững, Đường Việt lại lần nữa lao tới, chiến phủ mạnh mẽ bổ tới. Keng, Linh Trường Sinh một kiếm chém ra, va chạm với chiến phủ, lại lần nữa bay ngược về sau. Đường Việt thừa thế truy kích, chiến phủ liên tiếp vung lên. Keng, keng, một loạt tiếng va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe, kình khí bắn ra tứ phía, Linh Trường Sinh liên tiếp lùi lại, nhưng không hề có chút hoảng loạn nào, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Sau hơn 10 chiêu liên tiếp, Đường Việt tung ra mấy chục cú bổ liên hoàn, linh nguyên cuối cùng cũng không đủ, xuất hiện sơ hở. Xoẹt. Gần như cùng lúc, Linh Trường Sinh nhìn thấy thời cơ, một kiếm chém ra. Đường Việt thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa dịu ra đỡ. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân hình Đường Việt liên tiếp lùi lại, Linh Trường Sinh thừa thế truy kích, kiếm ý ngút trời. Mỗi một kiếm chém ra đều sắc bén vô song, xé rách không khí, tiếng rít chói tai. Ầm, ầm. Kiếm của Ninh Trường Sinh rất nhanh, liên miên không dứt, ép Đường Việt không có cơ hội phản kích, liên tục bại lui, hơn mấy chục chiêu trôi qua, Đường Việt đều bị áp đảo, dù trong lòng ngất ức, cũng không có cách nào. Ầm. Cuối cùng, sau mấy chục chiêu, ánh mắt Đường Việt lạnh đi, đột nhiên bộc phát, hai loại ý cảnh đồng thời bộc phát, một loại cuồng bạo nhanh chóng, một loại thế mạnh lực trầm, chính là Lôi chi ý cảnh và Sơn chi ý cảnh. Hơn nữa, hai loại ý cảnh đều đạt tới tam cấp đại thành. Ầm. Ý cảnh bộc phát, Đường Việt một dịu chém ra, hai loại ý cảnh bao quanh, cộng thêm linh nguyên sôi trào, uy lực của cú dịu này mạnh hơn trước đó rất nhiều. Ầm. Linh Trường Sinh một kiếm chém ra, một tiếng nổ lớn, vẫn bị đánh lui. Bút. Đường Việt thừa thế phản công, thế công cuồng bạo như sấm sét, mỗi một dịu chém ra, vừa có sự cuồng bạo của sấm sét, lại có sự hùng vĩ của núi non, hai loại ý cảnh này đều chủ công, dung hợp lại với nhau, uy thế càng thêm kinh người. Ầm. Ầm. Đối mặt với thế công cuồng bạo ngang ngược trực tiếp của Đường Việt, Linh Trường Sinh nhất thời có chút không chống đỡ nổi. Thân là kiếm tu, sức mạnh không phải là ưu thế, sắc bén, nhanh nhẹn mới là sở trường, nhưng đòn tấn công của Đường Việt không chỉ đơn thuần là mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh, Linh Trường Sinh căn bản không có cách nào né tránh. Thấy Linh Trường Sinh dần dần bị áp chế, rơi vào thế hạ phong. Trong băng thành, mọi người nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, có chút lo lắng. Mà bên Thánh môn, Tư Mã Trường không và những người khác cũng không hề thả lỏng, bọn họ biết, thực lực thực sự của Linh Trường Sinh vẫn chưa thể hiện ra. Chương 1837, gỡ lại một ván. Chương 1837, gỡ lại một ván. Ầm. Ầm. Đối mặt với hàng loạt đòn tấn công dữ dội của Đường Việt, Linh Trường Sinh liên tục bại lui, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề lộ ra sơ hở, còn Đường Việt lại dần lộ vẻ mệt mỏi, liên tục tung ra những đòn tấn công cường độ cao, cũng tiêu hao rất lớn đối với hắn. Cuối cùng, mấy chục chiêu trôi qua, thế công của Đường Việt có xu hướng suy yếu. Chính là lúc này, đột nhiên, trong mắt Linh Trường Sinh lóe lên một tia sắc bén, trong khoảnh khắc, kiếm ý quanh thân hắn bắt đầu biến hóa. Hữu hình kiếm ý vốn có, trở nên cô đọng hơn, huyền diệu hơn. Chém. Linh Trường Sinh quát lạnh, một kiếm chém ra. Thoạt nhìn không khác gì một kiếm trước đó, nhưng khi thực sự va chạm với chiến phủ, uy lực mới hiện hiện. Keng. Vẫn là tiếng kim loại va chạm giòn tan, thế nhưng lần này, chiến phủ đột nhiên rung mạnh, ngay sau đó, cánh tay Đường Việt run lên dữ dội, một trận tê dại, thân thể bay ngược về sau. Đây là nhập đạo kiếm ý. Sắc mặt Đường Việt biến đổi. Nhập đạo kiếm ý, Linh Trường Sinh nhập vô tình đạo, đây là vô tình kiếm ý của hắn. Trong băng thành, có người hét lớn. Mọi người trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào chiến trường, vẻ mặt đầy mong đợi, dù sao, nhập đạo kiếm ý rất hiếm khi được nhìn thấy. Mà Lâm Tiêu cũng nhìn về phía Linh Trường Sinh, không chớp mắt, mày níu chặt, mơ hồ trong ánh mắt tìm kiếm dường như có thêm một tia giác ngộ. Bút. Chân đạp mạnh xuống đất, Linh Trường Sinh người kiếm hợp nhất lao vút ra, trong khoảnh khắc đã lao đến trước mặt Đường Việt. Đường Việt vừa đứng vững, lại cảm thấy một luồng kiếm ý mạnh mẽ bao phủ tới, luồng kiếm ý này lạnh lẽo thấu xương, lạnh lùng vô tình, khiến người ta nảy sinh nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Khác với kiếm ý trước đó chỉ là uy lực bên ngoài, tuy sắc bén vô song, hắn cũng có thể đỡ được, còn kiếm ý hiện tại không chỉ uy lực mạnh hơn, huyền diệu hơn, mà còn gây áp lực tâm lý cho người ta, dưới sự tấn công kép rất khó chống đỡ. Mà Đường Việt cũng là lần đầu tiên đối mặt với nhập đạo kiếm ý, thấy Ninh Trường Sinh lao tới, Đường Việt không dám lơ là, dốc toàn lực, hai loại ý cảnh bộc phát, khí tức tăng vọt, chiến lực tăng lên đến cực hạn. Mà lúc này Ninh Trường Sinh cũng tựa như biến thành một người khác, đôi mắt lạnh lùng vô tình, giống như tuyết mùa đông, không có một chút màu sắc tình cảm nào. Tương tự kiếm ý trên người hắn cũng một màu lạnh lẽo, tựa như không khí cũng vì thế mà đông cứng lại. Kiếm ý ập tới, Đường Việt chỉ cảm thấy tựa như rơi vào hầm băng, cơ thể từ trong ra ngoài lạnh lẽo thấu xương, tựa như bị tử thần theo dõi, khiến hắn tê cả da đầu. Phá cho ta! Đường Việt lắc mạnh đầu, gầm lên một tiếng, cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi này, dốc toàn lực, chiến phủ vung lên cuồng bạo, chém ra từng đạo phủ mang. Phủ mang kinh thiên, chứa đựng sự cuồng bạo của lôi chi ý cảnh và sự áp bức của sơn chi ý cảnh, uy thế mạnh mẽ, cuồn cuộn tuôn ra. Xoẹt! Tiếng xe gió bén nhọn vang lên, Ninh Trường Sinh mang theo kiếm ý lao tới, dưới sự gia trì của vô tình kiếm ý, mỗi một kiếm của hắn đều tựa như cộng hưởng với thiên địa đại đạo, huyền diệu vô cùng. Ầm ầm, kiếm ý sắc bén lại ẩn chứa đại đạo chi khí, theo Ninh Trường Sinh xuất kiếm, những đạo phủ mang của tới vừa chạm đã tan, tựa như căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhập đạo kiếm ý, xét về cảnh giới, quả thực ở trên tam cấp ý cảnh, cho dù Đường Việt lĩnh ngộ hai loại ý cảnh cũng vẫn không địch lại. Mà Lâm Tiêu thấy cảnh này, ánh mắt càng thêm sáng ngời, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy tựa như nắm bắt được thứ gì đó, khoảng cách đến việc lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý thực sự đã ngày càng gần, đáp án dường như ở ngay trước mắt, sắp sửa bật ra. Kiếm của Ninh Trường Sinh rất nhanh, trong vài hơi thở phủ mang bị hắn lần lượt phá tan, thân hình như điện xuất hiện trước mặt Đường Việt. Đồng tử Đường Việt co rút lại, giờ phút này hắn đã hiểu, hắn không phải đối thủ của Ninh Trường Sinh, xoay người định bỏ chạy. Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, một phương không gian này đều bị kiếm ý phong tỏa, trong phút chốc, kiếm ý lạnh lẽo thấu xương bao phủ lấy hắn, khiến tâm thần hắn run lên. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi thất thần đó, khi Đường Việt tỉnh lại, một tia kiếm quang lạnh lẽo đã xuyên qua cổ họng hắn. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, máu chảy ròng ròng. Đường Việt một tay ôm lấy cổ, tay kia đưa ra, cơ loạn trong không trung, mang theo sự không cam lòng tột độ, đứt hơi giữa không trung, rơi xuống đất. Toàn trường lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Ngay sau đó, trong băng hành lại bùng nổ một tràng gieo họ, Tiến Đan cùng mấy vị chấp sự cũng mặt mày tươi cười, quả nhiên, Ninh Trường Sinh không làm bọn họ thất vọng, không hổ là thiên tài kiếm tu đệ nhất, trận này cơ bản đã ổn. Ninh Trường Sinh thu lấy nhẫn chữ vật, thu hồi kiếm ý, xoay người, nhìn về phía Thánh Môn, còn ai chỉ giáo? Lần này, Thánh Môn lại lần nữa chìm vào im lặng. Trong phút chốc, không còn ai chủ động xuất chiến. Rõ ràng, hai trận chiến này, thực lực mà Ninh Trường Sinh thể hiện ra, đã khiến những thánh sứ này nảy sinh lòng kiêng dè, không còn cái khí thế chủ động xin chiến như trước nữa. Đường Việt đều đã chết, tuy trong số những người này vẫn có người thực lực hơn Đường Việt, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đối mặt với vô tình kiếm ý của Ninh Trường Sinh, về cơ bản không có hy vọng chiến thắng. Nếu đã như vậy, cũng không ai chủ động xuất chiến, tuy phần thưởng giết chết Ninh Trường Sinh rất hậu hĩnh, nhưng cũng phải có mạng để lấy. Mà Tư Mã Trường Không tự nhiên cũng rõ ràng suy nghĩ của những thánh sứ này, hơn nữa tình hình hiện tại trong cùng cấp bậc, bên bọn họ quả thực không ai là đối thủ của Ninh Trường Sinh. Suy nghĩ một lát, Tư Mã Trường Không lên tiếng, trận này chúng ta thua, coi như hòa, đấu trận thứ ba đi. Chương 1838, trận thứ ba. Chương 1838, trận thứ ba. Nghe vậy, Tiến Đan gật đầu, được, trận thứ ba, đối quyết thánh linh cảnh tam trọng, để ta đi. Tiếng nói vừa dứt, bên phía băng thành một bóng người bay vút ra. Đây là một nam tử gầy gò, tóc dài, trông có vẻ phóng đãng bất ham, toát ra khí tức cuồng dã. Cẩn thận đấy, Lam Vũ. Trong đám đông có người nói. Yên tâm đi. Nói rồi, Lam Vũ chân đạp hư không bay ra khỏi thành trì. Mà Yến Đan thì lặng lẽ quan sát, thánh linh cảnh tam trọng võ giả bên bọn họ quả thực không ít, hơn nữa cũng có một vài cao thủ. Lam Vũ này chủ động xuất chiến, hẳn là rất tự tin vào bản thân. Thánh Môn, kẻ nào chỉ giáo? Lam Vũ bình thản lên tiếng. Để ta đấu với ngươi một phen. Ha ha. Trong tiếng cười lạnh, từ Thánh Môn một thanh niên béo tốt bước ra. Người này thân hình to béo, mặt đầy thịt mỡ, mỗi bước đi tựa như lớp mỡ trên người đều rung lên, giống hệt một quả cầu thịt lớn, trên tay cầm một cây lang nha đồng. Xin chỉ giáo. Đến đây. Bút bút. Không nhiều lời thừa thãi, hai người trực tiếp ra tay. Ầm, một tiếng nổ lớn, Lam Vũ lùi lại về sau. Trên đường hắn hai tay giang ra ngoài, trên mu bàn tay xuất hiện thêm hai chiếc móng đuốt bằng thép, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bút, thân hình lóe lên, gã thanh niên béo tốt đã lao tới. Người này tuy thân hình béo phì, nhưng động tác lại không hề chậm chạp, ngay khi lao tới, lang nha bổng mạnh mẽ đập xuống. Giết! Lam Vũ hét lớn, khí tức bộc phát, móng đuốt thép mạnh mẽ bổ ra, mang theo tiếng xé gió chói tai. Keng! Ầm! Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, thân thể Lam Vũ chấn động, bay ngược về sau, gã thanh niên béo tốt thừa thế truy kích, lang nha bổng liên tiếp vung lên, không cho Lam Vũ một chút cơ hội thở dốc. Ầm! Ầm! Một loạt tiếng nổ lớn, Lam Vũ cố gắng chống cự, nhưng vẫn liên tục bại lui, sức mạnh của đối phương quá lớn, hắn căn bản không cản nổi, hai tay run rẩy không ngừng. Sau mấy chục chiêu, móng đuốt thép trên tay đã xuất hiện vết nứt. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Ầm. Gã thanh niên béo tốt một gậy đánh ra, Lam Vũ dùng hai móng đuốt đỡ trước người, một tiếng nổ vang, móng đuốt sắt trên tay Lam Vũ trực tiếp vỡ nát, kèm theo tiếng hét thảm, cả người như quả bóng sắt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bụt. Ngay khi Lam Vũ đang bay lùi, đột nhiên, gã thanh niên béo tốt lại xuất hiện phía trên hắn, tiếng rít chói tai vang lên, Lang Nha Đồng, xé rách không khí, mạnh mẽ đập tới. Không, đồng tử Lam Vũ co rút lại, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, theo bản năng dùng hai tay đi đỡ, mới phát hiện, móng vuốt thép đã vỡ. Bụp. Lang Nha Đồng hạ xuống, Lam Vũ từ đầu đến chân, tại chỗ nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Toàn trường lập tức im lặng. Thu lấy nhẫn chữ vật, gã thanh niên béo tốt vác Lang Nha Đồng lên vai, quét mắt về phía băng thành, kẻ tiếp theo, ai đến một mạng? Ngông cuồng, xem ta thu thập ngươi. Nói rồi, từ trong băng thành, một thanh niên áo lam bay ra, tay cầm chiến đao, lạnh lùng nhìn gã thanh niên béo tốt. Là Hàn Sâm, tu vi thánh linh cảnh tam trọng đỉnh phong, huyết mạch vương cấp nhất phẩm, từng giết qua võ giả thánh linh cảnh tứ trọng trung kỳ. Tên thanh niên béo tốt này, thực lực cũng chỉ hơn Lam Vũ một chút, đối mặt với Hàn Sâm, hắn tuyệt không phải đối thủ. Trong băng thành, có người bàn tán. Hàn Sâm, giết hắn, báo thủ cho Lam Vũ. Trong băng thành, có người hét lên. Yên tâm, hắn chết chắc rồi. Hàn Sâm tự tin nói, mũi lao chỉ về phía gã thanh niên béo tốt. Hàn Sâm ta, chưa bao giờ giết kẻ vô danh, báo danh đi. Kì hì, nhóc con, ngươi cũng tự tin thật đấy, nếu ngươi sống sót được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Gã thanh niên béo tốt cười lạnh một tiếng, trong mắt một tia sát khí lóe lên. Ầm. Hàn Sâm trực tiếp bộc phát khí tức, chân đạp mạnh xuống đất, người đang trên đường, chiến đao liên tiếp vung lên, chém ra một mảng lớn đao mang. Phá. Gã thanh niên béo tốt vung Lang Nha Đồng trong tay, lần lượt đánh tan đao mang. Vụt. Đúng lúc này, Hàn Sâm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hai tay giơ đao, với thế như sấm sét, chém mạnh xuống. Gã thanh niên béo tốt không chút hoảng hốt, một gậy vung ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người đồng thời bay ngược. Lại đến. Ánh mắt Hàn Sâm lạnh đi, người đao hợp nhất, hóa thành một đạo đao mang chói lọi, chém về phía gã thanh niên béo tốt. Mà gã thanh niên béo tốt thì thần sắc không đổi, ung dung tự tại chống đỡ. Ầm. Ầm. Chỉ thấy trên không trung, tiếng nổ không ngừng, hình khí bắn ra từ phía, một đạo đao mang sắc bén liên tiếp bay chém về phía gã thanh niên béo tốt, nhưng đều bị gã thanh niên béo tốt đỡ được, mặc dù thân hình liên tục lùi lại, nhưng vẫn không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Liên tiếp mấy chục chiêu trôi qua, dưới sự tấn công liên tục không ngừng của Hàn Sâm, gã thanh niên béo tốt lại không hề bị thương chút nào. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Hàn Sâm chém ra nhát đao cuối cùng, hai người đều lùi lại. Chết tiệt, thực lực của tên này rõ ràng còn mạnh hơn lúc đối chiến với Lam Vũ, ta liên tục tấn công, hắn vậy mà đều đỡ được, xem ra hắn đã ẩn giấu thực lực, nhưng dù vậy, cũng không phải đối thủ của ta. Hàn Sâm tâm niệm xoay chuyển, quyết đoán ngay lập tức, chỉ thấy ấn đường hắn nhíu lại, khí tức trên người tăng vọt, đột nhiên bộc phát. Gào. Trên hư không, một tiếng sói tru vang lên, chỉ thấy trên người Hàn Sâm, huyết quang lan tỏa, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một hư ảnh huyết lang cao ba trượng, hai chân đặc hùng, ngửa mặt lên trời gầm dài, tiếng gầm rung chuyển hư không. Trên người huyết lang này có một đạo huyết luân, không nghi ngờ gì, đại diện cho huyết mạch vương cấp nhất phẩm của hắn. Sau khi bộc phát huyết mạch, khí tức trên người Hàn Sâm tăng mạnh, chân đạp mạnh xuống đất, người đao hợp nhất, lại lần nữa lao ra, lần này hóa thành một đạo đao mang màu đỏ máu, khí tức mạnh hơn trước đó gấp đôi, nơi nó đi qua, phát ra tiếng vải rách, không gian rung chuyển không ngừng. Chương 1839, không ai địch nổi chương 1839, không ai địch nổi Hàn Sâm bộc phát huyết mạch, con lợn béo này chết chắc rồi. Đó là đương nhiên, huyết mạch vương cấp nhất phẩm, không phải nói xuông đâu, Hàn Sâm hiện tại giết thánh linh cảnh tứ trọng bình thường cũng không thành vấn đề. Trong băng thành, một vài người bàn tán, thiêu đốt huyết mạch. Gã thanh niên béo tốt cười ha hả, ngay sau đó, khí tức trên người vậy mà cũng đột nhiên tăng vọt, tăng lên một bậc lớn. Chém. Một tiếng quát lạnh, huyết hồng đao mang chém tới, xé rách không khí, chém về phía gã thanh niên béo tốt. Cho mèo. Gã thanh niên béo tốt cười khinh miệt, thấy đao mang chém tới, nắm chặt Lang Nha Đồng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, khí tức cuồng thịnh, mạnh mẽ một gậy đập ra. Ầm. Trong nháy mắt, đao mang và Lang Nha Đồng va chạm, giấy lên sóng khí cuồn cuộn, huyết quang bắn ra từ phía, năng lượng cuộn trào, từng vòng sóng xung kích lan rộng ra, chấn động hư không. Ầm. Ngay sau đó, huyết sắc đao mang đột nhiên run lên, bay ngược về sau, huyết mang thu lại, là bóng dáng Hàn Sâm, lùi lại liên tiếp mấy chục trượng, mới đứng vững. Cái gì? Không chỉ Hàn Sâm, trong băng thành, rất nhiều người cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ, Hàn Sâm sau khi bộc phát huyết mạch, vậy mà vẫn không địch lại đối phương. Nhưng vừa rồi, trước khi bộc phát huyết mạch, Hàn Sâm rõ ràng đánh ngang tay với đối phương, sau khi bộc phát huyết mạch, Hàn Sâm lại ngược lại rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng, gã thanh niên béo tốt này cũng đã ẩn giấu thực lực. Huyết mạch vương cấp nhất phẩm, cũng chỉ có thế thôi mà. Gã thanh niên béo tốt cười chế nhạo. Sắc mặt Hàn Sâm âm trầm, không ngờ đối phương cũng ẩn giấu thực lực, hơn nữa, không phải một chút, hắn sau khi bộc phát huyết mạch, vậy mà không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị đánh lui. Nhưng lúc này, hắn đã bộc phát toàn lực, hiện tại là trạng thái đỉnh cao của hắn, mà thời gian huyết mạch có hạn, hắn hiện tại nếu không tranh thủ thời gian tấn công, đợi huyết mạch qua đi, tình hình sẽ càng tệ hơn. Bút. Không chút do dự, Hàn Sâm chân đạp mạnh xuống đất, lại lần nữa lao về phía gã thanh niên béo tốt. Hắn khẳng định, đối phương đã thi triển toàn lực, không thể nào mạnh hơn nữa, hắn muốn nhân lúc thời gian huyết mạch vẫn còn, giết chết đối phương. Chém. Hàn Sâm người đao hợp nhất, tung ra những đòn tấn công như mưa rào gió cuốn, chỉ thấy trên hư không, từng đạo huyết sắc đao mang lóe lên, chém về phía gã thanh niên béo tốt. Gã thanh niên béo tốt ung dung đối phó, Lang Nha bổng vung lên, phòng ngự kín kẽ, mỗi một đòn tấn công của Hàn Sâm đều bị hắn đỡ được. Hàn Sâm sốt ruột, cố gắng tấn công cuồng bạo, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Mà theo thời gian trôi qua, thời gian huyết mạch sắp hết, huyết mạch chi lực của Hàn Sâm đang suy yếu, lực tấn công cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Thời gian huyết mạch hết rồi sao? Hừ. Nhận thấy điều này, khóe miệng gã thanh niên béo tốt nhếch lên, khí tức bộc phát, mạnh mẽ một gậy đập ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Hàn Sâm bay ngược về sau, mà gã thanh niên béo tốt thì nhân cơ hội phản công. Trong phút chốc, cục diện hoàn toàn đảo ngược, Hàn Sâm bị ép liên tục bại lui, lại thêm sau khi huyết mạch kết thúc, hắn có một giai đoạn suy yếu, càng không phải là đối thủ. Ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ vang, Hàn Sâm hoàn toàn bị áp chế, sơ ý một chút, bị Lang Nha bổng đập trúng cánh tay, một tiếng nổ lớn, cánh tay trực tiếp vỡ nát. A! Hàn Sâm hét thảm, toàn thân đẫm máu, mặt đầy kinh hãi, biết mình không địch lại, xoay người chạy về phía băng thành. Thế nhưng, hắn còn chưa chạy được bao xa, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, là tiếng răng sói trên Lang Nha bổng xé rách không khí. A! Giờ phút này, da đầu Hàn Sâm như muốn nứt ra, cảm nhận được mối đe dọa tử vong, biết mình không thể tránh né, liền liều mạng một đao chém ra. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, cánh tay Hàn Sâm run lên, chiến đao tuột tay bay ra, ngay sau đó, Lang Nha bổng trực tiếp đập vào người hắn. Bút! Tiếng hét thảm còn chưa kịp vang lên, thân thể Hàn Sâm nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sao sao có thể? Trong băng thành, lặng ngắt như tờ, rất nhiều người trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Tiến Đan và những người khác cũng sắc mặt khó coi, có chút ngưng trọng. Dù sao, huyết mạch vương cấp nhất phẩm ở Vạn Huyết Tông cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy, cái chết của Hàn Sâm đối với Vạn Huyết Tông tuyệt đối là một tổn thất. Nhóc con, lão tử tên từ Bob U, chỉ tiếc là ngươi không nghe được câu này nữa rồi. Gã thanh niên béo tốt vặn béo cổ, vác Lang Nha bổng lên vai, lại lần nữa quét mắt về phía băng thành, thánh linh cảnh tâm trọng, còn ai đến nộp mạng. Lần này, trong băng thành chìm vào im lặng. Không nghi ngờ gì, hai trận chiến này, đối phương đều ẩn giấu thực lực, kết quả hai người lên sàn đều bỏ mạng, ai biết được đối phương có còn ẩn giấu gì không. Như vậy, nếu còn cử người chỉ mạnh hơn Hàn Sâm một chút lên, rủi ro rất lớn. Có vấn đề là, trong thánh linh cảnh tâm trọng, thực lực cao hơn Hàn Sâm quả thực vẫn còn, nhưng cao hơn một bậc lớn, tại hiện trường quả thực không tìm được. Mà bên thánh môn, rất nhiều đệ tử thánh môn lộ ra nụ cười lạnh. Từ Võ Bưu này là một đệ tử thánh môn kỳ cựu, nhưng do một vài nguyên nhân đặc biệt, tu vi vẫn chỉ trệ không tiến, ở thánh linh cảnh tam trọng đã dừng lại 5 năm. 5 năm thời gian, Từ Võ Bưu chú trọng vào ý cảnh, cùng với nhục thân, linh nguyên và các phương diện khác rèn luyện, đem những phương diện này toàn bộ đều khai phát đến cực hạn, chiến lực thực sự của hắn đã sánh ngang với một số võ giả thánh linh cảnh ngũ trọng. Mà bên Vạn Huyết Tông, võ giả thánh linh cảnh tam trọng về cơ bản ở cấp độ này dừng lại nhiều nhất là 1-2 năm, đương nhiên không thể nào so sánh với Từ Võ Bưu. Nói đến đây, bên thánh môn, trong số đệ tử thánh linh cảnh tam trọng, Từ Võ Bưu coi như là người mạnh nhất rồi. Bọn họ tự tin, trận này Vạn Huyết Tông chắc chắn sẽ tê cứ như vậy đi, nếu các ngươi không cử được người lên sàn, võ giả thánh linh cảnh tứ trọng cũng có thể lên. Lúc này, Từ Võ Bưu đột nhiên nói. Chương 1840, khiêu khích vượt cấp. Chương 1840, khiêu khích vượt cấp. Lời này vừa nói ra, như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp nổ tung trong băng thành. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đầu tiên là sửng sở, còn tưởng mình nghe nhầm, kế đó là phẫn nộ, đây quả thực là sự sỉ nhục trần trụi. Rõ ràng là khinh Vạn Huyết Tông bọn họ không có người. Nhưng oán mang thay, bọn họ lại không thể phản bác, bởi vì quả thực, ở cấp độ thánh linh cảnh tam trọng, bọn họ không thể cử người xuất chiến. Một bên, khoe miệng Tư Mã Trưởng không nhếch lên, đối với lời nói của Từ Võ Bưu, không hề có bất kỳ ý kiến nào, bởi vì đây vốn là ý của lão. Thắng thua của ba trận đấu này, không phải mục đích thực sự của lão, thực tế, đây là để che giấu kế hoạch của lão. Đối với lão, thời gian của trận chiến này, càng dài càng tốt. Sao hả? Thánh linh cảnh tứ trọng, cũng không ai dám lên sao? Hóa ra Vạn Huyết Tông, đều chỉ là một đám chuột nhắt gan thỏ mà thôi. Ha ha. Nói rồi, Từ Võ Bưu cười lớn một cách không kiêng dè, khiến đám đông Vạn Huyết Tông sắc mặt vô cùng khó coi. Thật quá đáng, thật sự coi Vạn Huyết Tông ta không có người sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh đến mức nào. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người bay ra khỏi băng thành, là một thanh niên tóc ngắn, ánh mắt như dao, tay cầm một cây trường thương, toàn thân toát ra khí tức hùng hậu. Đây là một võ giả thánh linh cảnh tứ trọng. Ha ha, ngươi không phải đối thủ của ta, quỳ xuống dập đầu nhận thua, ta tha cho ngươi một mạng. Từ Võ Bưu liếc nhìn thanh niên tóc ngắn, lắc đầu nói, thật quá đáng, ngươi quá kiêu ngạo, xem thương. Sự coi thường của đối phương khiến thanh niên tóc ngắn lửa giận bốc cao, thân hình lóe lên, cầm thương lao ra. Hết ngồi đáy giếng, không biết mình nặng mấy cân mấy lạng, muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, Từ Võ Bưu thần sắc lạnh đi, lộ vẻ sát khí, Lang Nha bổng trong tay mạnh mẽ vung ra. Keng, ầm. Tiếng kim loại va chạm, kèm theo một tiếng nổ lớn, một bóng người bay ngược về sau, điều khiến người ta kinh ngạc là, người lùi lại chính là thanh niên tóc ngắn. Chút bản lĩnh này, cũng dám lên đây nộp mạng. Từ Võ Bưu khinh thường, ta giết ngươi. Thấp hơn đối phương một tiểu cảnh giới, ngược lại còn bị đánh lui, khiến thanh niên tóc ngắn cảm thấy mất hết mặt mũi, cộng thêm sự chế nhạo của đối phương, càng khiến hắn tức giận không kiềm chế được, gầm lên lao ra. Ba chiêu giải quyết ngươi, không lãng phí thời gian với ngươi. Từ Võ Bưu lạnh giọng nói, chân đạp mạnh xuống đất, khí tức bộc phát, lao vút ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, cánh tay thanh niên tóc ngắn run lên, lực lượng đáng sợ ập tới, khiến thân hình hắn rung chuyển dữ dội, bay ngược về sau. Mà lúc này, Từ Võ Bưu đã xuất hiện trước mặt hắn. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, lực lượng càng thêm kinh khủng ập tới, khiến cánh tay thanh niên tóc ngắn tê dại, gần như muốn gãy lìa, tay buông lỏng, trường thương tuột tay bay ra. Hoàng bét, thanh niên tóc ngắn tim đập thình thịch. Mà lúc này, Từ Võ Bưu đã xuất hiện trên đầu hắn, mạnh mẽ một gậy bổ xuống. Bút, mặc cho thanh niên tóc ngắn liều mạng bộc phát thế nào, Lang Nha bổng hạ xuống, tất cả đòn tấn công, phòng ngự của hắn, toàn bộ hóa thành bọt nước, một tiếng nổ lớn, máu thịt văng tung tóe. Bút, thu lấy nhẫn chữ vật, từ Võ Bưu liếm liếm môi, nhìn về phía băng thành, nhếch miệng cười, đang định lên tiếng. "Để ta." Trong băng thành, một bóng người lao vút lên trời, bước ra. Đây là một thanh niên cường tráng, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, tựa như một tòa tháp sắt, mỗi bước chân, không gian tựa như rung chuyển một chút. "Thiết Cuồng, xin chỉ giáo." Tiếng nói vừa dứt, Thiết Cuồng hai tay chống hông, ngay sau đó, trên tay xuất hiện một đôi bao tay bằng thép đen, tiếp theo, hắn trực tiếp bộc phát huyết mạch. "Gào!" Huyết mạch là một con huyết mâu cùng tê, sau khi bộc phát huyết mạch, khí tức của Thiết Cuồng tăng mạnh, trực tiếp lao về phía Từ Võ Bưu. Mà Từ Võ Bưu cũng hiếm thấy lộ vẻ nghiêm túc, khí tức lại lần nữa tăng cao một bậc. Thấy cảnh này, trong băng thành, mọi người không khỏi nhíu mày, thầm nghiến răng, Từ Võ Bưu này rõ ràng chỉ là tu vi thánh linh cảnh tam trọng, nhưng thực lực của hắn lại vượt xa thánh linh cảnh tam trọng, mỗi lần gặp phải đối thủ mạnh hơn, hắn cũng sẽ bộc phát chiến lược mạnh hơn, tựa như vô tận vậy. Ầm. Một tiếng nổ lớn, hai người giao phong, vừa chạm đã tách ra, vậy mà lại ngang tài ngang sức. Có chút thú vị. Từ Võ Bưu cười ha hả, siết chặt Lang Nha Đổng trong tay, ngay sau đó, lại lần nữa lao ra. Ầm. Ầm. Trên hư không, hai người không ngừng giao thủ, Từ Võ Bưu Lang Nha Đổng điên cuồng tung lên, còn Thiết Cuồng thì điên cuồng tung quyền, dưới sự gia trì của bao tay thép đen và huyết mạch, quyền mang đen nhánh, mạnh mẽ vô cùng. Trong nháy mắt, mấy chục chiêu trôi qua, hai bên vẫn bất phân thắng bại. Thế nhưng, Thiết Cuồng dù sao cũng đã bộc phát huyết mạch, theo thời gian trôi qua, huyết mạch chi lực ngày càng yếu, Thiết Cuồng cũng dần dần rơi vào thế hạ phong, bị áp chế. Chứng kiến thảm kịch của Hàn Sâm lúc trước, Thiết Cuồng rất rõ ràng, hắn không phải đối thủ của Từ Võ Bưu này, nhất định phải nhân lúc huyết mạch chưa hoàn toàn biến mất mà thoát thân. Thế nhưng, Từ Võ Bưu rõ ràng đã nhìn ra ý đồ của hắn, liên tục tấn công, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thấy tình thế không ổn, cứ tiếp tục như vậy, tính mạng hắn khó giữ, Thiết Cuồng liền liều mạng, ngay khi Từ Võ Bưu tấn công tới, không né không tránh, cũng tung một quyền về phía đối phương. Như vậy, cho dù Từ Võ Bưu giết hắn, tuyệt đối cũng sẽ bị trọng thương. Quả nhiên, thấy đối phương liều mạng, Từ Võ Bưu lập tức thu chiêu, Thiết Cuồng nhân cơ hội, nhanh chóng chạy về phía băng thành. Thế nhưng, hắn không ngờ, tốc độ của Từ Võ Bưu còn nhanh hơn hắn, trong khoảnh khắc, đã đuổi kịp, bất đắc dĩ, Thiết Cuồng lại lần nữa dùng chiêu liều mạng. Lần này, Từ Võ Bưu lại sớm có phòng bị, thấy Thiết Cuồng một quyền đánh tới, Lang Nha Đổng của hắn đột nhiên chuyển hướng, đánh về phía Thiết Quyền. Chương 1841, sắp thua. Chương 1841, sắp thua. Ầm. Một tiếng nổ vang, cánh tay Thiết Cuồng chấn động, rắc rắc vài tiếng, xương cốt trực tiếp gãy lìa, đau đến mức hắn nghe răng trợn mắt, thổ huyết bay ngược. Từ Võ Bưu thừa thế truy kích, Thiết Cuồng chỉ có thể dùng một cánh tay chống đỡ, thế nhưng chưa được mấy chiêu, cánh tay kia của hắn cũng vỡ nát. Hai tay bị phế, Thiết Cuồng biết mình khó thoát khỏi cái chết, lòng dạ trở nên tàn nhẫn, trực tiếp tự bạo, muốn cùng Từ Võ Bưu đồng quy vu tận. Thế nhưng, dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, Thiết Cuồng còn chưa kịp tự bạo, đã bị Từ Võ Bưu một gậy đánh nát, thi cốt không còn. Cứ như vậy, Vạn Huyết Tông, trận thứ 3, đã liên tiếp có 4 người chết trong tay Từ Võ Bưu. Mà thực lực của Từ Võ Bưu tựa như không có giới hạn, luôn có thể tăng lên. Thiết Cuồng vừa chết, bên phía băng thành lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Không phải là không có ai mạnh hơn Thiết Cuồng, chỉ là liên tiếp mấy hiệp, thực lực của Từ Võ Bưu này không ngừng tăng lên, không ai biết hắn rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu thực lực, lỡ như lại hấp tấp xông lên, chỉ sợ cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mấy người trước. Ở cấp độ thánh linh cảnh tứ trọng, Thiết Cuồng đã được coi là một trong những cao thủ hàng đầu, vẫn không địch lại Từ Võ Bưu, những người còn lại về cơ bản cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nếu Từ Võ Bưu này còn giữ lực, cho dù có thêm người lên, cũng chỉ là nổ mạng. Ha ha, thánh linh cảnh tứ trọng, không còn ai dám lên nữa sao? Từ Võ Bưu cười lạnh một tiếng, với thực lực của hắn, thánh linh cảnh ngũ trọng bình thường cũng có thể đấu một trận, huống chi là thánh linh cảnh tứ trọng, dù sao, ở tu vi này, hắn đã tích lũy đủ 5 năm thời gian. Để ta. Đúng lúc này, một bóng người từ trong băng thành bay ra. Đây là một thanh niên mặt sẹo, mặc áo vải, tay cầm một cây búa sắt lớn, thân hình cường tráng, mặt mày lạnh lùng, mang đến cho người ta một cảm giác tinh nhuệ mạnh mẽ. Bộ Thiên, là Bộ Thiên. Không ngờ Bộ Thiên cũng ở đây, hắn không phải đi làm nhiệm vụ rồi sao, lại đã trở về rồi. Có hắn ở đây, có lẽ có hy vọng. Trong băng thành, vang lên một tràng tiếng reo vui mừng. Bộ Thiên này, chính là tu vi thánh linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, hơn nữa, lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, nhục thân cũng không tệ, thực lực tổng hợp, sánh ngang thánh linh cảnh ngũ trọng. Trong băng thành, trong số tất cả võ giả thánh linh cảnh tứ trọng, được coi là người đứng đầu. Nhóc con, ngươi tên gì? Nhìn Bộ Thiên đang bước tới, Từ Võ Bưu lộ ra một tia ngưng trọng, thực lực của người này khiến hắn cảm nhận được một chút áp lực, còn mạnh hơn cả Thiết Cuồng lúc trước một bậc. Vạn Huyết Tông, Bộ Thiên. Bộ Thiên trầm giọng nói, sắc mặt vút vàng, đũa sắt trong tay từ từ rung động. Được, ngươi có tư cách, để ta dùng toàn lực. Từ Võ Bưu bẻ bẻ ngón tay, trong mắt lóe lên chiến ý trên hư không, hai người đứng đối diện nhau, rồi trong mắt tinh quang lóe lên, đồng thời ra tay. Ầm. Trong khoảnh khắc, hai người áp sát, Lang Nha Bổng và búa sắt đồng thời đánh ra, đột nhiên va chạm, phát ra một tiếng động trầm đục, dấy lên kình khí cuồng bạo, cuồn cuộn tuôn ra. Keng, keng. Ngay sau đó, hai người toàn lực bộc phát, không hề giữ lại chút nào, Lang Nha Bổng và búa sắt liên tiếp va chạm, hoàn toàn là sự đối đầu giữa sức mạnh và sức mạnh. Ầm, ầm. Trên hư không, hai người không ngừng giao thủ, từ hơn 10 chiêu đến mấy chục chiêu, rồi đến hơn 100 chiêu, không có võ kỹ hoa mỹ, hoàn toàn chỉ là cứng đối cứng đơn thuần. Thời gian như nước chảy, rất nhanh, 200 chiêu đã qua. Mà lúc này, Bộ Thiên chiếm được một chút ưu thế. Xem ra, mấy trận chiến trước đó, ít nhiều cũng đã tiêu hao một ít thể lực của Từ Võ Bưu, ảnh hưởng đến sức bền của hắn. Nhưng lúc này, Từ Võ Bưu lại không hề có chút hoảng loạn nào, trong nháy mắt, lại qua mấy chục chiêu, thấy ưu thế của Bộ Thiên ngày càng lớn, ngày càng chiếm thế thượng phòng, bắt đầu áp chế đối phương. Đúng lúc này, Từ Võ Bưu lại đột nhiên một phát. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Bộ Thiên trực tiếp bị đánh bay, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn còn ẩn giấu thực lực. Trong băng thành, rất nhiều người kinh hô, nhìn chằm chằm vào trận chiến, mày níu chặt, lo lắng vô cùng. Ầm. Đây là, lại một tiếng nổ vang, Bộ Thiên lại lần nữa bị đánh bay, mà Từ Võ Bưu giống như biến thành một người khác, đâu còn vẻ mệt mỏi lúc trước, hoàn toàn giống như một con trâu điên khí huyết dồi dào, bắt đầu chế độ tấn công cuồng bạo. Quả thực, Từ Võ Bưu hiện tại mới là trạng thái đỉnh cao thực sự của hắn, trước đó, hắn cố ý tỏ ra ngang tài ngang sức với đối phương, chính là để đối phương lơi lòng cảnh giác, bây giờ, đã đến lúc phản công. Ầm. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang, Bộ Thiên bị đánh liên tục bại lui, mấy chục chiêu trôi qua, khỏe miệng hắn rỉ máu. Mà Từ Võ Bưu thì thừa thế truy kích, càng đánh càng hăng. Lại qua hơn 10 chiêu, thấy tình thế không ổn, Bộ Thiên đành phải rút lui. Mà Từ Võ Bưu cũng không hề truy đuổi, hắn tuy mạnh hơn đối phương, nhưng chênh lệch có hạn, cho dù hắn dốc toàn lực, cũng rất khó giữ lại đối phương, ngược lại thả tiết kiệm chút sức lực. Cứ như vậy, hiệp thứ năm này kết thúc bằng việc Bộ Thiên bỏ chạy, vẫn là Từ Võ Bưu thắng. Bộ Thiên rút về băng thành, trong thành một mảnh xôn xao. Không ai trách móc Bộ Thiên, chỉ là không ai ngờ thực lực của Từ Võ Bưu này lại mạnh đến vậy, giấu kỹ đến vậy, một võ giả thánh linh cảnh tam trọng, thực lực lại sánh ngang thánh linh cảnh ngũ trọng, thế này còn đánh làm sao? Trên tường thành, Tiến Đan mày níu chặt, ngay cả Bộ Thiên cũng thua, như vậy trận thứ ba bọn họ sắp thua rồi sao? Trừ khi đối phương đề xuất bọn họ có thể cho người thánh linh cảnh ngũ trọng lên, nhưng điều này tự nhiên là không thể. Ba hiệp thắng hai, bọn họ thua một trận, sẽ phải trơ mắt nhìn những đệ tử Vạn Huyết Tông kia bị giết, điều này khiến Yến Đan trong lòng một trận tự trách, nhưng lại vô cùng bất lực. Còn ai nữa? Từ Võ Bưu hét lên, khí thế ngút trời, tựa như một vị chiến thần bất bại. Trong băng thành, lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn nhau, nhìn quanh bốn phía, hồi lâu, lại chỉ có thể thầm lắc đầu, tự mình thở dài, xem ra bọn họ không cứu được những người kia rồi. Không còn ai nữa sao? Ha ha, vậy trận này coi như các người. Từ Võ Bưu cười lạnh, thế nhưng hắn còn chưa nói xong. Ông. Một tiếng kiếm ngân vang vọng từ trong băng thành, ngay sau đó, một đạo kiếm quang chói lọi lao vút lên trời. Chương 1842, hữu hình kiếm ý. Chương 1842, hữu hình kiếm ý. Trong khoảnh khắc, bên trong băng thành, mọi người đều kinh ngạc, từng ánh mắt lần lượt hướng theo tiếng động. Đám đông ở một nơi nào đó từ từ lùi lại, chừa ra một khoảng trống. Chỉ thấy ở giữa, một thanh niên mặc áo choàng đen đứng đó, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức vô cùng sắc bén, khí thế lăng lệ vô song nở rộ, tạo ra những tiếng xì xì của khí bạo, không gian xung quanh rung động như mặt nước gợn sóng. Chỉ thấy thanh niên áo choàng đen đó, hai mắt khẽ nhắm, khí định tuần nhàn, đứng yên bất động, nhưng lại như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tỏa ra khí tức sắc bén vô cùng. Không gian xung quanh vô tận kiếm khí trong suốt không ngừng cắt xé không khí, và những kiếm khí này đang không ngừng thể biến, trở nên ngày càng ngưng luyện. Đây là hữu hình kiếm khí, kiếm ý thành hình. Xung quanh không ít người trừng lớn mắt, kinh ngạc thốt lên. Ngay cả Ninh Trường Sinh, người luôn mặt lạnh như sương, cũng thoáng động dùng nhìn về phía này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này là ai, lại có thể trong tình huống này lĩnh ngộ được hữu hình kiếm khí, tâm trí thật không tầm thường. Vạn Huyết Tông ta lại có thêm một thiên tài. Trên tường thành, Tiến Đan nhìn về phía Lâm Tiêu, không khỏi cảm thán, rồi khẽ thở dài, lắc đầu, nghĩ đến tình hình hiện tại, nếu vẫn không ai có thể đánh bại tên Từ Võ Bưu kia, bọn họ chỉ đành trơ mắt nhìn những đệ tử Vạn Huyết Tông chết trước mặt mình. Ông. Theo một tiếng kiếm minh sắc bén, tiếng khí bạo dần tiêu tan, kiếm ý quanh thân gần như ngưng tụ thành thực chất, sau đó từ từ thu liễm vào cơ thể, sự dao động của không gian xung quanh cũng dần biến mất. Bất chợt, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt kiếm khí nở rộ, tựa như hai đạo kiếm quang lăng lệ bắn ra, khí thế sắc bén bức người. Nhiều võ giả xung quanh bị ánh mắt này quét qua, không khỏi trong lòng rùng mình, liên tục lùi lại, một số kiếm tu đeo kiếm bên hông cũng không khỏi rung lên. Thánh linh cảnh tam trọng, ta đến một trận. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lên tiếng, rồi chân đạp một cái, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, bay vút lên trời, lao ra ngoài thành. Thánh linh cảnh tam trọng, hắn là thánh linh cảnh tam trọng sao? Kiếm tu thánh linh cảnh tam trọng, lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý, nhưng hắn có phải là đối thủ của Từ Võ Bưu không? Ta thấy khó lắm, ngay cả Bộ Thiên cũng không phải đối thủ, chỉ dựa vào hữu hình kiếm ý, e rằng rất khó đánh bại tên Từ Võ Bưu kia, trừ phi hắn còn có thủ đoạn khác. Nhưng xem hắn tuổi còn trẻ, có thể lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý, e rằng phần lớn tinh lực đều đặt vào kiếm đạo, các phương diện khác chỉ sợ cũng bình thường. Mọi người bàn tán, đối với việc Lâm Tiêu xuất chiến không ôm nhiều hy vọng, nhưng cũng có một số người trong lòng cầu nguyện kỳ tích sẽ xảy ra. Tiêu Lâm là hắn. Trong đám đông có vài võ giả mắt sáng lên, không khỏi kinh hô. Mấy người này chính là đội Vạn Huyết Tông nhỏ bé đã được Lâm Tiêu cứu trước đó, Trương Viễn cũng ở trong đó. Khác với những người khác, thấy Lâm Tiêu xuất chiến, trong mắt họ lóe lên một tia mong đợi và hy vọng. Phải biết rằng, lần trước họ gặp Lâm Tiêu, tu vi mới chỉ là thánh linh cảnh nhị trọng, không ngờ hai tháng không gặp, tu vi của Lâm Tiêu đã đột phá đến thánh linh cảnh tam trọng. Thiên phú của Lâm Tiêu, họ sớm đã được chứng kiến, cảnh tượng Lâm Tiêu năm đó một mình địch nhiều người, vượt cấp giết chết vô số cao thủ thánh môn, vẫn còn hiện rõ một một. Lâm Tiêu lúc đó đã có thể vượt ba cấp chiến đấu, giết chết nhị tinh thánh đồ. Nay Lâm Tiêu đột phá đến thánh linh cảnh tam trọng, thực lực tự nhiên càng lên một tầng cao mới, hơn nữa, hắn vừa mới lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý, tuyệt đối có hy vọng đánh bại tên Từ Võ Bưu kia. Hắn muốn xuất chiến. Tiến Đan đang nhíu mày, thấy Lâm Tiêu trực tiếp bay ra khỏi thành trì, có chút bất ngờ. Một mặt, không ngờ đối phương lại đúng là tu vi thánh linh cảnh tam trọng. Mặt khác, sau mấy trận chiến trước, thực lực chân chính của Tử Võ Bưu đã lộ rõ, tuyệt đối là tồn tại có thể giết chết thánh linh cảnh ngũ trọng. Liên tiếp 5 người lên, 4 chết 1 chạy, đến nỗi Tử Võ Bưu lên tiếng thách đấu, cũng không ai dám lên nữa. Mà tên đệ tử trẻ tuổi này lại dám cả gan bước ra, không biết là hắn thật sự tự tin, hay là nhất thời bốc đồng. Đương nhiên, đối với Yến Đan mà nói, ông ta nghiêng về sau hơn, nhưng khi ông ta muốn gọi đối phương lại, thì đã không kịp nữa, chỉ đành trong lòng thở dài, thật không dễ gì có một kiếm tu lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý, một mầm non tốt, lại sắp phải tổn thất ở đây. Nhưng trong tình huống này, ông ta không thể gọi đối phương rút lui, dù sao, nếu nói như vậy, chẳng khác nào tuyên bố đã từ bỏ những con tin kia, mà ông ta thân là trưởng lão, nói như vậy, sẽ làm nguội lạnh lòng mọi người. Ít nhất lời này, không thể do ông ta nói ra. Tiểu huynh đệ, quay lại đi, ngươi không phải đối thủ của tên Tử Võ Bưu kia, chỉ uổng mà thôi. Quả nhiên, rất nhanh, trong đám đông có người khuyên can. Liên tiếp 5 người lên đều thất bại, Lâm Tiêu lên, e rằng cũng không thể xoay chuyển tình thế, mấu chốt là hắn quá trẻ, ước chừng đến Băng Hỏa Sơn lĩnh cũng chưa được bao lâu, tám phần là bị nhiệt huyết nhất thời làm cho đầu óc mê muội. Trong chiến tranh, sống sót là quan trọng nhất, hắn tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý, tương lai không thể đo lường, nếu chết yểu ở đây, thật sự có chút đáng tiếc. Trên tường thành, Tiễn Đan tuy không nói gì, nhưng những người đó đã nói lên tiếng lòng của ông ta. Đối với Vạn Huyết Tông mà nói, những con tin kia chết thì cũng chết rồi, nhưng một đệ tử có thiên phú tốt như vậy, tiềm lực vô hạn, tuyệt đối không thể mất đi. Đây không phải là máu lạnh vô tình, mà là lo cho đại cục. Đương nhiên, những lời này không thể nói ra mặt, nhưng lại là sự thật. Chương 1843, nhất ý cô hành. Chương 1843, nhất ý cô hành. Mau quay lại đi, tiểu huynh đệ, tâm trạng của ngươi chúng ta có thể hiểu, nhưng làm gì cũng phải lượng sức mình, đừng vì nhất thời kích động mà uổng mạng. Đúng vậy, ngươi có dũng khí xuất chiến, đã rất đáng nể rồi, mọi người đều biết ngươi có tấm lòng này, nhưng ngươi vẫn mau quay lại đi, không ai cười nhạo ngươi đâu. Mau quay lại đi, ngày càng nhiều người hét lên, dường như đã khẳng định Lâm Tiêu không phải đối thủ của Từ Bóc Yêu, đi lên cũng chỉ là nổ mạng. Mà ngược lại, Trương Viễn và những người khác lại liên tục lắc đầu, họ đương nhiên không hy vọng Lâm Tiêu lùi bước, với thiên phú và thực lực của Lâm Tiêu, tuyệt đối có hy vọng đánh bại Từ Bóc Yêu, hơn nữa, đây còn là một cơ hội tốt để nổi danh thiên hạ. Đối mặt với sự khuyên can của mọi người, trên không trung, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía băng thành, nhìn mọi người, ôm quyền hành lễ, thiện ý của mọi người, ta xin nhận, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ giết tên này, báo thù cho các sư minh đã chết. Lời này vừa thốt ra, trong băng thành, đầu tiên là một khoảng lặng, sau đó là một trận xôn xao. Ngay cả Yến Đan và những người khác cũng nhíu mày thật sâu. Hắn vừa nói gì, nhất định giết Tử Võ Bưu. Trời ạ, hắn không thấy sao, vừa rồi 5 người lên, đều bại dưới tay Tử Võ Bưu, thực lực của Tử Võ Bưu kia, không phải nói xung là có thể đánh bại được đâu. Cuối cùng vẫn là quá trẻ, quá bốc đồng, không có nhận thức rõ ràng về thực lực của mình. Thôi bỏ đi, đây là lựa chọn của hắn, hắn cũng phải tự gánh chịu hậu quả tương ứng. Trong băng thành, mọi người lắc đầu không ngớt, đối với sự nhất ý cô hành của Lâm Tiêu, đầy vẻ thất vọng. Mà Yến Đan và những người khác cũng liên tục lắc đầu thở dài, thiên tài đều kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo quá mức chính là tự phụ, là ngu xuẩn. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên tài chưa kịp trưởng thành đã vì thế mà chết yểu, xem ra, thanh niên này cũng khó thoát khỏi định luật này. Người ta đã quyết định, họ cũng không tiện nói thêm gì, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt vậy. Giờ phút này, trong băng thành, ngoại trừ Trương Viễn và những người khác, không ai coi trọng Lâm Tiêu. Đương nhiên, Ninh Trường Sinh là ngoại lệ, hắn có thể cảm nhận được, ánh mắt của Lâm Tiêu có gì đó tương đồng với hắn, đối phương chắc không phải loại người bốc đồng không não. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, mọi chuyện chỉ chờ sự thật lên tiếng. Trên không trung, Lâm Tiêu gạt bỏ mọi ý kiến, chậm rãi bước ra, hướng về phía Tử Võ Bưu. "Tiểu tử, ngươi vừa nói, nhất định giết ta, ngươi chắc chứ?" Nhìn Lâm Tiêu bước tới, khoe miệng Tử Võ Bưu lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý và khinh thường. "Không sai." Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, dáng vẻ thản nhiên như mây bay gió thoảng, dường như đang trần thuật một sự thật. "Vậy ngươi không thấy, mấy người vừa rồi lên đều bị ta xử lý rồi sao?" Tử Võ Bưu cười lạnh, trong giọng nói lộ ra một loại sắc ý, muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của đối phương. "Thấy rồi, lát nữa ta sẽ báo thù cho họ." Điều khiến hắn thất vọng là, Lâm Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói ổn định, nhưng lại toát ra sự tự tin vô cùng, khiến cho mọi người trên băng thành lắc đầu không ngớt. Không phải họ cổ vũ người khác làm giảm uy phong của mình, mà là sự thật đẫm máu trước đó đã bày ra trước mắt, bất kể ai lên nữa, cũng chỉ là thêm một cái xác mà thôi. Mà bên phía Thánh môn, nhiều người càng lộ vẻ chế nhạo và khinh thường, coi những lời Lâm Tiêu nói, coi hắn như một trò cười. "Tốt lắm tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi, ngươi ngược lại rất bình tĩnh." Sắc mặt Tử Võ Bưu có chút âm trầm, thái độ bình tĩnh không đổi của đối phương khiến hắn rất khó chịu, hắn định dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối phương chết một cách thê thảm. "Người chết là ngươi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, từng bước tiến tới, ung dung không đổi, chứa đựng sự tự tin vô song. "Tốt lắm tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi còn dám nói khoác không biết ngượng, ta xem ngươi còn giả vờ được đến bao giờ." "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản đâu, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Thái độ và giọng điệu liên tiếp này của đối phương khiến Tử Võ Bưu tức giận vô cùng, một tên nhóc con mà thôi, lại dám 3 lần 7 lượt nói lời ngu ngốc, còn kiêu ngạo hơn cả hắn, hoàn toàn không coi hắn ra gì. "Nói nhảm nhiều quá, ngươi không dám ra tay sao?" Lâm Tiêu lại nói. Câu nói này hoàn toàn châm ngòi cho Tử Võ Bưu, lửa giận bùng lên dữ dội. Giờ phút này, trong mắt Tử Võ Bưu sát khí bùng nổ, gần như hóa thành thực chất, hắn nắm chặt Lang Nha Bổng trong tay, giận dữ hét, "Ngươi tìm chết!" Bụp. Lời còn chưa dứt, Tử Võ Bưu chân đạp một cái, khí thế cuồng thịnh, bắn ra như điện. Thân hình Tử Võ Bưu béo mập, tốc độ lại không hề chậm, chân liên tục đạp, mấy hơi thở đã đến gần Lâm Tiêu, mặt lộ sát ý lạnh lẽo, Lang Nha Bổng trong tay khí thế bùng lên, tung người nhảy lên, một gậy bổ mạnh về phía Lâm Tiêu. Chết cho ta! Giữa tiếng gầm giận dữ, từ võ bưu một gậy bổ xuống đầu. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, khí thế trên người dâng lên, trực tiếp cầm kiếm lên đón. Keng! Bùm! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe, kinh khí cùng sạc. Ngay sau đó, cả hai đồng thời lùi mạnh, nhưng rõ ràng từ võ bưu lùi nhiều hơn một chút. Tốt lắm tiểu tử, xem ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng ta mới dùng năm thành lực thôi, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Từ võ bưu âm hiểm nói, trong mắt sát khí lóe lên, khí thế lại tăng vọt, đột nhiên lao ra. Chương 1844, áp chế. Chương 1844, áp chế. Mà Lâm Tiêu cũng trực tiếp xông ra giết. Bùm! Một tiếng nổ vang, hai thân hình lại lùi lại, và lần này vẫn là từ võ bưu lùi nhiều hơn. Điều này khiến mọi người trong băng thành sắc mặt khẽ động, nếu nói trước đó là từ võ bưu khinh địch sơ suất, thì lần giao phong thứ hai này, từ võ bưu chắc chắn đã nghiêm túc hơn nhiều, nhưng từ võ bưu vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. Xem ra, cuộc đối đầu này không phải là tình huống một chiều như tưởng tượng. Nhưng kết quả, e rằng cũng khó thay đổi. Chết tiệt, tiểu tử này cũng ẩn giấu thực lực. Sắc mặt từ võ bưu âm trầm, ngay sau đó, khí thế lại tăng vọt, đột nhiên lao ra, lần này, hắn trực tiếp dùng đến 8 thành lực. Mà Lâm Tiêu cũng trực tiếp lao ra. Bùm! Một tiếng nổ lớn, hai bên lại lùi mạnh, và lần giao phong thứ ba này vẫn là từ võ bưu lùi nhiều hơn, hơn nữa ba lần giao thủ từ võ bưu mỗi lần đều lùi nhiều hơn lần trước. Trong băng thành bao gồm cả Yến Đan và những người khác, sắc mặt có chút kỳ quái, rõ ràng cục diện trận chiến này dường như không giống như họ tưởng tượng. Nếu nói hai lần trước là từ võ bưu sơ suất không nghiêm túc, thì lần thứ ba này chắc không phải nữa rồi, nhưng lần giao thủ thứ ba vẫn là Lâm Tiêu chiếm thế thượng phong. Điều này khiến một số đệ tử trong thành mắt sáng lên, lẽ nào thật sự có chuyển biến? Mà bên phía thánh môn, Tư Mã Trường Không và những người khác cũng ngửi thấy một chút không ổn. Chết tiệt, khốn nạn, tiểu xuất sinh, ta giết ngươi! Từ võ bưu gầm lên, liên tiếp ba lần giao thủ hắn đều bị đối phương đánh lui, đối với hắn mà nói quả thực là xỉ nhục. Hơn nữa mỗi khi hắn tăng một phần chiến lực, đối phương cũng sẽ theo đó mà tăng lên, và mỗi lần đều áp đảo hắn một bậc, khiến từ võ bưu gần như phát điên, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Ầm! Lời còn chưa dứt, từ võ bưu trực tiếp toàn lực bộc phát, khí thế như thủy triều điên cuồng tuôn ra. Lần này hắn dứt khoát tăng chiến lực lên đến đỉnh phong, hắn không tin còn không giết được một tên nhóc con không biết từ đâu chui ra. Giờ phút này bất luận là thánh môn hay vạn huyết tông, mọi người đều ngơ ngác, nào ngờ được chỉ vài chiêu, từ võ bưu đã trực tiếp bị ép phải bộc phát toàn lực. Tiểu tử, ta không tin ngươi còn mạnh hơn ta! Từ võ bưu gầm lên, sát khí như thủy triều, tay cầm Lang Nha Bổng lao vút ra. Chết cho ta! Một tiếng gầm giận dữ, từ võ bưu tung người nhảy lên, một gậy bổ mạnh xuống, Lang Nha Bổng rơi xuống, không gian rung động dữ dội, tạo ra tiếng rít chói tai. Gậy này từ võ bưu dùng 12 thành lực, có thể dễ dàng đập nát một ngọn núi nhỏ. Mà Lâm Tiêu vẫn không hoảng không nổi, theo đó tăng thêm một phần chiến lực, trực tiếp lên đón. Bùm! Lang Nha Bổng và lưỡi kiếm chạm nhau, kèm theo một tiếng nổ vang, một làn sóng năng lượng kinh người bùng lên, cuồn cuộn lan ra, hư không chấn động không ngừng. Ngay sau đó, hai bóng người đồng thời lùi mạnh. Xì xì xì. Toàn trường vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh, bởi vì lần giao thủ này vẫn là từ võ bưu lùi nhiều hơn. Dù từ võ bưu đã dốc toàn lực, vẫn rơi vào thế hạ phong. Điều này đủ để nói rõ thực lực của Lâm Tiêu ở trên từ võ bưu. A, ta muốn giết ngươi! Từ võ bưu nổi giận đùng đùng, phổi sắp nổ tung. Trước đó hắn luôn ẩn giấu thực lực, sau đó mỗi lần đối đầu đều tăng lên một chút, dùng phương pháp này lần lượt giết chết mấy cao thủ vạn huyết tông. Mà bây giờ đối phương lại dùng chính phương pháp đó để đối phó hắn, hơn nữa mỗi lần đều vững vàng áp đảo hắn một bậc, quả thực khiến hắn ngất nghẹn vô cùng. Chết cho ta đi! Trước mắt bao người bị một tên vô danh tiểu tốt của vạn huyết tông áp chế, điều này khiến từ võ bưu khó có thể chấp nhận, sát tâm nổi lên, lao về phía Lâm Tiêu. Chỉ có điều hắn dường như đã quên thực lực của hắn ở dưới đối phương. Ầm! Chân đạp hư không, từ võ bưu sát khí cuồn cuộn áp sát Lâm Tiêu. Lang Nha Bổng trong tay vung loạn xạ, khí tức cuồng bạo lan tỏa, một lòng muốn lấy mạng Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu vẫn ung dung đối phó, mỗi gậy của từ võ bưu bổ xuống hắn cũng không né, trực tiếp một kiếm chém ra, cùng đối phương cứng đối cứng. Và mỗi lần cú đánh dốc hết sức lực của từ võ bưu đều bị Lâm Tiêu đỡ được, hơn nữa ngược lại bản thân còn bị đánh lui. Điều này khiến từ võ bưu lửa giận ngày càng bốc cao, gần như đã mất hết lý trí, trong mắt chỉ còn sát ý vô cùng, một lòng muốn giết chết Lâm Tiêu. Tuy nhiên đối mặt với hắn lại là những lần bị đánh lui. Đến lượt ta! Một kiếm đánh lui từ võ bưu, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, khí thế đột nhiên tăng vọt, ý cảnh bùng nổ, kiếm ý thôi động, kiếm ý gần như hóa thành thực chất quyết tán ra, không gian dao động không ngừng. Nhập cực thức, Lâm Tiêu trường kiếm vung nhanh, trong chớp mắt hàng trăm đạo kiếm khí bay chém ra, dưới hữu hình kiếm ý uy lực tăng mạnh, từng đạo kiếm khí liên miên không dứt chém về phía từ võ bưu. Phá cho ta! Từ võ bưu gầm lên, khí thế bùng lên, Lang Nha Bổng điên cuồng vung dậy. Bùm! Một tiếng nổ vang, một đạo kiếm khí bị đánh nát, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Lúc đầu từ võ bưu còn có thể đối phó, nhưng kiếm khí quá nhiều, tốc độ quá nhanh, tựa như vô cùng vô tận. Rất nhanh, khí của từ võ bưu không đủ dùng, bị ép phải liên tục lùi lại. Phập! Không cẩn thận, cánh tay của từ võ bưu bị một đạo kiếm khí lướt qua, một vết máu xuất hiện, máu tươi bắn tung tóe. Phá cho ta! Từ võ bưu gầm lên, dáng vẻ điên cuồng, gắng sức vung Lang Nha Bổng, cơ bắp hai tay nổi lên. Tuy nhiên, không bao lâu sau, phập một tiếng, hắn lại bị kiếm khí đánh bị thương. Mà theo Lâm Tiêu không ngừng xuất kiếm, kiếm khí đầy trời cuồn cuộn bay ra, hoàn toàn phong tỏa không gian của Từ Võ Bưu. Chương 1845, toàn thành phí đẳng. Chương 1845, toàn thành phí đẳng. Phập. Mặc cho Từ Võ Bưu chống cự thế nào, cuối cùng cũng không thể chu toàn, từng đạo kiếm khí lướt qua người hắn, máu tươi không ngừng bắn tung tóe. Không bao lâu, trên người Từ Võ Bưu đã đầy vết kiếm, máu me đầm địa. Dù hắn thân hình béo mập, da dày thịt béo, cũng không chịu nổi nhiều vết thương do kiếm khí tạo ra như vậy. Tuy nhiên Từ Võ Bưu dường như không cảm thấy đau đớn, cả người đã hoàn toàn phát cuồng, như một con thú hoang điên loạn, lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, chỉ không ngừng phóng thích kiếm khí, còn Từ Võ Bưu thì điên cuồng vùng lang nha động, lao đến giết hắn. Bùm, bùm. Từ Võ Bưu dùng lang nha động đập nát từng đạo kiếm khí, nhưng cũng có một phần đáng kể kiếm khí lướt qua người hắn, tạo thành từng vết thương, máu chảy không ngừng. Mà Từ Võ Bưu lại không hề để ý đến những điều này, giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có sát ý vô tận, chỉ có Lâm Tiêu, chỉ cần có thể giết chết đối phương, hắn không quan tâm bất cứ giá nào. Ầm, ầm. A. Từ Võ Bưu gầm lớn, nhanh chóng áp sát Lâm Tiêu. Trong quá trình này, vết thương do kiếm trên người hắn cũng ngày càng nhiều, gần như đạt đến mức toàn thân thương tích, nhưng hắn lại như một con trâu điên, cứng rắn xông tới, trong chớp mắt đã xuất hiện cách Lâm Tiêu hơn 10 trượng. Chết đi. Một tiếng gầm giận dữ, Từ Võ Bưu dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, chân đạp một cái, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, một gậy bổ mạnh ra. Mà lúc này, kiếm khí như mưa, chút xuống Từ Võ Bưu, phập phập tiếng thịt da bị cắt xé không ngừng vang lên, toàn thân Từ Võ Bưu máu tươi bắn tung tóe, nhưng vẫn bất chấp tất cả lao tới. Trích tinh thủ. Mắt thấy một gậy của Từ Võ Bưu sắp bổ xuống, tay kia của Lâm Tiêu, một chiêu đã sớm được chuẩn bị, trực tiếp tung ra. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, lang nha bổng của Từ Võ Bưu còn chưa chạm vào Lâm Tiêu, thân hình to lớn đã trực tiếp bị trường lực cuồng bạo hất tung, như một cái bao rách bay ngược về phía sau. Chạm. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm vung nhanh, trong mấy hơi thở, chém ra hơn ngàn đạo kiếm khí, hoàn toàn khóa chặt Từ Võ Bưu. Không, Từ Võ Bưu phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, gắng sức muốn chống cự, nhưng giờ phút này, hắn như diều đứt dây, ngay cả kình khí trên người còn chưa kịp hóa giải, căn bản không thể chống đỡ. Phập, phập. Từ Võ Bưu liều mạng bung lang nha động, vẫn bị từng đạo kiếm khí đánh trúng, từng vết thương bung ra, từng tia máu tươi bắn tung tóe. Trong chớp mắt, trên người Từ Võ Bưu gần như chỗ nào cũng là vết thương, không còn một miếng thịt lành. Hơn nữa, nhiều kiếm khí đều chém vào cùng một vị trí. Sau vài đợt kiếm khí xung kích, cơ thể Từ Võ Bưu đã bị xuyên thủng như cái sảng, bị kiếm khí nghiền nát, chết không thể chết hơn. Vút. Lâm Tiêu xuề tay, một chiếc nhẫn chứa vật bay tới. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên không trung, bóng dáng trẻ trung thẳng tắp kia, nhất thời không nói nên lời. Không ai ngờ được, Từ Võ Bưu lại bị giết chết, bị một tên vô danh tiểu tốt của Vạn Huyết Tông giết chết. Bất luận là Thánh môn hay Vạn Huyết Tông, tất cả mọi người gần như đều không ngờ tới. Kỳ tích lại thật sự xảy ra sao? Từ Võ Bưu chết rồi, chúng ta thắng rồi. Trong băng thành tĩnh lặng, cuối cùng cũng có người hét lên. Lời này vừa thốt ra, lập tức tất cả mọi người đều bừng tỉnh, như vừa tỉnh mộng, xác nhận mọi thứ trước mắt là thật, rồi ngay sau đó, mọi người trực tiếp xôi chào. Cả tòa thành trực tiếp sôi trào. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, ha ha. Trời ơi, đây là thật sao, mau, để ta tát người một cái, xem có đau không. Mọi người hoan hô nhảy nhót, hưng phấn đến mức không thể kiềm chế. Trước đó, bị Từ Võ Bưu liên tiếp giết chết cao thủ, không ngừng đàn áp, la hét, bên phía Vạn Huyết Tông sớm đã nén một bụng lửa giận, không có chỗ phát tiết. Mà bây giờ, Từ Võ Bưu bị giết chết, cơn giận tích tụ cả trận đấu cuối cùng cũng có thể phát tiết ra ngoài, cảm giác này, giống như đang ngâm mình trong bồn nước đá giữa ngày hè oi bức, quả thực sảng khoái tột đỉnh. Tốt, tốt lắm, thắng rồi, thắng rồi. Tiến trưởng lão, chúng ta thắng rồi. Trên tường thành, mọi người nhộn nhịp hoan hô, ngay cả mấy vị chấp sự cũng kích động không thôi. Tiến Đăng cũng đầy vẻ kích động, nhưng thân là lãnh tụ, tự nhiên không thể biểu hiện quá lộ liễu, nhưng dù ông ta có cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, cất tiếng cười lớn. Trong đám đông, Trương Viễn mấy người càng hưng phấn la lớn, hô vang tên của Lâm Tiêu, cổ vũ. Mà những người khác, nghe thấy tiếng của Trương Viễn và những người khác, lúc này mới biết, thì ra kiếm tu trẻ tuổi kia tên là Tiêu Lâm, thế là cũng theo đó mà hô vang. Trong khoảnh khắc, cả băng thành đều hô vang tên Tiêu Lâm, sĩ khí dâng cao. Tiếng người huyên náo. Linh Trường Sinh nhìn bóng dáng trẻ tuổi đứng sừng sững giữa hư không, trong bầu không khí náo nhiệt này, sắc mặt cũng không khỏi động dung, đưa tay lên, giơ ngón tay cái về phía đó. Ngược lại, bên phía Thánh môn lại là một khoảng lặng chết chóc. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, còn Tư Mã Trưởng không thì mặt mày âm trầm, nhìn Lâm Tiêu, trong mắt sát khí lóe lên. Họ nào ngờ được, Từ Võ Bưu, người đã chìm đắm ở Thánh Linh cảnh tam trọng suốt 5 năm, lại có thể thất bại, hơn nữa, là thất bại trước một người cùng cấp. Phải biết rằng, thực lực của Từ Võ Bưu đã có thể vượt 2 cấp mà chiến đấu, mà đối phương giết chết Từ Võ Bưu, chẳng phải nói rằng năng lực vượt cấp còn mạnh hơn Từ Võ Bưu sao? Mấu chốt là đối phương còn rất trẻ. Càng nghĩ, sắc mặt Tư Mã Trưởng không càng âm trầm, sát ý trong mắt càng mãnh liệt. Rõ ràng tên Tiêu Lâm này là một yêu nghiệt hiếm thấy, nhất định phải trừ khử. Chương 1846, Dương Mi Thổ Khí. Chương 1846, Dương Mi Thổ Khí. Vạn Huyết Tông, Tiêu Lâm, vị nào chỉ giáo? Giải quyết xong Từ Võ Bưu, Lâm Tiêu thần sắc thản nhiên, kiếm chỉ về phía Thánh Môn. Trong khoảnh khắc, đến lượt Thánh Môn im lặng không nói. Cũng không có gì lạ, Từ Võ Bưu tuy là tu vi Thánh Linh cảnh tam trọng, thực lực lại có thể sánh ngang với Thánh Linh cảnh ngũ trọng, mà Từ Võ Bưu chết trong tay Lâm Tiêu, đủ thấy thực lực của người sau tuyệt đối trên Thánh Linh cảnh ngũ trọng. Mà tại hiện trường, bên phía Thánh Môn, Từ Võ Bưu đã là người mạnh nhất ở cấp độ Thánh Linh cảnh tam trọng, hơn nữa còn là do tình huống đặc thù của hắn, đã chìm đắm ở đây 5 năm, vậy mà vẫn bị Lâm Tiêu giết chết, những người khác càng không phải đối thủ. Trong khoảnh khắc, bên phía Thánh môn, một mảnh tĩnh lặng chết chóc, không ai ứng chiến. Tư Mã Trường Không, sắc mặt tâm trầm, con ngươi đảo quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu đã như vậy, Thánh linh cảnh tứ trọng, có ai lên không? Lúc này, Lâm Tiêu lại nói, giọng điệu bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt. Lập tức, bên phía băng thành lại dấy lên một trận hoan hô, quả thực sướng điên người. Trước đó, từ võ bưu chính là khiêu khích Vạn Huyết Tông như vậy, mà bây giờ, Lâm Tiêu lấy gậy ông đập lưng ông, quả thực hả hê lòng người. Ngược lại, bên phía Thánh môn lại bị khiêu khích nghiêm trọng. Họ nào ngờ được, ngày thường, thậm chí những năm gần đây, Vạn Huyết Tông luôn bị họ áp chế, hôm nay lại mạnh mẽ đến vậy. Đầu tiên là trước đó, Linh Trường Sinh một kiếm cầu bại, vỡ lại một bàn. Mà bây giờ, lại là tên Tiêu Lâm không biết từ đâu xuất hiện này, xoay chuyển cục diện, mạnh mẽ khiêu chiến, mà bên họ lại không ai dám ứng chiến. Điều này trước đây, dù có đánh chết họ cũng không tin sẽ xảy ra, theo lý mà nói, tình hình phải là Thánh môn bọn họ một đường cường thế nghiền ép, đánh cho Vạn Huyết Tông không còn sức phản kháng mới đúng, nhưng sự thật lại khác xa. Thánh linh cảnh tứ trọng, ai dám ứng chiến? Lâm Tiêu đứng sừng sững giữa hư không, kiếm chỉ Thánh môn, khí thế như cầu vồng. Nhìn bóng dáng trẻ trung thẳng tắp kia, trong băng thành, nhiều đệ tử lộ vẻ kinh ngạc và sùng kính, trong mắt ánh sáng lấp lánh. Một kiếm tu trẻ tuổi xuất hiện như sao băng, một tiếng vang kinh người, trước mặt Thánh môn, thế lực mạnh nhất Đông Hoàng, lên tiếng khiêu chiến, mà Thánh môn lại không một ai dám ứng chiến, cảnh tượng này thực sự chấn động lòng người. Đây là giấc mơ của vô số võ giả trẻ tuổi Vạn Huyết Tông. Thiếu niên nhiệt huyết, phải như thế này. Ngay cả Yến Đan và những người khác cũng không khỏi động lòng, lộ vẻ tán thưởng. Bên phía Thánh môn, một mảnh tĩnh lặng. Đối phương gọi Thánh linh cảnh tứ trọng lên, đây tuyệt đối là sự khiêu khích trần trụi, rõ ràng là đáp lại sự la lối của Tử Võ Bưu trước đó. Nhưng trong khoảnh khắc, vẫn không có ai xuất chiến. Thực lực của đối phương ở trên Thánh linh cảnh ngũ trọng, hơn nữa, không ai biết đối phương có còn giữ lại sức lực hay không, cho dù là Thánh linh cảnh tứ trọng, đối mặt với Lâm Tiêu cũng không có nhiều chắc chắn. Ha ha, Thánh môn đường đường, Thánh môn đứng đầu tứ đại thế lực, không ai xuất chiến sao? Lâm Tiêu cố ý cười khinh miệt. Tiểu tử, đừng ngu cuồng, ta đánh với ngươi. Bút. Lời vừa dứt, chỉ thấy một bóng người trực tiếp bay ra, xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, là một thanh niên cường tráng. Thánh môn, Phương Cương. Thanh niên cường tráng khẽ ôm quyền, lạnh lùng nói, trong mắt sát khí nổi lên. Phương Cương, đừng kích động, mau quay lại. Trong Thánh môn, có người hét lên. Ầm. Tuy nhiên ngay sau đó, Phương Cương trực tiếp bộc phát khí thế, tu vi Thánh linh cảnh tứ trọng đỉnh phong lộ rõ, tay cầm một thanh chiến đao, chân đạp hư không, lao vút ra. Khai sơn trảm. Một tiếng hét lớn, Phương Cương tung người nhảy lên, khí thế toàn lực bộc phát, một đao chém mạnh về phía Lâm Tiêu. Nhập cực thức. Lâm Tiêu bất động như núi, thôi động kiếm ý, trường kiếm vung nhanh, một mảng lớn hạo nhiên kiếm khí bay chém ra. Phá. Phương Cương gầm lớn, chiến đao vung loạn xạ, đánh nát từng đạo kiếm khí chém tới. Tuy nhiên rất nhanh, hắn cũng giống như Tử Võ Bưu trước đó, bị kiếm khí liên miên không dứt ép phải liên tục lùi lại, đừng nói là đến gần Lâm Tiêu, ngay cả kiếm khí cũng không chống đỡ nổi. Chết tiệt, phá cho ta. Phương Cương gầm lên, khí thế bộc phát như không cần tiền, chiến đao liên tục vùng, tuy nhiên cơn giận không làm tăng chiến lực, mặc cho hắn ra tay thế nào cũng không chống đỡ nổi. Bùm, bùm. Một loạt tiếng nổ vang, Phương Cương liên tục bại lui, nhiều chỗ bị thương, tức đến mức hắn gầm thét. Mà đúng lúc này, đột nhiên, tiếng nổ xé rách không khí vang lên, giữa trời đầy kiếm khí, một đạo kiếm quang lăng lệ nở rộ, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhất kiếm vô lượng. Tuy là địa giai kiếm kỹ, nhưng dưới sự gia trì của hữu hình kiếm ý, cùng các loại ý cảnh khác, Vạn Long chiến thể, Ngụy thần cấp linh mạch và nhiều yếu tố khác, uy lực đã không thể so sánh như xưa. Chết cho ta. Phương Cương gầm lên, một đao chém mạnh ra. Bùm. Một tiếng nổ vang, thân hình Phương Cương run lên, lùi mạnh về phía sau. Mà lúc này, Phương Cương còn chưa đứng vững, kiếm quang lại chém tới. Bùm. Lại một tiếng nổ vang, Phương Cương trực tiếp bị đánh bay, cánh tay tê dại, chiến đao tuột tay bay ra. Xoẹt. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, kiếm quang lại chém tới, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Phương Cương. Giờ phút này, Phương Cương kinh hãi tột độ, không dám nổi giận nữa, vội vàng ra tay chống đỡ, đồng thời hộ thể linh nguyên điên cuồng vận chuyển. Tuy nhiên, dưới kiếm quang sắc bén, tất cả các đòn tấn công của hắn đều trực tiếp tan rã, ngay cả hộ thể linh nguyên cũng lập tức bị phá, một tia kiếm quang trực tiếp xuyên qua cơ thể Phương Cương. Phập. Cơ thể Phương Cương cứng đờ, đồng tử co rút dữ dội, cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực, ngay sau đó, sinh cơ tuyệt diệt. Chương 1847, Việt Lượng cấp. Chương 1847, Việt Lượng cấp làm tốt lắm. Giết hay lắm. Tiêu Lâm, Tiêu Lâm. Trong băng thành, vô số đệ tử Vạn Huyết Tông hăng hái hô vang, cổ vũ. Lâm Tiêu vẫn thần sắc trầm ổn, ngẩng đầu quét nhìn về phía Thánh môn, ai dám ứng chiến? Lần này, Thánh môn lại rơi vào im lặng. Vốn dĩ, những người này đã rất do dự, mà vừa rồi, Phương Cương vì kích động mà giao thủ với đối phương rồi bị giết, càng cho thấy thực lực của Tiêu Lâm này không tầm thường. Nếu họ lên nữa, thật sự chính là nộp mạng. Mà Tư Mã Trường Không, từ đầu đến cuối cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt ngày càng ấm lãnh. Trên tường thành, Tiễn Đan thấy vậy, định gọi Lâm Tiêu quay lại. Rõ ràng, Thánh môn đã không còn ai dám ứng chiến, theo quy tắc, họ đã thắng. Ba trận thắng hai, như vậy, những đệ tử Vạn Huyết Tông kia cũng có thể được cứu. Mà đúng lúc ông ta định mở miệng, Lâm Tiêu lại đột nhiên nói một câu, và câu nói này như sét đánh ngang tai, một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng. Thánh linh cảnh ngũ trọng, cũng có thể lên. Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Trong băng thành, Tiễn Đan đang định mở miệng, lập tức là người, cùng các chấp sự khác nhìn nhau, còn tưởng mình nghe nhầm, mà trong thành, mọi người cũng đều sững sờ, nhìn nhau. Ta không nghe nhầm chứ? Tiêu Lâm nói, hắn muốn thách đấu thánh linh cảnh ngũ trọng.
Không nghe nhầm, hắn nói vậy đó, nhưng mà, cái này cũng quá. Chúng ta đã thắng rồi mà, hắn làm vậy để làm gì?
Biết đâu, hắn thật sự có thực lực thì sao? Xem ra, đây không giống như nhất thời kích động.
Trong khoảnh khắc, trong thành bàn tán xôn xao, đối với lời nói này của Lâm Tiêu, có hoang mang, có bất mãn, cũng có mong đợi, đủ cả. Tiến Đan và những người khác cũng nhíu mày. Mà bên phía thánh môn, lại càng trực tiếp nổ tung.
Vốn dĩ, Lâm Tiêu thách đấu thánh linh cảnh tứ trọng đã khiến họ cảm thấy mất mặt rồi, mà bây giờ, lại còn muốn thách đấu thánh linh cảnh ngũ trọng, vượt hai cấp chiến đấu, quả thực là hoàn toàn không coi họ ra gì. Tưởng rằng giết được hai người của họ là tự cho mình là đúng, tưởng rằng họ đều là quả hờ mềm, có thể tùy ý nhào nặn sao?
Khinh người quá đáng, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của ngươi.
Ầm. Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế trực tiếp bộc phát, bay vút lên trời, bước ra, hướng về phía Lâm Tiêu.
Là Nhạc Tu, tu vi thánh linh cảnh ngũ trọng trung kỳ, trong số nhị tinh thánh đồ cũng thuộc hàng cao thủ đứng đầu. Thực lực sánh ngang thánh linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Có Nhạc sư huynh ra tay, tên Tiêu Lâm này chắc chắn phải chết. Thật là ngông cuồng không biết trời cao đất dày, tưởng mình vô địch rồi sao? Ha ha, cũng tốt, cứ để Nhạc Tu giết hắn, cho hắn biết trời cao đất dày là thế nào.
Các đệ tử thánh môn bàn tán xôn xao.
Mà Tư Mã Trưởng không cũng lộ vẻ cười lạnh, vốn dĩ hắn còn tưởng Tiêu Lâm này cũng là một nhân vật, không ngờ lại ngu xuẩn đến vậy. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, nếm được chút ngọt ngào là đắc ý vinh báo, không biết mình rốt cuộc nặng nhẹ bao nhiêu.
Tiểu tử, trong vòng 10 chiêu, ta nhất định giết ngươi.
Nhạc Tu lạnh lùng nói, mặt lộ sắc khí, rồi thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Lâm Tiêu.
Buôn Lôi Trưởng.
Một tiếng hét lớn, lôi chi ý cảnh bộc phát, quanh người Nhạc Tu, lôi điện lượn lờ, bùng lên một làn sóng sấm sét kinh người, sau đó nhanh chóng ngưng tụ về phía lòng bàn tay. Chỉ thấy trên sân, một tia sét lóe qua, ngay sau đó, Nhạc Tu đã xuất hiện không xa Lâm Tiêu.
Trưởng pháp sao, thú vị đấy.
Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên, chân đạp một cái, trực tiếp xuống tới, đồng thời, lòng bàn tay nhanh chóng tụ khí. Trong mấy hơi thở, hai bên đã áp sát, trực tiếp một trường tung ra.
Bùm.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, dấy lên một làn sóng khí kinh khủng, cuồn cuộn như thủy triều, lan động ra, trên hư không, lôi điện lượn lờ, kinh khí bắn ra tứ phía, không gian rung động không ngừng.
Lộp cộp lộp cộp.
Ngay sau đó, cả hai đồng thời lùi mạnh, lại là một trận hỏa.
Khốn nạn, tiểu tử này, quả nhiên còn ẩn giấu chiến lực, sắc mặt Nhạc Tu âm trầm, sát khí càng thịnh, dù vậy, ta cũng có thể giết ngươi.
Ầm. Ngay sau đó, khí thế trên người Nhạc Tu tăng gọn, tăng lên một bậc, đồng thời, trên người lôi điện tàn phá bừa bãi, trong mắt lôi quang lóe lên, áo bào căng phồng, tóc dài bay múa, một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo, điên cuồng tụ tập về phía lòng bàn tay hắn.
Trích Tinh Thủ.
Một bên, Lâm Tiêu cũng đang nhanh chóng tụ khí, sau khi đột phá đến thánh linh cảnh tam trọng đỉnh phong, linh nguyên của hắn càng hùng hậu hơn, trưởng vừa rồi mới chỉ dùng 5 thành lực, lần này, 7 thành.
Bút.
Lôi điện nén đến cực hạn, hình thành một khối quang cầu chói mắt, gần như đồng thời, Nhạc Tu bước ra, khí thế cuồng bạo, thế như sấm sét.
Bút.
Bên kia, Lâm Tiêu tụ khí xong cũng lập tức lao vút ra. Trong nháy mắt, hai người lại chạm trán, hai luồng trưởng lực cuồng bạo va chạm mạnh vào nhau, rồi bùng lên một cơn thủy triều năng lượng bành trướng, cuồn cuộn tuôn ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi khắp nơi.
Bịch.
Một tiếng nổ vang, một bóng người lùi mạnh về phía sau, khiến toàn trường lập tức xôn xao. Chỉ vì người bị đánh lui không ai khác, chính là Nhạc Tu.
Chết tiệt, sao lại thế này, tên này lại ẩn giấu nhiều thực lực đến vậy.
Nhạc Tu trừng mắt, khó tin, một trường dốc toàn lực của hắn lại bị đánh lui.
Bụt.
Lúc này, tiếng xe gió vang lên, một đạo kiếm mang lao đến cực nhanh, theo kiếm mang xoay tròn, vô tận kiếm khí cuồn cuộn kéo đến, kiếm khí như mưa, bao phủ lấy Nhạc Tu.
Buôn Lôi Trưởng.
Nhạc Tu gầm lớn, khí thế như sấm, một trường tung ra, một mảng lớn kiếm khí bị đánh nát, tuy nhiên kiếm khí vẫn liên tục tuôn ra, tựa như vô cùng vô tận. Mà Nhạc Tu, mỗi khi tung ra một trường, đều cần phải tụ lực mới có thể tung ra trường tiếp theo, mà lúc này, kiếm khí đã áp sát, căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian nào để tụ lực.
Bất đắc dĩ, Nhạc Tu chỉ đành vội vàng xuất trường, trước tiên chặn đứng những kiếm khí này đã.
Chương 1848, tháng chương 1848, tháng bụt.
Đúng lúc này, một đạo kiếm mang lăng lệ đột nhiên chém tới, khiến sắc mặt Nhạc Tu biến đổi, vội vàng tung một trường ra.
Bùm.
Phụt.
Một tiếng nổ lớn, Nhạc Tu không kịp tụ lực, uy lực của trường này giảm mạnh, trực tiếp bị kiếm mang đánh bay, hộc máu lùi mạnh. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu chợt xuất hiện trước mặt hắn, một trường tung ra.
Vẫn là Trích Tinh Thủ, nhưng giờ phút này, Nhạc Tu đã bị thương, hơn nữa trong lúc đội bảng, căn bản không có thời gian tụ lực, chỉ đành gắng sức đánh ra một trường.
Bùm.
Một tiếng nổ vang, ngay sau đó, Nhạc Tu hét thảm, trực tiếp bị trường lực hất tung, điên cuồng hộc máu.
Mà lúc này, một mảng lớn kiếm khí ập tới, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn.
A.
Giữa tiếng kêu tuyệt vọng, Nhạc Tu trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát, nối gót phương cương. Giờ phút này, trong băng thành lập tức tĩnh lặng, rồi sau đó là một trận kinh hô bùng nổ. Không ai ngờ được, vượt hai cấp chiến đấu, Lâm Tiêu lại thắng, hơn nữa, thắng không hề tốn sức, ngoài dự đoán của rất nhiều người. Trước đó, những người nghi ngờ Lâm Tiêu, cho rằng hành động này của hắn quá không sáng suốt, giờ phút này đều ngây người. Giờ đây, họ mới hiểu, đây không phải là bốc đồng, mà là tự tin.
Trên tường thành, Tiến Đan và những người khác nhìn nhau, rồi lắc đầu cười, nhất thời không biết nên nói gì.
Vốn dĩ, họ còn cho rằng Lâm Tiêu quá bốc đồng, thắng một trận là đắc ý vinh báo, làm như vậy quá mạo hiểm, quá tùy hứng. Bây giờ nghĩ lại, là họ đã đánh giá thấp Lâm Tiêu, người ta có sự tự tin tuyệt đối mới dám làm như vậy, nói ra, là họ quá bảo thủ. Mà ngược lại,
bên phía thánh môn lại lần thứ ba rơi vào im lặng. Vốn dĩ họ còn tự tin tràn đầy, cho rằng Nhạc Tu có thể đánh bại, thậm chí giết chết Lâm Tiêu, nhưng kết quả lại tát một cái đau điếng vào mặt họ. Thánh linh cảnh ngũ trọng lại cũng thua, quả thực là sỉ nhục tột cùng, là lần sỉ nhục lớn nhất của họ kể từ khi tấn công Băng Hỏa Sơn lĩnh. Vô số đệ tử thánh môn chăm chú nhìn Lâm Tiêu, trong mắt sát khí mãnh liệt chưa từng có. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Lâm Tiêu đã sớm bị xuyên thủng như cái sàng. Mà Tư Mã Trưởng không cũng nắm chặt hai tay, trong mắt gần như phun ra lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, thánh môn lần này mất mặt quá lớn, trận chiến hôm nay nếu truyền ra ngoài, sau khi họ trở về tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho đồng môn. Mà hắn thân là trưởng lão lãnh tụ, tuyệt đối sẽ bị truy cứu trách nhiệm đầu tiên, rất có thể sẽ bị những lao già kia mượn cớ gây khó dễ, thậm chí có thể là vết nhơ cả đời của hắn, ảnh hưởng đến việc thăng chức. Mà tất cả những điều này đều là vì Tiêu Lâm, tên đột nhiên xuất hiện này, thật đáng chết. Càng nghĩ sắc mặt Tư Mã Trưởng không càng khó coi, nếu không phải không muốn mang tiếng lấy lớn hiếp nhỏ, sớm đã không nhịn được ra tay bóp chết Lâm Tiêu. Thánh linh cảnh ngũ trọng, ai dám một trận? Lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng kêu chiến, mà lần này bên phía thánh môn vẫn là một khoảng lặng, không ai biết thực lực chân chính của Lâm Tiêu rốt cuộc mạnh đến đâu. Vừa rồi khi đối chiến với Nhạc Tu, chiến lực của người này lại tăng lên, ai biết được có phải còn ẩn giấu thực lực hay không. Nếu thật sự như vậy, cho dù là thánh linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lên cũng không có chắc chắn chiến thắng, không chừng còn nối gót mấy người trước đó. Cho nên bên phía thánh môn không còn ai lên nữa, nhưng nhiều người đều chăm chú nhìn Lâm Tiêu, vẻ mặt đó hận không thể nuốt sống hắn. Lâm Tiêu không để ý, đang định mở miệng, lúc này Tiến Đan nói, Tiêu Lâm quay lại đi, chúng ta thắng rồi. Nghe vậy Lâm Tiêu do dự một chút, nói thật vốn dĩ hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến, để thánh môn võ giả thánh linh cảnh lục trọng ra một trận. Trước đó hắn cũng đã giết chết mấy tam tinh thánh đồ, huống chi bây giờ kiếm ý của hắn đột phá, thực lực còn mạnh hơn trước, dù đối chiến với thánh linh cảnh lục trọng đỉnh phong cũng có chắc chắn giết chết. Cho nên dù có khiêu chiến nữa, vượt ba cấp khiêu chiến hắn cũng thắng chắc. Tuy nhiên dù sao Yến Đan cũng đã lên tiếng, mặt mũi trưởng lão không thể không nể, hắn cũng hiểu Yến Đan sợ phát sinh thêm chuyện, muốn ổn thỏa một chút cứu những con tin kia. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu gật đầu, không tiếp tục khiêu chiến nữa, xoay người rời đi. Mà nhìn bóng dáng Lâm Tiêu rời đi, nhiều đệ tử thánh môn lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương tiếp tục khiêu chiến, thật không biết phải kết thúc thế nào. Chúng ta thua rồi. Tư Mã Trưởng không trầm giọng nói, tay vung lên, mấy đệ tử cởi trói cho những con tin kia. Sau khi được tự do, những đệ tử Vạn Huyết Tông này vội vàng quay trở lại băng thành. Mà ngay sau đó, chỉ thấy Tư Mã Trưởng không ánh mắt lại đi, vung tay nói, công thành. Lời này vừa thốt ra, lập tức không khí trong băng thành đột nhiên ngưng trọng, bao gồm cả Yến Đan và những người trong thành, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tên Tư Mã Trưởng không này, hai bên vừa mới giao đấu xong, lại ngay sau đó công thành, hoàn toàn không theo lẽ thường. Ầm, ầm. Lời còn chưa dứt, hơn ngàn đệ tử thánh môn đồng thời bộc phát khí thế, từng luồng khí thế bay vút lên trời, khuấy động phong vân, tầng mây cũng bị thổi tan. Vụ, vụ. Ngay sau đó, tiếng xe gió dày đặc vang lên, hơn ngàn người đồng thời bay vút ra, như một đàn chim lớn, bay về phía băng thành, mang theo một loại khí thế như mây đen che phủ đỉnh đầu, chuẩn bị nên địch. Trên tường thành, Yến Đan rất nhanh phản ứng lại, quả quyết hạ lệnh. Chương 1849, công thành. Chương 1849, công thành. Vụ, vụ. Trong thành, mọi người thân hình lóe lên, có trật tự, ai vào vị trí nấy. Mà Lâm Tiêu cũng bay lên tường thành. Rất nhanh, đại quân thánh môn tiếp cận thành trì, 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm, đến 10 dặm, tốc độ của đám người thánh môn chậm lại, từng người thu lại khí tức, chuẩn bị ra tay. Mà trong băng thành, đệ tử Vạn Huyết Tông cũng thần sắc nghiêm trọng, nghiêm trận mà đợi. Cuối cùng, đến 5 dặm, chỉ thấy một vị chấp sự thánh môn hô lớn một tiếng, tấn công. Ầm, ầm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hơn ngàn đệ tử thánh môn đồng thời bộc phát ra tay. Trong khoảnh khắc, tựa như một cơn bão năng lượng nổi lên, một mảng lớn kiếm khí, đao mang, trường ấn vô tận đòn tấn công quần quần bay ra, che trời phủ đất, chút xuống băng thành. Bùm, bùm. Những đòn tấn công này oanh kích lên lớp khiên phòng ngự bên ngoài băng thành, tạo ra những gợn sóng nhỏ, lớp khiên phòng ngự rất kiên cố, không hề lay chuyển, chặn đứng toàn bộ những đòn tấn công này. Ầm, ầm. Mà lúc này, ngay sau đó, đợt tấn công thứ hai ập đến, nhưng vẫn bị lớp khiên phòng ngự chặn lại toàn bộ. Băng thành khi xây dựng đã được bố trí thiết bị cung cấp năng lượng đặc biệt, có thể liên tục truyền vào trận pháp, duy trì sự tiêu hao của đại trận, khiến cho lớp khiên phòng ngự có thể luôn vững chắc. Đợt tấn công thứ hai cũng bị lớp khiên phòng ngự chặn lại toàn bộ. Tiếp theo là đợt thứ ba, trận pháp phòng ngự vững như thành đồng vách sắt, liên tiếp 5 đợt tấn công đều bị chặn đứng vững vàng. Từ đầu đến cuối, Tiến Đan và những người khác chỉ đứng trong thành quan sát, vẫn chưa đến lúc ra tay. Giết! Ngay sau đó, vị chấp sự kia hét lên. Vụ, vụ. Lập tức những đệ tử thánh môn này như thủy triều điên cuồng tuôn ra, tràn về phía băng thành. Tầng lớp tấn công rất rõ ràng, người tu vi yếu nhất xông lên phía trước, từ trước ra sau, thực lực từ yếu đến mạnh. Mà còn có một số đệ tử thánh môn, khoảng 1/3, ở lại tiếp tục tấn công. Những người ở lại này, về cơ bản đều là những đệ tử giỏi tấn công tầm xa, hoặc là những đệ tử có thiên phú tốt. Còn về Tư Mã Trưởng không và những người khác, những trưởng lão, chấp sự này đều không ra tay, đứng ở xa quan chiến. Đây là quy tắc bất thành văn, nếu không, một khi võ giả nguyên hải cảnh độc thủ, tất cả võ giả thánh linh cảnh xung quanh đều sẽ gặp họa. Thấy đại quân xông tới, khí thế hùng hổ, Tiến Đan lại sắc mặt trầm ổn, đợi đến khi đối phương tiến vào phạm vi ba dặm, lập tức hạ lệnh tấn công. Ong, ong. Lời còn chưa dứt, trên tường thành, các linh văn sư phân bố ở các vị trí khác nhau lập tức kết ấn. Ngay sau đó, phía trước thành trì, từng đạo linh văn hiện ra, chói mắt, đan xen vào nhau, hình thành từng tòa linh văn trận pháp, những trận pháp này lại kết hợp với nhau, chồng chéo lên nhau, tạo thành những trận pháp còn lớn hơn. Trong nháy mắt, phía trước băng thành, trong phạm vi ba dặm, từng tòa linh văn trận pháp lần lượt thức tỉnh, linh văn dày đặc chiếm giữ mặt đất, ánh sáng rực rỡ bắn ra từ phía, khí thế kinh thiên. Ầm, ầm. Ngay sau đó, những trận pháp này bộc phát ra các loại tấn công khác nhau. Mặt đất nổ tung, từng dây leo đầy gai nhọn phá đất trồi lên, cuốn về phía các đệ tử thánh môn trên không, đồng thời, còn có từng đạo lôi mâu, liệt diễm chiến kiếm, băng xương đao nhận quần quần bay ra. Nói tóm lại, đủ các loại tấn công năng lượng đồng thời bộc phát, oanh kích lên không trung. Đương nhiên, không chỉ mặt đất, trên không trung cũng có linh văn trận pháp, cũng đồng thời bộc phát tấn công. Những trận pháp này được khắc sẵn xung quanh thành trì, dùng để phòng thủ, xem như là tuyến phòng thủ đầu tiên. Tấn công. Những đệ tử thánh môn kia cũng đột nhịp bộc phát ra tay, liên hợp chống đỡ các đòn tấn công từ khắp nơi. Giữa những người này có linh văn sư, những linh văn sư này không ngừng kết ấn, khắc ra từng đạo linh văn gia trì, tăng cường sức tấn công, phòng ngự của đội ngũ, còn họ thì được các võ giả bảo vệ ở giữa. Trận pháp tấn công rất mãnh liệt, dù những đệ tử thánh môn này liên hợp chống đỡ, vẫn không ngừng có người bỏ mạng, từng bóng người bị đánh trúng, hét thảm rơi xuống đất, rồi trực tiếp bị năng lượng hủy diệt. Đệ tử thánh môn công thành dù sao cũng rất đông, cho dù có người bỏ mạng, đối với toàn đội mà nói, cũng không quá nghiêm trọng. Đội ngũ vừa chống đỡ tấn công, vừa không ngừng tiếp cận thành trì. Rất nhanh, một dặm đã qua, bên phía thánh môn đại khái tổn thất 5-60 người. Ngoài cùng là những người có tu vi yếu hơn, theo những người này bỏ mạng, đệ tử thánh môn mạnh hơn xuất hiện ở rìa, khiến tỷ lệ bỏ mạng giảm xuống. Một nén nhang sau, lại đột phá được một dặm, thánh môn tổn thất 3-40 người. Hai dặm trước sau, xem ra tổn thất không nhiều, nhưng phải biết rằng, những người này đều là võ giả thánh linh cảnh, ngay cả thành trì còn chưa chạm tới đã bỏ mạng, hy sinh vô ích, dù đối với thánh môn cũng là tổn thất không nhỏ. Nhưng dặm cuối cùng này, cấp bậc của linh văn trận pháp cao hơn, vì gần thành trì, trận pháp ở đây, cứ cách một khoảng thời gian lại có linh văn sư tiến hành sửa chữa, gia cố, thậm chí cải tiến. Ngày qua ngày, trận pháp ở đây cũng ngày càng mạnh. Xoẹt, xoẹt. Quả nhiên, những đệ tử thánh môn này vừa xông vào phạm vi một dặm, lập tức kiếm khí, đao mang, lôi điện đầy trời từ trong trận pháp bắn ra, đều là những đại trận có sức sát thương cực mạnh. A, a. Tiếng hét thảm không dứt. Bên phía thánh môn, từng bóng người liên tiếp bỏ mạng, nhưng vẫn ngoan cường, gian nan, không ngừng tiếp cận thành trì. Thời gian trôi qua thật chậm, một nén nhang đã qua, mà bên phía thánh môn mới chỉ tiến được hơn 100 mét. Chương 1850, âm lưu chương 1850, âm lưu rút. Lúc này, Tư Mã Trưởng không ở phía xa đột nhiên lên tiếng. Lập tức, đám đệ tử thánh môn này cũng không do dự, tức khắc theo đường cũ rút lui. Trên đường rút về, lại tổn thất thêm một bộ phận. Tổng cộng, từ lúc tấn công đến khi rút lui, đã hao tổn khoảng 150 người. Sau khi rút đi, đám đệ tử thánh môn này bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong thành, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Yến Đan lại cho mày, hắn không hiểu, rõ ràng đám người này đã công phá đến tận ngoài cổng thành, tại sao lại đột ngột rút lui? Vậy những đệ tử trước đó chẳng phải đã hy sinh vô ích sao? Trên tường thành, Lâm Tiêu cũng nhíu mày, suy nghĩ của hắn giống hệ Tiến Đan, luôn cảm thấy đám người này dường như không có ý muốn công thành mãnh liệt, phảng phất như cố ý diễn cho người khác xem vậy. Không lâu sau, một cảnh tượng càng khó hiểu hơn xuất hiện. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, Tư Mã Trưởng không lập tức hạ lệnh, lại bắt đầu công thành. Nghe vậy, những người trong thành bao gồm cả Yến Đan, còn tưởng mình nghe nhầm, việc này chẳng phải quá trò đùa rồi sao, cũng không bàn bạc chiến lược đối sách gì cả, cứ thế lại bắt đầu công thành. Rất nhanh, đám đệ tử thánh môn lại một lần nữa hợp thành một khối, xông tới như lần trước. Mà Yến Đan cũng quyết đoán, khởi động đại trận tấn công. Thế là, cảnh tượng y hệt như trước lại diễn ra, đám người thánh môn xông qua từng lớp trận pháp tấn công, trả giá bằng thương vong hơn 100 người, tiến vào phạm vi mở rộng, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng không thể ngờ tới đã xảy ra. Chỉ thấy lúc này, Tư Mã Trưởng không lại hạ lệnh rút lui, thế là đám người này lại rút về y như lần trước. Từ đầu đến cuối, từ tấn công đến rút lui, quả thực giống hệt như lần trước. Sau đợt tấn công này, thánh môn lại tổn thất hơn 100 người nữa. Tiếp theo, lại bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trên tường thành, lần này không chỉ đến đan, mà rất nhiều người đều ngơ ngác không hiểu, chẳng rõ Tư Mã Trưởng không và đám người của hắn rốt cuộc đang làm gì. Nếu là công thành, thì nên một mạch xông lên, xông đến tận cổng thành. Nếu không công thành, thì cứ yên phận ở lại, hoặc rút quân. Đâu có kiểu công được nửa đường rồi lại rút lui, mỗi lần đều tổn thất vô ích hơn 100 người, quả thực như đang đùa giỡn. Không lẽ lại như vậy nữa chứ? Trên tường thành, Lâm Tiêu giật giật khóe miệng, vẻ mặt kỳ quái. Thế nhưng, ý nghĩ này vừa xuất hiện không lâu, quả nhiên, Tư Mã Trưởng không lại hạ lệnh tấn công. Ý gì hệt như hai lần trước, sau khi tổn thất hơn 100 người, phe thánh môn lại một lần nữa rút lui. Lần này, Tiến Đan và những người khác đều nhíu chặt mày. Tuy rằng, phe họ không tốn một binh một tốt nào đã giải quyết được hơn 300 người của đối phương, nhưng luôn cảm thấy có mùi âm mưu trong đó, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai nghĩ ra được. Trước sau 3 đợt tấn công, tính cả thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, đã mất gần 2 canh giờ. Ngay khi mọi người tưởng rằng Tư Mã Trưởng không sẽ lại hạ lệnh tấn công, thì hắn lại ra lệnh thu binh. Thế là, Tư Mã Trưởng không và đám người của hắn trực tiếp rút đi, rất nhanh đã biến mất cuối chân trời. Trước khi đi, Tư Mã Trưởng không lạnh lùng liếc nhìn về phía băng thành, sát khí lóe lên, khiến Lâm Tiêu trong lòng rẽ run, da đầu tê dại, hắn cảm thấy, ánh mắt của đối phương dường như nhắm vào mình, sự chú ý của một vị nguyên hải cảnh võ giả, áp lực có thể tưởng tượng được. Thấy cảnh này, mọi người càng thêm nghi hoặc, trong lòng nhiều người đầy dây thắc mắc, nhưng cũng có người không để ý, cho rằng đây là nghi binh kế, cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ cần đại trận thủ thành còn đó, đối phương muốn công thành, không dễ dàng như vậy. Truyền lệnh xuống, mấy ngày này, phái thêm người canh giữ tường thành, ban đêm tăng cường cảnh giới, Tư Mã Trường Không, lão hồ ly này, tuyệt đối không vô cớ làm vậy, nhất định có nguyên nhân gì đó. Tiễn Đan cao giọng nói.
Vâng.
Rất nhanh, đêm xuống. Trong băng ốc, Lâm Tiêu đang tu luyện. Hôm nay, sau khi chứng kiến nhập đạo kiếm ý của Ninh Trường Sinh, bình cảnh kiếm ý của Lâm Tiêu cuối cùng cũng bị phá vỡ, đột phá đến hữu hình kiếm ý. Sau khi đạt tới hữu hình kiếm ý, uy lực của lưỡng cực kiếm quyết cũng theo đó tăng cường, hữu hình kiếm ý cũng chia làm hạ thừa và thượng thừa. Hạ thừa kiếm ý có thể sánh với tiểu thành của ý cảnh thông thường, nói chính xác là tiểu thành hậu kỳ. Đây chính là ưu thế của kiếm ý, tuy khó đột phá, nhưng một khi đột phá, uy lực sẽ đạt tới một giai đoạn rất cao. Nếu đạt tới thượng thừa kiếm ý, uy lực trực tiếp sánh ngang viên mãn. Lúc này, xung quanh Lâm Tiêu, kiếm ý như thủy triều tôn trào, nhìn như sóng gợn lan tan, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sát khí. Những kiếm ý này phảng phất như thực chất, tựa như một dòng suối trong, trong đó là từng luồng kiếm khí du tẩu. Sau khi lĩnh ngộ hữu hình kiếm ý, Lâm Tiêu đang củng cố, thuần thục khống chế kiếm ý xung quanh chậm rãi lưu chuyển. Trên đường phố, đội tuần tra đang đi tuần. Theo yêu cầu của Yến Đan, hôm nay đã có thêm vài đội tuần tra đi tuần trong thành. Lúc này, một tiểu đội đang đi trên đường. Ngày qua ngày tuần tra, hôm nay dường như cũng không có gì đặc biệt. Rất nhanh, đội tuần tra rẽ qua từng con phố, cuối đội là một thanh niên thấp bé, cầm trường mâu, đi theo sau đội. Đi được một lúc, đột nhiên, hai hắn khẽ động, dường như nghe thấy tiếng gì đó. Bước chân dừng lại, hắn quay người nhìn quanh, một mảng tối đen, không có gì khác thường. Chương 1851, nguy cơ. Chương 1851, nguy cơ sao thế? Gầy khỉ. Đội trưởng đội tuần tra thấy gầy khỉ tụt lại phía sau, đứng đó nhìn đông ngó tây, liền hỏi:
"Không, không có gì, tôi vừa nãy hình như nghe thấy động tĩnh gì đó, có lẽ là tôi nghe nhầm."
Gầy khỉ cười cười, chạy nhỏ tới. Nghe vậy, đội trưởng đội tuần tra và các đội viên khác vẻ mặt hơi nghiêm lại, đều nhìn quanh một lượt, không phát hiện điều gì khác thường, bất giác lắc đầu.
"Gầy khỉ, không phải là ngươi làm chuyện ấy nhiều quá, xuất hiện ảo giác đấy chứ, đã sớm bảo ngươi, một ngày một lần là đủ rồi, ngươi vốn đã yếu, làm nhiều hại thân."
Một đội viên cười nói trêu chọc.
"Cút cút cút, lão tử là loại người đó sao? Không thấy lao tử cao to và mỡ, khỏe như châu à?"
Gầy khỉ bĩu môi, còn cố ý ưỡn thẳng lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhón gót chân, nhưng dù vậy, hắn vẫn là người lùn nhất trong cả đội.
"Là gầy như khỉ thì có, ha ha. Câm miệng cho lão tử, lão tử."
"Được rồi, im lặng cả đi." Đội trưởng đội tuần tra xua tay, ngắt lời các đội viên, "Hôm nay đến trưởng lão có lệnh, phải tăng cường cảnh giới, mọi người nghiêm túc một chút, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì."
"Vâng."
Các đội viên gật đầu, từng người lại trở nên nghiêm túc. Đội tuần tra này tiếp tục tiến lên. Mà ngay sau khi đội này rời đi không lâu, tại một nơi nào đó trên đường phố, một phiến đá bỗng rung lên, khoảnh khắc sau đã bị khoan thủng một lỗ. Tiếp đó, một thanh sắt dài mảnh xuyên ra, rồi bốn cong xuống, xoay tròn từ phía, dường như đang quan sát xung quanh. Thông báo xuống, đã vào trong thành, bảo mọi người mau qua đây, chú ý đừng để lộ. Dưới lòng đất, một giọng nói thì thầm.
Nửa đêm, Lâm Tiêu vẫn đang tu luyện trong băng ốc, xem tình hình này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng, mới qua một canh giờ, đột nhiên, bên ngoài băng ốc truyền đến từng tràng tiếng nổ vang, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển.
Thình lình, Lâm Tiêu mở mắt, nhíu mày. Ngay khi hắn vừa đứng dậy, định ra ngoài, đột nhiên, một giọng nói hùng hồn từ trong thành vang vọng, giọng nói được truyền đi bằng linh nguyên, xuyên qua băng ốc cũng có thể nghe rất rõ, chính là giọng của Yến Đan.
"Địch tập kích,
địch tập kích,
toàn thành ngự địch,
toàn thành ngự địch,
địch tập kích."
Như sấm sét nổ bên tai, Lâm Tiêu vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng, "Địch tập kích, sao lại có địch tập kích? Là thánh môn ngoài thành lại tấn công sao? Nhưng trong thành, sao lại có động tĩnh lớn như vậy?" Trong lòng suy nghĩ, Lâm Tiêu đang định ra ngoài, đột nhiên, đồng tử hắn co rút lại, cảm nhận được một luồng khí cơ nguy hiểm.
Ầm.
Không chút do dự, Lâm Tiêu dậm chân một cái, mặt đất vỡ tung, lao vút lên trời.
Ầm.
Khoảnh khắc sau, toàn bộ băng ốc trực tiếp bị mấy luồng kình khí mạnh mẽ đánh trúng, nổ tung dữ dội, băng tuyết bay tung tóe khắp trời.
Vụ.
Tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo kiếm quang lao vút lên trời, đâm vào màn đêm, ánh sáng thu lại, chính là Lâm Tiêu. Đây là, khoảnh khắc bước ra, sắc mặt Lâm Tiêu đổi biến.
Ầm.
Ầm. Trong băng thành, nhiều đường phố liên tiếp nổ tung, từng bóng người phá đất bay ra, chính là đám đệ tử thánh môn. Lúc này, trong băng thành đã có 200-300 đệ tử thánh môn xuất hiện, trực tiếp giao chiến với đám đệ tử Vạn Huyết Tông trong thành.
Bùm,
bùm. Từng quả pháo hiệu lao vút lên trời, nổ tung giữa không trung, đây là tín hiệu khẩn cấp của băng thành, chỉ khi tình hình cực kỳ nguy hiểm mới sử dụng. Đám đệ tử thánh môn này rất có mục tiêu, trực tiếp bay về phía tường thành, chuyên giết những linh văn sư, những linh văn sư điều khiển đại trận ngoài thành.
Giết, bảo vệ linh văn sư.
Trong thành, đám đệ tử Vạn Huyết Tông nhộn nhịp ra tay, xông về phía đám đệ tử thánh môn xâm nhập. Cùng lúc đó, từ những vết nứt trên đường phố, từng bóng người liên tiếp bay ra, đệ tử thánh môn ngày càng nhiều.
Chết tiệt, Tư Mã Trường Không lão già này, vậy mà lại đào địa đạo từ dưới đất, muốn đánh sập chúng ta từ bên trong.
Trên không trung, Yến đang nhìn xuống, chiến cục hỗn loạn, hai nắm tay siết chặt, mày níu lại, đang định ra tay.
Ha ha, Yến lão quỷ, không ngờ tới chứ, ta lại quay lại rồi.
Lúc này, một tiếng cười đắc ý truyền đến, phía xa, một đám đông bóng người bay tới, dẫn đầu chính là Tư Mã Trường Không và những người khác.
Đại trận khởi.
Yến đang quát lớn.
Lập tức, ngoài thành, từng tòa linh văn trận pháp nhanh chóng xuất hiện, ánh sáng kinh thiên, chói lòa rực rỡ, bao phủ toàn bộ thành trì.
Nhưng lúc này, trên tường thành, nhiều đệ tử Thánh môn và đệ tử Vạn Huyết Tông đã rơi vào hỗn chiến, một số linh văn sư không giỏi cận chiến cũng đã chết không ít. Như vậy, đại trận ngoài thành, so với trước đây, uy lực đã suy yếu đi một chút. Hơn nữa, khi đệ tử Thánh môn ngày càng nhiều, chiến đấu ngày càng ác liệt, phe Vạn Huyết Tông dần dần rơi vào thế hạ phong, liên tục có người ngã xuống. Dù sao, thực lực tổng thể, Thánh môn chắc chắn mạnh hơn Vạn Huyết Tông, không có sự bảo vệ của hộ thành đại trận, phe Vạn Huyết Tông rơi vào thế yếu. Ha ha, Yến La Quỷ, đêm nay chính là lúc thành bị phá, cùng ta một trận đi. Trong mấy mắt, bóng dáng Tư Mã Trưởng không xuất hiện ngoài thành, một luồng khí tức sâu như biển rộng tỏa ra, bất động như núi, phảng phất như một bức tường khí vô hình bao quanh hắn, từng đợt tấn công của trận pháp tập đến, nhưng còn chưa chạm vào hắn, đã bị chặn lại, vỡ tan. Là một nguyên hải cảnh võ giả, những linh văn trận pháp này, tự nhiên không thể làm hắn bị thương. Yến La Quỷ, còn không ra đây. Tư Mã Trưởng không cười lạnh, lật tay đánh ra một luồng kinh khí. Ầm. Kinh khí đánh vào hộ thành trận pháp, khiến quang cháo rung chuyển dữ dội. Chương 1852, đại chiến chương 1852, đại chiến chết tiệt. Ánh mắt Tiễn Đan lạnh đi, bất đắc dĩ, đành phải lóe người một cái, bay ra khỏi băng thành. Ha ha, chúng ta lên chiến đánh. Tư Mã Trưởng không cười một tiếng, lao vút lên trời, bay về phía cao hơn. Tiễn Đan liếc nhìn chiến trường mãnh liệt trong thành, ánh mắt lạnh đi, cũng trực tiếp bay vút lên. Cùng lúc đó, mấy vị chấp sự của Thánh môn cũng lần lượt bước tới, từng người khí tức bùng tỏa, tổng cộng 3 người, vậy mà đều là nguyên hải cảnh võ giả. Giết. Trong băng thành, phe Vạn Huyết Tông cũng có 3 vị chấp sự trực tiếp xông ra. Hai bên nhìn nhau một cái, rất ăn ý, trực tiếp chuyển chiến trường lên phía trên, tổng cộng 6 vị nguyên hải cảnh lâm vào cuộc chiến. Giết. Cùng lúc đó, ngoài thành, hàng trăm đệ tử Thánh môn cũng trực tiếp xông về phía băng thành, cùng với đệ tử Thánh môn trong thành, nội ngoại liên hợp. Trong băng thành, đệ tử Vạn Huyết Tông lâm vào tình thế khó khăn. Một mặt, phải đối phó với kẻ địch trong thành, mặt khác, lại phải đề phòng kẻ địch ngoài thành, tình hình ngày càng nguy cấp. Vụ. Trong thành, một đạo kiếm quang rực rỡ lao vút lên trời, tung hoành chém giết trong thành, nơi nào đi qua, nhiều đệ tử Thánh môn trực tiếp bị chém làm đôi, sắc bén không gì cả nổi. Chính là Ninh Trường Sinh. Ninh Trường Sinh, ta đến đấu với ngươi một trận. Một tiếng hét lớn, một thanh niên áo lam bay vút ra, tay cầm song nhận, vung tay một cái, băng chi ý cảnh bùng tỏa, không gian xung quanh đều đóng băng từng tấc, rồi ngưng tụ thành vô số băng nhận, bay chém ra. Một số đệ tử Vạn Huyết Tông né tránh không kịp, trực tiếp bị băng nhận xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Xoẹt. Một đạo kiếm quang phá không mà đến, kiếm ý bùng phát, quét ra, chém nát toàn bộ những băng nhận này, kiếm quang tiêu tán, chính là Ninh Trường Sinh. Nghe nói, ngươi là kiếm tu thiên tài trăm năm khó gặp của Vạn Huyết Tông, sớm đã muốn giao thủ với ngươi rồi, có điều, tu vi của ta là thánh linh cảnh bắt trọng. Ầm. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên người thanh niên áo lam, một luồng khí tức cường hãn bốc lên, đại thành băng chi ý cảnh bùng tỏa, bao quanh người hắn, hình thành một bộ hàn băng khải giáp. Song nhận trên tay cũng ngưng kết những mũi băng nhọn hoắt. Ầm. Rồi, dậm chân một cái, lao vút ra. Xoẹt. Xoẹt. Một bên, Linh Trường Sinh cũng trực tiếp phóng thích kiếm ý ngút trời, người kiếm hợp nhất, phá không dễ ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, giấy lên cuồng chiều kình khí bành trướng, điên cuồng quét ra, một bên kiếm khí bức xạ, một bên hàn khí bức người, khiến hư không rung chuyển. Lùi lùi lùi. Hai người đồng thời lùi lại, ngang tài ngang sức. Như vậy mới thú vị, lại đến. Thanh niên áo lam quát lạnh, trong mắt sát khí lóe lên, lại một lần nữa lao vút ra. Đồng thời, Linh Trường Sinh cũng chiến ý mãnh liệt, trực tiếp xuống tới. Ầm. Ầm. Trên không trung, tiếng nổ không ngừng, hàn băng và kiếm khí kịch liệt giao phong, quét khắp bốn phương, hai người lâm vào cuộc chiến. Phụt. Phụt. Bên kia, Lâm Tiêu tay nhấc kiếm hạ, kiếm khí như hồng, nơi nào đi qua, từng cái đầu người bay lên, từng chiếc nhẫn chữ vật bị hắn thu lấy. Là một đệ tử Vạn Huyết Tông, hắn tự nhiên phải kiên quyết giữ thành, nhưng hắn cũng không quên lời của vị lão giả kia, nếu tình hình không ổn, chắc chắn phải bảo toàn tính mạng là trên hết. Hiện tại, việc hắn cần làm chính là giết địch. Nhập cực thức. Ánh mắt Lâm Tiêu như điện, trường kiếm bung nhanh, vô tận kiếm khí quét ra, nhiều đệ tử Thánh môn trực tiếp bị kiếm khí chém giết. Ầm. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu dậm chân một cái, người kiếm hợp nhất, chuyên nhắm mục tiêu vào những thánh đồ, với thực lực hiện tại của hắn, có thể dễ dàng miểu sát nhất tinh, nhị tinh thánh đồ, cho dù là tam tinh thánh đồ, cũng có 7-8 phần 5 chắc giải quyết trong vòng 5 chiêu. Đương nhiên, nếu là cao thủ trong đám tam tinh thánh đồ, thánh linh cảnh lục trọng đỉnh phong, thì sẽ tốn chút công sức. Nhưng cơ bản, những người dưới thánh sứ, đối với Lâm Tiêu mà nói không hề có áp lực. "Tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được ngươi." Ngay khi Lâm Tiêu đang tùy ý chém giết, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cao lớn bước tới, tay cầm loan đao, mặt đầy sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên ngực người này có 3 ngôi sao, hiển nhiên là một vị tam tinh thánh đồ. "Tiểu tử, ngươi có biết, từ võ bưu mà ngươi giết, là huynh đệ tốt của ta, lần này không có quy tắc hạn chế, ta sẽ dùng đầu ngươi tế điện huynh đệ của ta." Thanh niên cao lớn lạnh lùng nói, trong mắt sát khí bùng nổ, lời vừa dứt, trực tiếp cầm đao xông tới, cực nhanh áp sát Lâm Tiêu. Nhập cực thức. Lâm Tiêu vẻ mặt không đổi, trong tình huống này, hắn định tốc chiến tốc thắng. Ầm. Khoảnh khắc sau, Lâm Tiêu trực tiếp bộc phát toàn lực, linh nguyên, nhục thân, ý cảnh toàn diện tăng lên đến cực hạn, chiến lực tăng gọn, trường kiếm vung nhanh, vô số kiếm khí liên miên bay chém ra. Viên nguyệt xung kích. Thanh niên cao lớn quát lạnh, khí tức bùng nổ, loan đao trong tay vung lên, chém ra từng đạo đao mang hình trăng khuyết. Ầm. Ầm. Đao mang và kiếm khí gặp nhau, tiếng nổ liên hồi, kinh khí bắn tung tóe, thế nhưng kiếm khí rõ ràng uy lực hơn, lại còn liên tục không ngừng, trực tiếp đánh tan toàn bộ đao mang. Cái gì? Thanh niên cao lớn sắc mặt hơi biến, hiển nhiên không ngờ uy lực kiếm khí của đối phương lại mạnh như vậy, đội vàng vung đao chống đỡ.
Ầm
ầm, tiếng nổ không ngừng, thanh niên cao lớn vất vả đối phó, chỉ vì kiếm khí quá nhanh, quá nhiều, hơn nữa mỗi đạo kiếm khí uy lực đều không tầm thường, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một vị thánh linh cảnh tứ trọng. Rất nhanh, thanh niên cao lớn liên tục lùi lại, đúng lúc này, một đạo kiếm mang từ trong vạn ngàn kiếm khí bùng tỏa, đột nhiên chém về phía hắn. Chương 1853, sát lục chương 1853, sát lục nhất kiếm vô lượng. Chặn lại. Sắc mặt thanh niên cao lớn biến đổi, vội vàng bộc phát, một đao chém về phía kiếm mang.
Ầm.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thể thanh niên cao lớn run lên, trực tiếp bị đánh bay, phun máu lùi nhanh. Đúng lúc này, trên không trung, từng vệt tàn ảnh lướt qua, trong nháy mắt, kiếm mang lại xuất hiện.
Ầm.
Thanh niên cao lớn vội vàng chống đỡ, nhưng lại bị một kiếm chém bay, miệng phun máu lớn, kinh hai tốc độ, thực lực của đối phương sao lại mạnh đến vậy? Phải biết, trước đó, Lâm Tiêu có thể giết được Nhạc Tu, hắn tưởng rằng đó đã là cực hạn của đối phương, dù sao thực lực của Nhạc Tu đã sánh ngang thánh linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ở tầng thánh linh cảnh, võ giả có thể vượt hai cấp tác chiến, đã rất hiếm thấy. Nhưng bạn lần không ngờ, thực lực của đối phương còn xa hơn thế, hắn là tam tinh thánh đồ, chiến lực thánh linh cảnh lục trọng, vậy mà cũng không địch lại, chẳng phải nói, đối phương có thể vượt ba cấp mà chiến, quả thực là yêu nghiệt. Trích tinh thủ. Một tiếng quát lạnh vang lên, khiến thanh niên cao lớn vẻ mặt nghiêm lại, tiếp theo, một luồng trưởng lực cuồng bạo ập tới, trong nháy mắt bao phủ hắn.
Ầm.
Lần này, thanh niên cao lớn trực tiếp bị hất tung, miệng liên tục phun máu, như diều đứt dây, bay lùi về phía sau.
Xoẹt.
Đúng lúc này, kiếm mang sắc bén lại chém tới. Mà lần này, thanh niên cao lớn đã bị trọng thương không còn sức chống cự, dù cố gắng ra tay, cũng chỉ là dễ rủa vô ích, bị kiếm mang giết chết. Bốn chiêu, tổng cộng bốn chiêu, Lâm Tiêu đã giết chết một vị tam tinh thánh đồ, chỉ trong vài hơi thở. Là hắn, là Tiêu Lâm. Lúc này, nhiều đệ tử thánh môn xung quanh nhộn nhịp chú ý đến Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Trưởng lão có lệnh, ai giết được Tiêu Lâm hoặc Ninh trưởng sinh, thưởng 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Nhiều đệ tử thánh môn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lộ vẻ tham lam, như đang nhìn một miếng thịt mỡ béo vậy. Đối với phần lớn người, thực lực của Ninh trưởng sinh quá mạnh, chỉ có thánh sứ mới đối phó được, cho nên mục tiêu của nhiều người đều tập trung vào Lâm Tiêu. Dù đã chứng kiến Lâm Tiêu giết chết một vị tam tinh thánh đồ, nhưng dù sao họ đông người, có lẽ ai đó may mắn có thể đánh lén thành công, lấy được đầu của đối phương, có lẽ dưới sự tấn công dồn dập của họ, đối phương cũng sẽ lộ ra sơ hở. Tóm lại, dưới phần thưởng hậu hĩnh, không ai có thể chống lại sự cám dỗ, ai cũng cảm thấy mình có cơ hội.
Giết,
giết. Trong nháy mắt, nhiều đệ tử thánh môn gần đó đều đổ xô về phía Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu cũng không khách khí, trong mắt sát khí bùng tỏa, đám người này đến rất đúng lúc, đỡ cho hắn phải đi tìm từng người.
Vụ.
Tiếng kiếm ngân vang, kiếm ý Lâm Tiêu ngút trời, cầm kiếm xông ra.
Xoẹt,
xoẹt. Tay nhấc kiếm hạ, vô tận kiếm khí quét ra. Dưới hạo nhiên kiếm khí, nhất tinh thánh đồ và võ giả cấp thấp hơn, trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát, không chút sức chống cự.
Ầm.
Tiếp theo, Lâm Tiêu dậm chân một cái, xông vào đám đông, một chiêu trích tinh thủ vừa lúc tích tụ xong, đánh ra.
Ầm.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trường lực mênh mông của trảo, trong phạm vi mấy chục trượng, toàn bộ đệ tử thánh môn đều nổ tung, máu thịt bay tung tóe. Trong nháy mắt, đã có mấy chục đệ tử thánh môn ngã xuống.
Giết.
Thế nhưng rất nhanh, lại có nhiều người xông tới, liều mạng giết về phía Lâm Tiêu.
Ầm.
Lâm Tiêu dậm chân một cái, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang sắc bén rực rỡ, cực nhanh xông ra.
Phụt.
Phụt. Chỉ nghe thấy tiếng máu thịt lìa tan liên tục vang lên, kiếm mang sắc bén vô song, thế như trẻ tre, phảng phất như không gì không phá, nơi nào đi qua, máu thịt văng tung tóe, từng sát chết ngã xuống, không một hai địch nổi một chiêu. Lúc này, Lâm Tiêu phảng phất như hóa thành sát thần, càng giết càng hăng, tung hoành chém giết, trong đám đông, giết đến bảy vào bảy ra, toàn thân tắm máu, vô cùng thống khoái. Trong nháy mắt, mấy hiệp trôi qua, số người chết dưới tay Lâm Tiêu đã vượt qua trăm, con số này vẫn đang tăng lên chóng mặt. Vốn dĩ, đám đệ tử thánh môn này còn liều mạng xông lên, một lòng muốn giết Lâm Tiêu, lấy được trọng thưởng, nhưng rất nhanh, khi họ thấy ngày càng nhiều đồng bạn chết đi, mà đối phương gần như không hề bị thương, nhiều người bắt đầu chùn bước. Phần thưởng dù cao, nhưng cũng phải có mạng để lấy. Mà lúc này, khí thế Lâm Tiêu như hồng, nơi nào đi qua, cuốn theo một trận gió tanh mưa máu, ngày càng nhiều đệ tử thánh môn lùi lại, không dám lại gần vị sát thần này. Thánh linh cảnh tam trọng, đã có thực lực như vậy, chẳng trách trưởng lão treo thưởng nặng như thế để giết ngươi, yêu nghiệt như vậy, nếu để ngươi trưởng thành, thì còn gì nữa. Trên cao, một vị thánh sư ánh mắt lạnh đi, khí tức bùng phát, trực tiếp xông về phía Lâm Tiêu. Mà lúc này, Lâm Tiêu một kiếm tung hoành, vừa lúc giết chết một vị tam tinh thánh đồ. Đột nhiên, một luồng khí tức hùng hậu áp sát, khiến Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng, không nghĩ nhiều, khí tức bùng nổ, đột nhiên quay người chém ra một kiếm.
Keng.
Ầm. Cùng với tiếng kim loại va chạm, đao kiếm gặp nhau, tia lửa bắn tung tóe, rồi bùng lên cuồng chiều năng lượng kinh người, quét ra, dùng chuyển hư không.
Lùi lùi lùi.
Một bóng người liên tục lùi lại, không ai khác, chính là Lâm Tiêu. Mà bên kia, vị thánh sư đó cũng lùi lại mấy bước, sắc mặt u ám.
Nhất tinh thánh sư.
Ánh mắt Lâm Tiêu giết lạnh. Chương 1854, đại cục đã định. Chương 1854, đại cục đã định. Nhất tinh thánh sứ, sở hữu thực lực thánh linh cảnh thất trọng, hơn nữa ý cảnh đã đại thành. Ở tầng thánh linh cảnh lục trọng và thất trọng, không chỉ chênh lệch một trọng đơn giản như vậy, bởi vì ý cảnh từ tiểu thành đến đại thành, là một bước nhảy vọt rất lớn và rất khó, chênh lệch cũng rất lớn. Cụ thể mà nói, thánh linh cảnh thất trọng so với lục trọng, cao hơn hai bậc, nghĩa là võ giả thánh linh cảnh lục trọng có thể vượt hai cấp chiến đấu mới có thể đối đầu với thánh linh cảnh thất trọng, mà Lâm Tiêu hiện tại nhiều nhất chỉ có thể giết chết thánh linh cảnh lục trọng đỉnh phong, nhìn như không chênh lệch nhiều với thánh linh cảnh thất trọng, thực ra có một khoảng cách rất lớn. Lâm Tiêu rất rõ, với thực lực hiện tại của mình, tuyệt đối không phải đối thủ của thánh sứ, dù chỉ là nhất tinh thánh sứ. Mà bên kia, vị thánh sứ kia sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, với tu vi thánh linh cảnh thất trọng của hắn, tuy chỉ dùng 3 thành lực, không ngờ vậy mà vẫn bị đối phương đánh lui, cảm thấy mất hết mặt mũi, phải biết, tu vi của đối phương còn thấp hơn hắn 4 bậc. Ầm. Khoảnh khắc sau, khí tức trên người vị thánh sứ này đột nhiên tăng mạnh, ánh mắt sắc như dao, dậm chân một cái, lao vút ra, xông về phía Lâm Tiêu. Chạy. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu lóe người một cái, quay người bỏ chạy. Không còn cách nào, với tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn không phải đối thủ của thánh sứ, không chạy, chỉ có con đường chết. Ma ảnh bộ. Lâm Tiêu thi triển ma ảnh bộ, linh nguyên sôi trào, phong chi ý cảnh cũng bộc phát, tốc độ tăng lên đến cực hạn, cực nhanh lao về một hướng. Chạy đâu cho thoát. Thánh sứ vẻ mặt lạnh lùng, đuổi theo sát gót. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, trên cao, chiến trường của Nguyên Hải cảnh cũng vô cùng ác liệt. Chỉ thấy trên cao, hoàn toàn bị năng lượng vô tận nhấn chìm, từng bóng ảo ảnh lóe lên không ngừng, nhanh đến khó tin, khiến người ta không thể nắm bắt được quỹ đạo. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, một cột sáng năng lượng lao thẳng lên trời, xé nát mây gió, không gian nứt ra như mạng nhện, vết nứt lan ra bốn phía. Rồi, hai bóng người đồng thời lùi lại, đứng đối diện nhau. Ha ha, Yến Lao Quỷ, thành trì của ngươi, e là sắp thất thủ rồi. Nhìn xuống băng thành đang giao tranh ác liệt, Tư Mã Trưởng không cười lạnh cũng ngớt. Chết tiệt, thì ra ban ngày ngươi khiêu chiến chính là để che mắt thiên hạ, chuyển hướng sự chú ý của chúng ta, để tiện cho các ngươi đào đường hầm dưới lòng đất. Tiến đang nghiến răng nói, nhìn thấy chiến cục bên dưới, mày bất giác níu chặt. Lúc này, trong băng thành, đệ tử thánh môn đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, liên tục có đệ tử Vạn Huyết Tông bị giết, hơn nữa nhiều linh văn sư cũng ngã xuống, kẻ chết người chạy. Như vậy trận pháp ngoài thành cũng rất ít người điều khiển, tấn công và phòng ngự ngày càng yếu đi, do một số trận cơ bị phá hoại, thậm chí cả hộ thành đại trận cũng xuất hiện sơ hở. Rất nhanh, nhiều đệ tử thánh môn ngoài thành đã xuyên qua trận pháp, xông vào băng thành, cùng với đệ tử thánh môn trong thành nội ngoại giáp công, khiến phe Vạn Huyết Tông càng thêm cuồng đốn, tình hình càng nguy cấp. Lần lượt, ngày càng nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông bỏ mạng, có người liều chết bảo vệ, cũng có người tứ tán bỏ chạy. Tóm lại, phe Vạn Huyết Tông sĩ khí suy sụp, chiến ý ngày càng tăng dã. Nhìn thấy tình hình này, sắc mặt Tiến Đan vô cùng khó coi, hắn hiểu rằng thành trì này không giữ được nữa rồi. Chỉ trong vài nén hương, tòa băng thành này đã sắp bị phá, quả thực như một giấc mơ, nhưng chiến tranh chính là như vậy, trong nháy mắt và biến. Ầm. Phụt. Trên chiến trường bên dưới, cùng với một tiếng nổ, một bóng người lùi nhanh về phía sau, không ai khác, chính là Ninh Trường Sinh. Vốn dĩ, dựa vào nhập đạo kiếm ý, Ninh Trường Sinh có thể đấu một trận với vị nhị tinh thánh sư kia, thậm chí còn chiếm chút ưu thế, nhưng kết quả, lại thêm một vị nhị tinh thánh sư nữa, hai người liên thủ, Ninh Trường Sinh bị đánh cho liên tục lùi lại, không chút sức phản kháng. Giết hắn, phần thưởng chia đều. Hai vị nhị tinh thánh sứ nhìn nhau một cái, lộ vẻ cười gằn, lóe người một cái, đồng thời xông về phía Ninh Trường Sinh. Lao đi vết máu nơi khóe miệng, lại liếc nhìn chiến trường xung quanh, Ninh Trường Sinh mặt trầm như nước, khoảnh khắc sau, hắn trực tiếp lấy ra một đạo phù chú, nhanh chóng đốt cháy. Đột nhiên, phù chú đang cháy, hóa thành một vệt hồng quang, bắn vào cơ thể Ninh Trường Sinh, lập tức, tốc độ Ninh Trường Sinh tăng vọt, dậm chân một cái, hóa thành một tia chớp màu đỏ, nhanh chóng biến mất phía xa chân trời. Chết tiệt, là Thiểm Thân Phù. Đuổi theo, tác dụng của Thiểm Thân Phù không kéo dài được bao lâu, con vịt đã nấu chín, không thể cứ thế chạy mất. Vút, vút, lóe người một cái, hai người cực nhanh đuổi theo. Mà lúc này, trận chiến trong băng thành cũng đã gần đến hồi kết. Rõ ràng, Thánh môn đã chiếm thế chủ đạo tuyệt đối, chỉ còn một số đệ tử Vạn Huyết Tông vẫn đang ngoan cường chống cự, một bộ phận không nhỏ đã bỏ thành mà chạy. Một nén hương sau, trận chiến hoàn toàn kết thúc. Trong băng thành, xác chết la liệt, máu tanh nồng nặc, trong đó hơn một nửa đều là xác của đệ tử Vạn Huyết Tông. Đại thế đã mất, Yến Đan và những người khác lòng nguội lạnh, cũng không còn ý định chiến đấu nữa. Về chiến lược cao cấp, mấy bị nguyên hải cảnh của họ tuy yếu hơn phe Tư Mã Trưởng không một chút, nhưng cũng có thể chống đỡ rất lâu, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa. Rút. Tiến Đan hét lên, tuy có không cam lòng, nhưng cũng thực sự bất đắc dĩ. Thế là mấy bị nguyên hải cảnh bao gồm cả hắn ngừng chiến đấu, rời khỏi nơi này. Họ phải nhanh chóng đến thành trì tiếp theo báo tin thất thủ cho họ, nếu có thể cũng sẽ ở lại đó giúp đỡ trấn thủ. Không chỉ nơi này, băng hỏa sơn lĩnh mỗi ngày đều có thành trì thất thủ, thành trì này chỉ là một trong số đó. Mà Tư Mã Trưởng không phải những người khác cũng không truy đuổi, chiến lược hai bên không chênh lệch nhiều, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Nhìn xuống thành trì đã bị chiếm đóng, khoe miệng Tư Mã Trưởng không lộ ra một nụ cười, cao giọng hạ lệnh dọn dẹp chiến trường. Chiếm được thành trì này lại có thêm một khối băng hoạch chi tâm, cách lúc mở băng hỏa mộ địa không xa nữa rồi, Tư Mã Trưởng không thầm nghĩ. Chương 1855 chạy trốn, chương 1855 chạy trốn. Vút vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, chạy như bay trong rừng núi. Lý do không bay là vì như vậy, mục tiêu quá lớn, dựa vào những vật che chắn xung quanh có thể che giấu hành tung tốt hơn. Tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn thoát, đầu của ngươi ta lấy chắc rồi. Trên không, vị thánh sứ kia đang bay, khí tức bùng phát, lòng bàn tay như lao, liên tục vung ra mấy trường, từng đạo đao mang sắc bén phá không mà ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, tiếng nổ không ngừng, mặt đất vỡ nát, cây cỏ nổ tung, đá vụn và băng tuyết bay tung tóe, kình khí bắn ra từ phía. Trong rừng núi, Lâm Tiêu cùng phong lao nhanh, tiếng nổ phía sau ngày càng gần. Thử, xem ngươi trốn được đến bao giờ. Thánh thiên ấn. Một tiếng hét lớn, thánh sứ khí tức bốc lên, nhanh chóng kết một thủ ấn, rồi đột nhiên một trường đánh về phía trước. Ầm. Một trường ấn lớn như núi ngưng tụ, vươn tay trên đó rõ ràng có thể thấy, như một bàn tay lớn của thánh Phật, thánh quang chiếu rọi, đột nhiên chấn áp xuống. Ầm. Trong nháy mắt, cảm nhận được nguy cơ, Lâm Tiêu lông tóc dựng đứng, dậm chân một cái, mặt đất vỡ tung, đột nhiên lao về phía trước một cú nứt rút. Ầm. Trường ấn rơi xuống, cây cỏ trong phạm vi trăm trượng lập tức hóa thành hư vô, trên mặt đất xuất hiện một vết trường khổng lồ sâu đến mấy thước, kinh khí kinh khủng quét ra, bao trùm tám hướng. Phụt. Khoảnh khắc trường ấn rơi xuống, Lâm Tiêu vừa kịp tránh khỏi phạm vi bao phủ, nhưng vẫn ở rìa, bị kinh khí lan tỏa xung kích, trực tiếp bị hất tung, phun máu bay lùi. Ầm một tiếng, Lâm Tiêu ngã sấp xuống đất, lại lăn thêm mấy chục mét mới dừng lại. Ầm. Không dám dừng lại chút nào, nén đau, Lâm Tiêu vỗ mạnh xuống đất, thân thể bay bật lên, tiếp tục chạy về phía trước. Thánh thiên ấn. Phía sau, thánh sứ lại đánh ra một trường. Ầm. Năng lượng cuồng bạo, tàn phá tứ tung, cây cỏ xung quanh trực tiếp bị quét sạch. Lần này, dù Lâm Tiêu tăng tốc hết sức, vẫn không thể tránh khỏi sự càn quét của kinh khí. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu lao về phía trước hơn 10 trượng, ngã mạnh xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Không còn cách nào, trên lệch thực lực quá lớn, chỉ riêng tu vi đã trên lệch 4 tiểu cảnh giới, chưa kể thánh linh cảnh lục trọng và thất trọng, thực tế trên lệch 2 bậc, tổng cộng chính là 5 bậc. Lâm Tiêu dù có yêu nghiệt đến đâu, năng lực vượt cấp chiến đấu có mạnh đến đâu, cũng khó bù đắp được khoảng cách tuyệt đối. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể chạy, chỉ có thể trốn, nếu không chính là con đường chết. Ha ha, xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Thánh sứ bay lượn trên không trung trong rừng, nhìn thấy một bóng người lóe lên trong rừng, khóe miệng nết lên nụ cười lạnh, khí tức lại bốc lên, bắt đầu tích tụ cho trưởng tiếp theo. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không ta sẽ bị hao tổn chết. Chạy như bay, Lâm Tiêu mày níu chặt, tình hình không ổn, hắn phải tìm cách thoát khỏi đối phương. Đương nhiên, Lâm Tiêu nhớ tới ngọc phù mà Sở Phong đưa cho hắn trước khi đi, nhưng rồi hắn lắc đầu, trong tình huống này nếu dùng đến ngọc phù đó chẳng phải quá lãng phí, đó là át chủ bài cuối cùng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng. Nhưng bây giờ tình hình đã rất nguy cấp. Tiểu tử, trường này xem ngươi trốn thế nào. Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý trên đường chạy, Lâm Tiêu gần như đã có thể cảm nhận được phía sau từng luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng ngưng tụ, một luồng khí cơ đáng sợ đã khóa chặt hắn. Trường này cho dù Lâm Tiêu có thể may mắn tránh được, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị kình khí xung kích đến, tất sẽ bị trọng thương, đến lúc đó đừng nói chạy trốn, ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Nhưng dù hắn có cố gắng hết sức, dưới sự chênh lệch tuyệt đối hắn cũng không thể tránh được trường này. Mắt thấy trường ấn sắp ngưng tụ thành hình, thánh sứ sắp ra tay, lúc này Lâm Tiêu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, tim như ngừng đập, như lời hái của tử thần đã kề cổ. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu không thể không lấy ra ngọc phù đó, định bóp nát. Đợi đã, đó là, đúng lúc này, ánh mắt Lâm Tiêu đông khẽ động, lúc này, hắn vừa chạy ra khỏi khu rừng này, mà phía trước là một dòng sông băng rộng lớn. Như nắm được một cọng rơm cứu mạng, Lâm Tiêu dậm chân một cái, dùng hết sức lực toàn thân, lao vút ra, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp bay về phía sông băng. Chết tiệt, đừng hòng trốn. Phía sau, thánh sư ánh mắt xích lại, sát khí lóe lên, trực tiếp một trường đánh xuống. Ầm. Trường ấn khổng lồ chấn áp về phía trước, bao phủ đỉnh đầu Lâm Tiêu. Phá. Cảm nhận được khí tức áp xuống từ đỉnh đầu, Lâm Tiêu không dám chậm trễ, người kiếm hợp nhất, chém xuống mặt sông bên dưới. Chương 1856, nâng cao. Chương 1856, nâng cao. Ẩm. Mặt băng vỡ tung, Lâm Tiêu xuyên qua lớp băng dày, trực tiếp lặn sâu xuống sông. Gần như cùng lúc, trường ấn hạ xuống. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt băng trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức vỡ tung, dấy lên sóng nước ngút trời, băng vụn bay tung tóe, năng lượng điên cuồng quét ra. Khoảnh khắc sau, màn nước mênh mông lại rơi xuống, tạo thành từng đóa sóng hoa, sóng nước rung động lan ra rồi chậm rãi tiêu tán. Một dòng sông băng vốn đã đóng băng dưới một trường này lập tức tan băng, từng gợn sóng lan tan mặt sông, một khoảng trống trải. Vút. Thánh sứ thân hình lóe lên, đáp xuống mặt sông, nhìn quanh tứ phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một đầu sông. Toàn bộ dòng sông dài đến mấy trăm trượng, nơi này chỉ là thượng nguồn, mà ở đầu kia có một vũng máu và một ít mảnh vải vụn theo dòng nước trôi về phía trung và hạ lưu. Tên nhóc này chết rồi sao? Thánh sứ hai mắt khẽ híp lại, có chút không chắc chắn, dù sao hắn cũng không nhìn thấy thi thể, hơn nữa hắn phải mang thi thể về mới có thể giao nộp nhận được phần thưởng. Suy nghĩ một lát, hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, ở hạ lưu sông, nước bắn tung tóe, một cái đầu người nô lên. Thật là nguy hiểm quá. Lâm Tiêu lắc lắc mái tóc ướt sũng, khoe miệng còn vương máu, sắc mặt rất tái nhợt. Khó khăn bò lên bờ, Lâm Tiêu nằm bên bờ sông, thở hổn hển, mồ hôi và nước sông hòa lẫn chảy xuống. Lần này may mà có sự che chở và giảm chấn của dòng sông, hắn mới may mắn thoát nạn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị thương, hơn nữa vết thương không nhẹ, không dám dùng quá nhiều linh nguyên. Tuy ta cố ý để lại vài thứ, nhưng gã kia không thấy sát ta, e là tuyệt đối không chịu bỏ qua. Suy nghĩ một lát, để đảm bảo an toàn, Lâm Tiêu vẫn hít sâu một hơi, chống người dậy, rời khỏi nơi này. Nửa canh giờ sau, hắn tìm được một cái động băng rất kín đáo, nằm dưới chân một ngọn núi băng. Lâm Tiêu đi vào, dùng có băng, đá băng che lấp lại, như vậy từ bên ngoài cơ bản không nhìn ra được. Vào trong động băng, Lâm Tiêu lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra một ít đan dược linh thảo, bắt đầu chữa thương. Không thể không nói, lợi ích của nhục thân cường đại lúc này đã hiện rõ. Tu luyện vạn lòng chiến thể, sự hảo diệu của linh thể chính là có thể tiêu hóa, hấp thu đan dược và linh thảo nhanh hơn, hồi phục nhanh hơn. Thực ra, nếu không phải nhục thân của Lâm Tiêu cường đại, có lẽ dưới sông băng chưa chắc đã chịu nổi uy lực của trưởng thứ ba kia. Nhục thân thứ này nâng cao rất tốn sức, nhưng một khi tu luyện thành công, lợi ích vô cùng. Nửa ngày sau, vết thương của Lâm Tiêu đã cơ bản bình phục. Biết đâu gã kia vẫn đang tìm ta ở gần đây, tạm thời ta vẫn không nên ra ngoài, chuyên tâm tu luyện. Lâm Tiêu thầm nghĩ, khắc một vài linh văn che giấu khí tức của bản thân. Trong thời gian ngắn, ta muốn đột phá e là cũng rất khó, dù sao phải đồng thời đột phá phong lôi ý cảnh đến tiểu thành, không chỉ cần tích lũy cơ duyên, thậm chí còn cần vận may. Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, rồi tay vung lên, lấy ra kỷ lân ngọc. Một ngày sau, Lâm Tiêu nằm trong động băng, đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Bên cạnh hắn đặt ba thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng đỏ máu, sát lục chi kiếm. Với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, linh nguyên hùng hậu cộng thêm sát lục ý chí, ngưng tụ ra sát lục chi kiếm, uy lực tuyệt đối đủ để dễ dàng giết chết thánh linh cảnh lục trọng, thậm chí gây sát thương cho thánh linh cảnh thất trọng. Nhưng uy lực cụ thể thế nào, còn chờ thực chiến. Nhưng ít nhất có ba thanh sát lục chi kiếm này, khi gặp lại thánh sứ sẽ không còn bị động như vậy nữa. Cùng lúc đó, vị thánh sứ truy sát Lâm Tiêu đã tìm khắp cả dòng sông, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của Lâm Tiêu. Đương nhiên, có thể thi thể của đối phương đã bị trưởng lực đánh nát, nhưng hắn luôn cảm thấy khả năng này không lớn, không hiểu sao, nhưng yêu nghiệt đến mức đó, liệu có dễ dàng chết như vậy không? Suy đi nghĩ lại, vị thánh sứ này vẫn đến hạ lưu, quả nhiên, ở gần đó, phát hiện một ít vết máu, men theo vết máu đi không bao lâu, vết máu biến mất, rõ ràng đã bị đối phương che giấu. Nhìn vết máu, chắc là mới đông lại không lâu, 9 phần 10, chính là Tiêu Lâm đó. Quả nhiên, tên nhóc này còn sống. Thánh sứ hai mắt khẽ híp lại, sắc ý dâng trào, nhìn quanh tứ phía, vẫn là rừng núi phủ đầy băng tuyết, muốn tìm một người, không khác gì mò kim đáy biển, ít nhất chỉ dựa vào một mình hắn, rất khó. Tuy nhiên, đối phương đã bị trọng thương, chắc chắn không đi xa được, hẳn là ở gần đây, nhưng dù vậy, một mình hắn cũng rất khó phát hiện, chẳng lẽ san bằng toàn bộ nơi này sao? Điều đó không thực tế. Suy nghĩ một chút, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn vẫn chuyển tin ra ngoài. Rất nhanh, trong băng thành vừa bị công chiếm, từng bóng người bay vút ra, những người này phần lớn là nhị tinh, tam tinh thánh đồ, còn có vài vị thánh sứ, đều là vì phần thưởng mà đến. Sau khi những người này đến, vị thánh sứ này liền giải thích tình hình, rồi khoảng 100 người chia thành nhiều tiểu đội, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cùng lúc đó, trong động băng, Lâm Tiêu vẫn đang tu luyện. Hiện tại, tuy đã có sát lục chi kiếm làm bảo đảm, nhưng nâng cao tu vi mới là việc cấp bách, mà muốn nâng cao tu vi thì phải nâng cao phong lôi ý cảnh trước. Do dự mãi, Lâm Tiêu vẫn lấy ra thiên địa áo nghĩa tinh thạch, bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh.